Chương 1255, chấp trưởng ngũ suy. Chương 1255, chấp trưởng ngũ suy. Ngũ suy khí. Ngũ suy khí. Thiên nhân ngũ suy đến cùng là cái gì? Thiên nhân ngũ suy chân tướng lại là cái gì? Thôi Ngư lóe lên từ ánh mắt một vòng rung động, hai tay bấm niệm pháp quyết động tác đình chỉ. Đây là một trận nhằm vào toàn bộ sinh linh khủng bố tai nạn. Nhưng là ta hiện tại tu thành ngũ suy biến, giống như tự cho là thông minh. Thôi Ngư cảm thấy mình lại choáng váng. Thôi Ngư nhìn xem quanh thân tụ đến ngũ suy chi khí, hắn phát hiện tu luyện ngũ suy biến đằng sau, giữa thiên địa ngũ suy khí đối với hắn thân hòa không ít. Lúc này hắn tựa như là một cái tụ linh trận, vô số ngũ suy chi khí bị hắn tự động hấp dẫn tới, muốn liều mạng hướng trong thân thể của hắn chui. Hắn đối với giữa thiên địa ngũ suy khí, trời sinh liền có một loại thân thiết. Vận rủi phát tác. Vận rủi phát tác. Tất nhiên là vận rủi pháp tắc lại phát tác, cho nên ta mới tại ngũ suy chi khí trên đường càng chạy càng xa. Thôi Ngư có chút buồn rầu. Ngũ suy khí chen chúc mà đến, thậm chí đem Thôi Ngư bên người linh khí đều chen đi. May mà ngũ suy khí vô sắc vô tướng, nếu không lúc này Thôi Ngư chính là một người hình hành tẩu ngũ suy tụ linh trận, những nơi đi qua nhất định người ngã ngựa đổ, vô số tu sĩ bị ngũ suy khí tai họa. Nhiều như vậy ngũ suy khí đem ta vây ta về sau còn thế nào tu luyện am mà lại ngũ suy khí nồng độ lại càng ngày càng cao, đến lúc đó tất nhiên sẽ ra chuyện lớn, ta sợ là phải bị đám côn trùng này ăn. Thôi Ngư có chút buồn rầu. Ta nói thôi Minh đệ, ngươi có nghe hay không? Đại sư Minh Văn Hỷ sau khi trở về càng nghĩ càng giận, nghe nói muốn tìm ngươi phiền phức, nói là muốn đem ngươi đuổi ra đạo viện. Nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến Lưu Bang thanh âm. Đẩy cửa đi vào, Lưu Bang nhìn xem trên giường Thôi Ngư, chẳng biết tại sao đông nhiên bước chân dừng lại, sau đó một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Thế nào? Nhìn thấy đối phương như vậy ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Thôi Ngư có chút chột dạ hỏi một câu. Không biết vì sao, ta bây giờ thấy ngươi, ý nghĩ đầu tiên chính là cách ngươi xa xa, ý nghĩ thứ hai chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Lưu Bang gãi đầu một cái, ánh mắt có chút phiêu hốt, ngươi chẳng lẽ làm cái gì người người đoán trách sự tình, cho nên từ nơi sâu xa lão thiên nhắc nhở ta, giết ngươi ta liền sẽ có đại công đức, cũng hoặc là giết nế, ta liền sẽ trực tiếp thành tiên. Nhìn xem Thôi Ngư, Lưu Bang chẳng biết tại sao, đột nhiên có một loại muốn trảm yêu trừ ma xúc động. Đó là nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản năng ở tại đáy lòng hò hét, giết hắn, giết hắn. Vũ suy chi khí, tu sĩ chi địch. Có thể Lưu Bang rất nhanh liền đem cô ý niệm này vung ra sau đầu, hắn cùng Thôi Ngư quen biết một năm, tự cho là đúng xuất hiện ảo giác mà thôi. Nghe nói Lưu Bang lời nói, Thôi Ngư nhưng không có xem như trò đùa, lúc này cả người trong lòng trầm xuống, thể nội ngũ suy chi khí tạm thời khắc chế nhưng phiền toái càng lớn lại tới. Hắn muốn tìm ta phiền phức, ta lại cùng hắn không oán không cừu, dựa vào cái gì tìm ta phiền phức? Thôi Ngư bất đắc dĩ nói, thật coi ta dễ khi dễ sao? Bởi vì hắn là đại sư Minh A. Lưu Bang bất đắc dĩ nói, bằng không ngươi xin mời sư môn nhiệm vụ, đi bên ngoài tránh một đoạn thời gian. Lại có thể tránh bao lâu? Chẳng lẽ cả một đời vẫn chưa trở lại? Thôi Ngư thở dài một hơi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại chỉ có thể bình tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Hắn liền xem như đại sư mình, cũng không có khả năng trắng trợn khi dễ người. Đạo quán mặt trên còn có các vị trưởng lao để ép, sẽ không ra vấn đề gì. Lưu Bang an ủi câu, cũng bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống tu hành. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lại nói Thôi Ngư ngồi xếp bằng trên giường, nhìn xem trong thân thể cái kia một sợi ngũ suy trùng, hắn phát hiện chính mình vậy mà có thể nắm giữ cái kia từng cái chỉ ngũ suy trùng, nhưng là cái kia một sợi ngũ suy trùng đối với mình thân thể xâm nhập có vẻ như vẫn như cũ còn tại. Đây cũng không phải là ngũ suy trùng chủ động xâm nhập, mà là ngũ suy trên thân trùng có một loại bức xạ bị động xâm nhập Thôi Ngư thể nội sinh cơ. Cũng may mình có thể điều động một cái kia ngũ suy trùng, đem nó cùng thể nội pháp lực ngăn cách, song phương không tại tiếp xúc, loại này xâm nhập trở nên chậm chạp. Bất quá thể nội ngũ suy khí hội tụ tạm thời giải quyết, nhưng là nhà mình lại có cái phiền toái càng lớn. Phía ngoài ngũ suy khí hội tụ tới, những cái kia ngũ suy khí nhìn chằm chằm, tùy thời đều muốn hướng trong thân thể của mình chui. Thôi Ngư xếp bằng ở trên giường em, lúc này trong lòng buồn rầu, làm sao bây giờ? Ngũ suy chi khí hội tụ sự tình nếu là không giải quyết, sau này mình cũng đừng có ra cửa, sớm muộn cũng sẽ bị người khác xem như tà ma chém mất. Có thể ngươi nếu là gọi hắn vây ở trong phòng, hắn lại làm không được. Ngũ suy chi khí nếu là vật sống, là cổ trùng, cái kia không biết có thể hay không câu thông. Thôi Ngư trong lòng lóe ra một đạo ý nghĩ, cảm ứng đến thể nội ngũ suy trùng, chỉ cảm thấy ngũ suy trùng mặc dù là vật sống, nhưng lại ý thức u mê, cùng con gà con nhỏ vị trí thông minh không hề khác gì nhau, muốn cùng ngũ suy chi trùng câu thông, gọi ngũ suy chi trùng minh bạch ý chí của mình, cũng không phải bình thường khó. Cho dù là lại khó, cũng muốn đi làm. Không phải vậy cũng không thể về sau đỉnh lấy ngũ suy chi khí chạy loạn khắp nơi. Tu luyện sự tình tạm thời buông xuống mặc kệ, dưới mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết ngũ suy khí vấn đề. Nhìn xem tu luyện Lưu Bang, Thôi Ngư cất bước đi ra khỏi phòng, sau một khắc hóa thành ngũ suy khí tiêu tán ở trong thiên địa. Thôi Ngư hóa thành một cái ngũ suy trùng, xuyên thẳng mây xanh mà lên, bay vào vạn mét không trung. Những nơi đi qua ngũ suy chi khí sôi trào, vô số ngũ suy chi khí tản mát ra bản năng nhảy cẫng hoan hô, như là nhũ yến ném tổ giống như, điên cuồng hướng về Thôi Ngư hội tụ tới. Cùng thiên địa ở giữa ngũ suy chi trùng so sánh, Thôi Ngư phát hiện chính mình biến thành ngũ suy chi khí cổ trùng, lớn vô số lần. Chính mình biến thành ngũ suy chi khí bởi vì có hoàn mỹ ý thức, cho nên cùng cái kia ngũ suy chi khí so sánh, thì tương đương với đột biến dị. Vô số ngũ suy chi khí tựa như là con dân tại bao vây lấy chính mình quốc vương, lúc này chen chúc tới. Vương, vương, vương. Vô số nhỏ xíu suy nghĩ, lúc này không ngừng ở trong thiên địa vang lên, như là thủy triều giống như hướng về toàn bộ hồng hoang thế giới quần quần của tới. Ngũ suy chi khí đang sôi trào, ngũ suy chi khí lúc này gieo họ, tựa hồ đang ăn mừng vương sinh ra. Vương, vương, vương. Tiếng gầm gừ, tiếng hoan hô từ giữa thiên địa từ nơi sâu xa vang lên, truyền khắp tứ hải bát hoang, tựa như là một trận như cơn lốc, hướng về nơi xa quét sạch tràn ngập đi qua. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới chấn động, vô số tu sĩ lòng có cảm giác kỳ kỳ ngẩng đầu. Vương. Tại thời khắc này, đại hoang tất cả ẩn sĩ cao nhân đều là tề kỳ ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời thương cung, lóe lên từ ánh mắt một vòng chấn kinh. Thiên địa nguyên khí sôi trào, vào thời khắc ấy giữa thiên địa tất cả thần linh, đại tu sĩ đều là nghe được đến từ trong lúc vô hình hò hét, đó là đến từ thế giới ý chí. Thế nhưng là nghiêng tai lắng nghe, lại động tĩnh gì cũng không, thật giống như lúc trước bên thai kinh hô chỉ là ảo giác. Nhưng tất cả mọi người biết, thiên địa trở nên khác biệt. Nguyên khí giữa thiên địa, tựa hồ phát sinh một loại không hiểu, khó mà nói hết biến hóa. Trang nghiêng xem hậu viện Minh Đức đạo nhân cùng Triệu Sơ Nhan ngồi đối diện nhau, giữa hai người trên ghế, một chiếc lư hương bên trong từng sợi khói xanh phiêu đãng mà lên. Công chúa suy tính như thế nào? Minh Đức đạo nhân trên mặt tha thiết nhìn xem đối diện Triệu Sơ Nhan. Như một vị công chúa có thể bái nhập Trang nghiêng xem, triều đình không nói số lớn ngân lượng phát xuống tới, chính là ngày sau các loại ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Về sau Trang nghiêng xem mặc dù hay là đạo có nhỏ, nhưng lại có thẳng tới bên trên nghe năng lực. Nghe người ta nói thái cổ cụ Lưu Tôn cổ Phật đệ tử thổ hành tôn mộ huyệt, liền mai táng tại Trang nghiêng xem bên dưới. Triệu Sơ Nhan buông xuống con ngươi, nhìn xem trước người khói xanh. Có truyền thuyết này, nhưng Minh Đức đạo nhân hơi chút do dự, chủ trừ một hồi mới nói chúng ta đạo quán đã đem cả tòa Tà Nguyệt Sơn đều lật khắp cũng không có tìm tới cổ Phật đều mộ huyệt. Liền kết nối lại xem, trong động tiên đều chân tiên, đã từng tự mình giáng lâm, đáng tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Triều đình các lộ tướng quân cũng tới tìm kiếm qua, chưa từng tìm tới tung tích. Đây chính là thượng cổ thần Phật, thủ đoạn thông thiên triệt địa, không phải thiên thời địa lợi, không thể được gặp. Triệu Sơ Nhan nhìn về phía Minh Đức đạo nhân, bất quá, nếu ta có biện pháp tìm tới cái kia thổ hành tôn mộ huyệt đâu? Bái sư là giả, tìm kiếm thổ hành tôn mộ huyệt là thật. Mặc cho công chúa phân công. Minh Đức đạo nhân đáp lễ lại, ta chỉ cần thổ hành tôn tiên tiên linh bảo khốn tiên thẳng, cũng không biết mạn pháp đại kiếp phía dưới, khốn tiên thẳng mục nát không có. Triệu Sơ Nhan sắc mặt thâm thẳm, lão tổ cố ý đem ta lấy chồng ở xa sở quốc, ta tóm lại muốn tại lấy chồng trước đó, vì chính mình mưu cầu một kiện có thể đem ra được đồ cưới. Như vậy đến sở quốc mới sẽ không bị khi phụ. Hạng Cầm, Minh Đức trưởng lão nói. Lão tổ cố ý với hắn, nghe nói Hạng Cầm tư chất siêu phàm, có thể sánh ngang thời cổ bá vương. Triệu Sơ Nhan thanh âm lộ ra một vòng trân trọng, nghe nói thể nội lưu chuyển lên thái cổ vu tộc huyết dịch, hơn nữa còn là 10 phần thuần túy vu tộc huyết dịch. Vu tộc a, được trời ưu ái chủng tộc, mặt pháp đại kiếp đối với vu tộc tổn thương, xa so với phổ thông chủng tộc muốn ít hơn nhiều. Minh Đức trưởng lão nghe vậy trầm mặc. Từ mai ta chính là Trăng Nghiêng Xem một phân tử, nghe nói Trăng Nghiêng Xem mặc dù là bên dưới xem, nhưng lại tại thái cổ trong phế tích đào ra một thiên 72 biến một trong vô thượng thần thông. Triệu Sơ Nhan nhìn chằm chằm Minh Đức trưởng lão. Không phải quan chủ không thể truyền thụ. Minh Đức trưởng lão nói. Nhưng ta muốn học. Khó như lên trời. Hạng Cầm làm sao bây giờ? Minh Đức trưởng lão trầm mặc một lúc sau nói sang chuyện khác, có muốn hay không ta thay người đem hắn? Hắn nhưng là sở quốc người trong vương thất, đại biểu cho sở quốc vương thất đi vào đại triệu, nếu là hắn ngoại ý muốn nổi lên, toàn bộ Trăng Nghiêng Xem đều muốn hồi phi yên diệt. Triệu Sơ Nhan lắc đầu. Hai người nói chuyện công phu, Minh Đức trưởng lão đông nhiên trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, cảm thụ được giữa thiên địa từ nơi sâu xa chuyển ra ba động, lóe lên từ ánh mắt một vòng rung động. Thế nào? Triệu Sơ Nhan thấy vậy một màn, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Ngươi có nghe hay không đến có người đang hô hoán? Minh Đức thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Triệu Sơ Nhan. Triệu Sơ Nhan nghe vậy lắc đầu, Minh Đức trưởng lão song mi khóa chặt, làm sao có thể? Ta rõ ràng nghe được có người đang kêu vương, chẳng lẽ tâm ma của ta phát tác? Trên chín tầng trời thôi ngư một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn xem chen chúc mà đến cái kia vô cùng vô tận ngũ suy chi trùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng rung động, cái kia vô cùng vô tận ngũ suy trùng bên trong, tựa hồ có từng đạo ý chí đang không ngừng gào thét hò hét, vương, vương, vương. Thôi ngư tựa hồ nghe đã hiểu từ nơi sâu xa kia ý chí. Nương theo lấy vô cùng vô tận ý chí quán thâu tới, thôi ngư trong lòng run lên, hắn cảm thấy nhà mình biến hóa ngũ suy trùng, tại trong cõi u minh phát sinh một loại kỳ dị thuế biến. Cái kia vô cùng vô tận ý chí, tựa như là tín ngưỡng lực giống như, rót vào thôi ngư biến hóa ngũ suy trùng thể nội. Sau đó thôi ngư thể nội ngũ suy khí bên trong một sợi yêu ớt lông nhọn khí cơ, tại thể nội thai nghén mà thành, nhà mình ngũ suy chi trùng thể nội lúc này vậy mà đản sinh ra một viên mơ hồ phù văn. Đồng thời nương theo lấy cái kia vô cùng vô tận ý chí rót vào thể nội, phù văn kia càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa còn đang nhanh chóng phân liệt sinh sôi. Thôi ngư cảm thấy nhà mình thay đổi, trở nên có chút không hiểu, nhà mình đối với giữa thiên địa ngũ suy trùng, tựa hồ có một loại bản năng trời sinh áp chế, có thể hiệu lệnh giữa thiên địa ngũ suy chi trùng. Cảm thụ được giữa thiên địa ngũ suy trùng sôi trào, thôi ngư không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng hóa thành ngũ suy khí trở về trong vườn hoa, sau đó hiện lộ hình người, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Hắn lúc này không biết là nên khóc hay nên cười. Trong cơ thể hắn ngũ suy trùng đã siêu việt bình thường ngũ suy trùng, tiến hóa thành một loại càng cao cấp hơn ngũ suy trùng, thể nội ngũ suy trùng bên trên diễn sinh ra được vô số đường vân, tựa như tiên thiên phủ văn đại đạo mở dạng. Mà lại hắn còn có thể cảm nhận được, trong cõi u minh giữa thiên địa ngũ suy chi trùng sôi trào, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực từ trong hư vô đến, không nhìn thời không khoảng cách, trực tiếp đánh tan thiên cương khí, rót vào trong cơ thể hắn ngũ suy trùng bên trong. Đồng thời nhà mình ngũ suy trùng thể nội ngũ suy khí phù văn, lúc này ở cái kia vô cùng vô tận tín ngưỡng cùng trong tiếng hoan hô, phát sinh một loại không hiểu tiến hóa. Đúng vậy, không hiểu tiến hóa. Sau đó Thôi Ngư liền phát hiện, nương theo lấy nhà mình trong thân thể một cái kia ngũ suy cổ trùng tiến hóa, nhà mình sinh cơ bị cướp đoạt nhanh hơn. Nương theo lấy nhà mình trong thân thể một cái kia ngũ suy trùng tiến hóa, liền xem như chính mình đem nó cùng thể nội pháp lực ngăn cách, nhưng là nó bức xạ lực vẫn như cũ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Tựa hồ giữa thiên địa vô số ngũ suy trùng đang không ngừng triệu hoán chính mình, thúc giục chính mình bứt bỏ thân người, hóa thành ngũ suy trùng vương, bay vào trong bầu trời, trở thành cái kia vô số ngũ suy trùng một phần tử. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng đắng chát, phiền phức lớn rồi. Hắn chẳng những không có hóa giải ngũ suy chi khí, ngược lại là gọi thể nội ngũ suy chi khí trở nên lợi hại hơn, nhà mình sinh cơ ngay tại nương theo lấy ngũ suy khí tiến hóa mà bị nhanh chóng rút đi. Nhưng chỗ tốt cũng không phải không có, Thôi Ngư bằng vào thể nội nắm giữ ngũ suy trùng vương, có nắm giữ hiệu lệnh giữa thiên địa ngũ suy khí bản năng. Nhưng cũng tiếc, hắn có thể hiệu lệnh trong thiên địa tất cả ngũ suy trùng, lại không giải quyết được thể nội cái này một cái ngũ suy trùng mang tới phiền phức. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chưa nghe nói qua ngũ suy khí sẽ còn biến dị a? Thôi Ngư có chút hoảng, không biết được đạo quán trong tàng thư các điển tịch có thể hay không tìm một chút, nhìn xem có hay không ghi chép. Thôi Ngư trong lòng phát khổ, loại chuyện này hắn là đánh chết cũng không dám cùng người nói. Có thể hiệu lệnh giữa thiên địa ngũ suy khí, điều này nói rõ cái gì? Ở trong đó có thể đưa tới phản ứng dây chuyền quá lớn, chỉ sợ nói ra sau chính mình liền rốt cuộc không có tự do, thậm chí cả những đại tu sĩ kia sẽ đem mình cho cắt miếng nghiên cứu. Thôi Ngư có chút một bước, cả người trong mắt to đều viết đầy vô tội. Quá khó khăn. Làm nửa vòng, mặc dù nắm giữ hiệu lệnh ngũ suy bản sự, nhưng liên quan tới tự thân bên trong ngũ suy khí, lại một chút biện pháp cũng không có. Chương 1256, ba thước lãnh địa. Chương 1256, ba thước lãnh địa. Làm sao bây giờ? Mắt thấy giữa thiên địa kinh đảo hải lãng, như biển động giống như tín ngưỡng lực điên cuồng tưới tiêu mà đến, Thôi Ngư thể nội đại biểu cho ngũ suy biến cổ trùng thể nội phù văn càng thêm thần bí khó lường, tại trong cõi u minh diễn sinh ra một loại đặc biệt biến hóa, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng đăm chất. Cảm thụ được thể nội ngũ suy trùng, Thôi Ngư sắc mặt kinh ngạc. Cái kia ngũ suy trùng khi thì hóa thành vô số phù văn hình thái ở trên trời cương khí bên trong lưu chuyển, lại khi thì diễn hóa thành rưỡi suy trùng hình thái, du đầu cùng thể nội ngũ tạng lục phủ, thôn vệ lấy sinh cơ của hắn. Lúc này một đạo tin tức, gần như bản năng thần thông sinh ra, chấp trưởng ngũ suy. Thôi Ngư có một loại cảm giác, chính mình có thể hiệu lệnh ngoại giới trong vòng ba thước ngũ suy chi khí. Không sai, nhà mình quanh thân trong vòng ba thước ngũ suy chi khí, đều vì đó khống chế. Ảo giác đi. Không nghe nói có người có thể hiệu lệnh ngũ suy chi khí cùng thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyện hỗn hợp một chỗ, căn bản là không cách nào rút ra, cũng vô pháp tách rời. Nếu là ngũ suy trùng có thể bị nhân hào lệnh, những cái kia tiên thần, thần thánh cũng sẽ không vẫn lạc mà chết. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi bất định. Sau đó thể nội nguyên thần ba động, Thôi Ngư quanh thân ba thước một cơn chấn động, tiếp lấy tất cả trong vòng ba thước ngũ suy trùng đều tức đoạt khu trừ, bài trừ tại ba thước bên ngoài. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này, mẹ nó cái này, không phải là ảo giác, đây là sự thực. Thôi Ngư lóe lên từ ánh mắt một vòng không dám tin, tiếp lấy nội tâm chấn động, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Có thể hiệu lệnh ngũ suy chi khí, gọi thiên ở giữa ngũ suy chi khí không thể tới gần quanh thân ba thước, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Thôi Ngư độc lập với thế giới bên ngoài, cùng đại thiên địa cản khôn bên trong ngũ suy chi khí ngăn cách, cái kia ba thước hư không chính là một đạo lưới lọc, lưới cách ly. Thôi Ngư thổ nạp luyện khí, tất cả ngũ suy chi khí cùng thiên địa linh khí hỗn hợp mà tới, linh khí có thể tiến vào Thôi Ngư trong vòng ba thước, gọi hắn không chút kiêng kỵ thôn phệ, mà giữa thiên địa ngũ suy chi khí lại bị cái kia vô hình lĩnh vực lưới cách ly ngăn tại ngoại giới. Hắn đem đánh vỡ mạt pháp thế giới thiết luật, có thể tại mạt pháp thế giới không chút kiêng kỵ hấp thu thiên địa linh khí, đến lúc đó, pháp lực vô hạn, thần thông vô hạn, khắp thiên hạ ai còn là đối thủ của mình? Vô địch. Thôi Ngư lóe lên từ ánh mắt một vòng thần thái, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, trong ánh mắt tràn ngập trước nay chưa có phân chấn. Ta Thôi Ngư nhất định ở đây phương thế giới thành đạo. Thôi Ngư xoạch lấy miệng, chỉ là sau một khắc cảm thụ được thể nội lưu chuyển biến dị ngũ suy trùng, hắn lập tức cao hứng không nổi. Tuổi thọ sự tình, vẫn là không có giải quyết. Không có ngoại giới ngũ suy trùng uy hiếp, nhưng là cái kia biến dị ngũ suy trùng hay là tại xâm nhập tuổi thọ của mình, chỉ là bởi vì có thiên cương khí ước thúc, tốc độ cắn nuốt thật to giảm bớt. Chỉ cần điều động thể nội biến dị ngũ suy trùng vương, hiệu lệnh quanh thân ba thước ngũ suy trùng, tại vận dụng biến dị ngũ suy trùng vương trong chốc lát, biến dị ngũ suy trùng vương liền sẽ thừa cơ thôn phệ trong cơ thể ta số tuổi thọ. Nếu như ta không hiệu lệnh ngoại giới ngũ suy trùng, vậy ta thể nội biến dị ngũ suy trùng lâm vào yên lặng trạng thái, mặc dù nó bức xạ sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng, nhưng đã tốt quá nhiều, tuổi thọ sói mòn tốc độ chậm gấp 10 lần. Thôi Ngư không ngừng thể nghiệm lấy vi diệu trong đó chỗ. Tu vi đến nguyên thần cảnh giới, liền muốn hấp thu giữa thiên địa tinh hoa nhật nguyện, hấp thu giữa thiên địa các loại đủ loại thần diệu khí cơ, có thể linh khí trong thiên địa bên trong hỗn hợp có ngũ suy trùng. Thôi Ngư muốn tu luyện, nhất định phải hiệu lệnh ngũ suy trùng, đem quanh thân ba thước ngũ suy trùng đặt ra, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Mà muốn hiệu lệnh ngoại giới ngũ suy trùng, nhất định phải thôi động thể nội biến dị ngũ suy trùng vương, mà thôi động biến dị ngũ suy trùng vương, cái kia biến dị ngũ suy trùng vương liền muốn hấp thu thể nội sinh cơ. Cho nên hắn muốn tu luyện, liền muốn lấy mạng đi hấp thụ giữa thiên địa tinh hoa nhật nguyện, tạo hóa linh khí. Nói như vậy, chỉ cần ta tu luyện, thể nội một cái kia biến dị ngũ suy trùng vương vẫn như cũ muốn đem trong cơ thể ta sinh cơ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Vậy ta còn tu luyện không tu luyện có ý gì? Thôi Ngư có chút ngộng. Hắn quá khó khăn. Làm sao bây giờ? Ta bây giờ có hiệu lệnh ngũ suy trùng năng lực, cũng không thể mắt nhìn Bảo Sơn xin cơm ăn đi. Thôi Ngư cũng có chút sợ ngây người. Đây là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Tu luyện liền muốn hấp thu thiên địa linh khí bên trong hỗn hợp có ngũ suy chi khí. Muốn tránh cho ngũ suy chi khí tiến vào thể nội, Thôi Ngư liền muốn thôi động thiên cương khí bên trong biến dị ngũ suy trùng hiệu lệnh giữa thiên địa ngũ suy chi khí. Mà thôi động biến dị ngũ suy trùng vương, biến dị ngũ suy trùng lại cướp đoạt Thôi Ngư sinh cơ. Như vậy mặc dù tu luyện, nhưng Thôi Ngư tuổi thọ cũng trôi mất. Trong cơ thể ta ngũ suy trùng tiến hóa làm một viên cực lớn cổ trùng, cần bằng vào ta tính mệnh đến cung cấp nuôi dưỡng. Ta đây chính là tại dưỡng cổ. Đây là lấy mạng đang tu luyện a. Thôi Ngư gãi gãi hắn, không đúng. Có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Không phải vậy ta bàn tay vàng đã sớm nên có phản ứng. Thôi Ngư lóe lên từ ánh mắt một vòng suy tư, sau đó từ trong bụi hoa đi ra, có biện pháp. Chỉ cần ta không điều động thể nội thiên cương khí bên trong biến dị ngũ suy trùng, ta sinh cơ liền sẽ không tiếp tục trôi qua, ta liền còn có thời gian, còn có biện pháp nghịch chuyển cục diện. Thôi Ngư chắp hai tay sau lưng, về tới trong ký túc xá, Lưu Bang còn tại tu luyện tiểu chu thiên. Thôi Ngư nhìn xem Lưu Bang, cũng quanh chân ngồi tính toán, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết. Con đường tu hành, trước mắt hắn đã biết chính là tiểu chu thiên, đại chu thiên, nguyên thần tam cảnh giới, bất quá hắn hiện tại tu luyện lớn phẩm thiên tiên quyết. Cùng vùng thế giới này khẩu quyết tự nhiên không còn giống nhau, vẫn là phải đánh trước dò xét một phen, nhìn xem tiền nhân phải trang lưu lại liên quan tới thiên nhân ngũ suy bút ký cùng manh mối, cũng tốt hơn ta một người giống như con ruồi không đầu giống như Thôi Diễn. Thôi Ngư như mày, lâm vào lĩnh hội khẩu quyết trạng thái, không ngừng tìm hiểu tiên văn áo nghĩa. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đã đến đêm tối. Người đã tỉnh. Thôi Ngư tài vừa mới mở mắt ra, chỉ thấy Lưu Bang nghiêng dựa vào trên giường em, lúc này không nhanh không chậm nấu lấy nước trà. Ngươi còn có tâm tư uống trà? Thôi Ngư nói thiếu ta tiền nợ đánh bạc, khi nào trả? Huynh đệ chúng ta tình cảm, nói cái gì tiền? Lưu Bang lắc đầu, bưng một chén nấu xong nước trà đi vào Thôi Ngư trước người, nghe người ta nói công chúa cùng cái kia sở quốc quý công tử đã định ra, quyết định tại trong đạo quán cầu học. Thật. Thôi Ngư không hiểu, ta nguyên xem có cái gì tốt. Thân là vương tử vương tôn, muốn bái nhập bên trên xem, hẳn là cũng không khó đi. Tại sao tới đến tà nguyện xem loại này thâm sơn cùng cốc đạo quán nhỏ? Ai biết được, trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Lưu Bang nói đúng rồi, ngươi như là đã tu thành tiểu chu tiên, ngày mai cũng đừng quên đi học. Tiên sinh đang muốn giảng ta tà nguyện xem mật pháp Thái thượng cửu chuyển dương thần quyết. Thái thượng cửu chuyển dương thần quyết. Thôi Ngư nhất lăng, nghe danh tự ngược lại là rất không tệ, chẳng lẽ một loại nào đó vô thượng mật pháp? Chớ suy nghĩ quá nhiều, bất quá là một loại đại chu thiên pháp môn thôi. Lưu Bang nhíu môi. Thôi Ngư nghe vậy lập tức không hứng lắm, hắn hiện tại không hề thiếu khẩu quyết. Đúng rồi, ta nghe nói trong đạo quán đại sư Minh đưa ra lời nói, muốn gọi ngươi để mắt. Lưu Bang nói ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đại sư Minh có lẽ không có khả năng thành sự, nhưng ngụ trộm cho ngươi mặc giày nhỏ, cho ngươi bố trí một chút phiền toái nhiệm vụ, chỉ hoãn ngươi tu hành. Vẫn là có thể làm đến, không có làm. Thôi Ngư lông mày nhướng lên, ta lại không đắc tội hắn, không đến mức nhỏ nhen như vậy đi. Đại sư Minh độ lượng vẫn luôn rất nhỏ. Lưu Bang đạo, ta nguyên xem một ngọn núi ở giữa tiểu trúc đại sư Minh Vương chuyện trí cùng tiểu hầu gia Thẩm Ngọc, lúc này đang ngồi ở trong lương đình uống nước trà. Tiểu hầu gia, ngài tự mình nhìn chằm chằm hắn một năm, có phải hay không quá mức cất nhắc hắn? Văn Hỷ không hiểu, bất luận cái gì một chút khả năng lật bản biến số, ta đều muốn đem nó hủy diệt hoàn toàn. Ta Thẩm gia mặc dù đến tiên tử vĩnh sủng, có thể phong lại là tất cả chư hầu bên trong nhỏ nhất. Ta Thẩm gia có thể cứu giá chi công, đất phong còn không kịp những cái kia thời kỳ khai quốc tử tức nho nhỏ, nệ gọi ta như thế nào cam tâm. Thẩm Ngọc diện sắc băng lãnh sát cơ lưu chuyển, thế giới này đã bị những cái kia mục nát không chịu nổi khai quốc vân quý phân chia hết, chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải tại những cái kia vân quý trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Cái kia cô đơn tỷ đệ, chính là ta Thẩm gia cơ hội. Vì cơ hội này, ta Thẩm gia làm bao nhiêu chủ tính, bao nhiêu bố cục. Thẩm Ngọc lắc đầu, Thôi Ngư tuyệt không thể coi nhẹ. Trong lòng của hắn còn lại bổ túc một câu, Thôi Ngư ăn một năm hóa khí tán, lại còn có thể phá cảnh ngưng tụ tiểu chu thiên, ta lại há có thể không thèm để ý. Đương nhiên hóa khí tán sự tình không ra gì, không thể nói ra được là được. Làm thỏa đáng chuyện này, chờ ngươi về sau đột phá tới nguyên thần, ta Thẩm gia đồng ý với ngươi miếu thờ một tòa. Thẩm Ngọc khép mở quả xếp, phong độ nhẹ nhàng. Đa tạ công tử. Văn Hỷ nghe vậy đại hỉ, Thôi Ngư sự tình giao cho ta là được. Tàng thư các bên kia cũ kỹ nhất giờ giấy bẩn thỉu, các vị đệ tử tránh không kịp, sau khi trở về ta liền đem hắn đi đẩy đến tàng thư các làm khổ dịch, đến lúc đó chậm trễ hắn tu hành, hắn tự nhiên không có cách nào ra mặt. Nghe nói lời ấy, Thẩm Ngọc không khỏi gật gật đầu, lóe lên từ ánh mắt một vòng suy tư, hai người ở trong núi uống nước trà, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào yên tĩnh. Trong ốc xá Thôi Ngư nhìn xem Lưu Bang, đại sư Minh sẽ không hẹp hỏi như vậy sao? Có thể hay không ngươi còn trong lòng không có đếm? Chúng ta đại sư Minh tại trong đạo quán là có tiếng hẹp hỏi, hòa nhã, còn xảo trá thái quái, là khó dây dưa nhất. Có người nói đại sư Minh liền nên đầu thai thành nữ nhân, mù hắn thân nam nhi. Lưu Bang trong miệng nghĩ linh tinh, chúng ta các vị sư đệ, muốn tại trong đạo quán trải qua tốt, thu hoạch được tiên sinh ưu ái, còn muốn trước quá lớn sư Minh một cửa ải kia. Năm năm qua, ta ở trên người hắn đập chí ít 300 lượng bạc, có thể ngay cả cái bọt nước đều không có toát ra. Đã nói xong đem ta để cử cho tiên sinh, thế nhưng là tên này lại chỉ lấy chỗ tốt không làm việc. Đang nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập vang, ngoài cửa truyền đến một đạo la lên, Thôi Ngư nhưng tại. Thấy không, tới. Lưu Bang lắc đầu. Thôi Ngư đẩy cửa đi ra khỏi phòng, chỉ thấy đại sư Minh dẫn bốn cái tiểu tùy tùng, Vây Bang đắc y đứng tại trong đình viện. Gặp qua sư Minh. Thôi Ngư lên tay thi lễ. Chớ có đa lễ, vi huynh lần này tới, là bố trí nhiệm vụ. Văn Hỷ mặt như gió xuân, quản lý tàng thư các đệ tử, ngày hôm trước xuống núi hoàn tụ, trong tàng thư các thiếu khuyết một cái quản lý tàng thư các việc cần làm, ngươi tới chống đỡ thay hắn việc phải làm đi. Nói dứt lời cười híp mắt nhìn xem Thôi Ngư, sư đệ tư chất, về sau cũng khó có đại thành tựu, ngược lại là không bằng đi quản lý tàng thư các, gọi các vị sư huynh chuyên tâm tu luyện, miễn cho phân tâm tạp vụ, ngươi nói đúng đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Văn Hỷ, bất quá là tiểu Chu Thiên tu vi thôi, nhân vật bậc này hắn cũng không để ở trong mắt, nhưng nếu như đối phương một mực như thế không thoải mái người, không ngừng cho mình thiết trí chướng ngại, cho mình làm chướng ngại vật lời nói, hắn cũng không để ý đem đối phương cho xóa đi. Tàng thư các đúng không? Ta đã biết. Thôi Ngư nhìn xem Văn Hỷ, trên mặt không vui không buồn. Ha ha, ngày mai liền đi tàng thư các đưa tin đi. Văn Hỷ lúc đầu coi là Thôi Ngư lại đưa ra ý kiến phản đối, thậm chí cả sẽ mở miệng tranh luận, đến lúc đó chính mình liền có thể mượn cớ đem đối phương cho trừng phạt, chậm trễ đối phương tu hành tốc độ, nhưng ai biết tiểu tử này là con rùa đen rút đầu, vậy mà cam tâm tình nguyện tiếp nhận chỉ trích, khiến cho hắn cũng không có lấy cớ nổi lên. Văn Hỷ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bên kia Lưu Bang nhìn thấy Văn Hỷ đi xa, liền vội vàng tiến lên đau lòng nhức óc nói sư đệ, ngươi hồ đồ à? Ngươi làm sao lại đáp ứng đâu? Tàng thư các trong mỗi ngày đều là bận bịu không xong tạp vụ, nơi nào còn có thời gian tu hành? Đến lúc đó ngươi tu hành tiến độ trì hoãn, thế nhưng là không có người sẽ quản ngươi chết sống. Thôi Ngư Diêu lắc đầu, ở nơi nào không phải tu hành? Nếu như hắn cảm thấy dạng này liền có thể khó xử ta, vậy hắn là nghĩ nhiều. Thôi Ngư đối với đi tàng thư các ngược lại là không có ý kiến, trong tàng thư các sách vô số, đi lại quá nhiều bí ẩn, đi lại giữa thiên địa lịch sử biến thiên, đúng là hắn cần. Ngày bình thường tàng thư các cảnh giới sông nghiêm, hắn muốn đi còn không có cơ hội đâu, nghĩ không ra chính mình mới bay lại, đối phương liền đưa lên gối đầu, cho mình đi tàng thư các cơ hội đi học. Nhìn thấy Thôi Ngư biểu lộ, Lưu Bang lý giải sai còn tưởng rằng Thôi Ngư là muốn đi trong tàng thư các thăm dò bí truyền pháp môn, thế là không khỏi lắc đầu, ta nói ngươi tiểu tử làm nằm mơ ban ngày đâu. Ngươi đi tàng thư các quét sạch, chỉ có thể quét sạch những tạp thư kia, dính đến chân truyền bí pháp thiên trường, ngươi làm một chữ cũng không nhìn thấy. Thôi Ngư cười cười không có giải thích, nói thật Tàng Nguyệt đạo quán bí pháp hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhìn thấy Thôi Ngư khó chơi, Lưu Bang khí thẳng dậm chân, sau đó tức giận bất bình nói đáng chết Văn Hỷ, bất quá là ỷ vào thân phận bối cảnh của mình khi dễ người thôi, hắn nếu không có tốt lão tử, ta nhất định phải gọi hắn đẹp mắt không thể. Thôi Ngư không để ý đến Lưu Bang chửi rủa, mà là trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, suy tư chính mình sự tình, dưới núi khá đắt nữ thời gian không dễ chịu đi. Hiện tại với ta mà nói trọng yếu nhất kỳ thật cũng không phải là tu hành, mà là trước đem khá đắt nữ quấn bách giải quyết. Thôi Ngư mãi mãi cũng không quên mất cái kia đầy người miếng vá thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem chính mình, sau đó đập nồi bán sắt đem nhà mình đưa vào Tà Nguyệt đạo quán một màn kia. Lá bùa sinh ý sao? Thôi Ngư lạnh lùng hừ một cái, sau đó nheo mắt lại, ta hiện tại đã có sức tự vệ, cũng nên bắt đầu mưu đồ một phen. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, nhưng trong lòng cũng có mấy phần đối sách. Muốn lá bùa sinh ý cầm về, hắn có thể từ hai cái phương diện vào tay, một cái là vị kia đại triệu quốc công chúa, còn có một vị chính là phụ trách lá bùa mua sắm trưởng lão, nếu có thể giải quyết hai vị này, sự tình liền thành. Chương 1257, trong sử sách chân tướng chương 1257, trong sử sách chân tướng Thôi Ngư đi ra ký túc xá, một đường đi vào đạo quán góc Tây Bắc, tại đạo quán góc Tây Bắc thành lập một ngôi lầu các, chính là Trăng Nghiên xem đệ tử lá bùa chọn mua, cấp cho chi địa. Lầu các ba tầng, lần lượt có đệ tử vừa đi vừa về ra vào, Thôi Ngư đi vào trong lầu các, đã thấy cả lầu các tất cả đều là lít nha lít nhít giá đỡ, trên kệ trưng bày cắt chém tốt lá bùa. Vị đạo huynh này nhưng là muốn mua lá bùa. Có đệ tử nhìn thấy Thôi Ngư đi tới, vội vàng nhiệt tình chiếu cố. Mua một tấm. Thôi Ngư xuất ra 2 văn tiền. Đầu tiên hắn hiện tại đúng là không có tiền, thứ yếu đây là Thẩm Ngọc nhà lá bùa, hắn há lại sẽ tư địch. Tất cả đạo quán đệ tử đều không cho phép ở bên ngoài mua lá bùa, muốn luyện tập vẽ bùa chi thuật, cần lá bùa liền muốn tại trong đạo quán mua sắm, đây cũng là đạo quán thường ngày chủ yếu tiền thu một trong. Về phần nói không tuân thủ đệ tử, nhẹ thì phạt làm khổ dịch tịch thu lá bùa, nặng thì đuổi ra khỏi sân môn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, cái kia đón khách đệ tử sắc mặt lập tức tiêu nhịu xuống, tức giận rút ra một tấm lá bùa đưa cho Thôi Ngư, sau đó đem 2 văn tiền tiếp tới. Thôi Ngư đem lá bùa cầm trong tay, không nhanh không chậm đi ra đạo quán, sau đó trở về một chỗ không người trong lương đình, đánh giá Thành Dương hầu phủ lá bùa, tinh tế vận chuyển pháp lực cảm ứng, một lát sau chỉ gặp lá bùa kia hóa thành một đạo hỏa quang ở trong không khí nổ tung. Thành Dương hầu phủ lá bùa luận chất lượng so ra kém tiểu quý nữ nhà lá bùa, nhưng ngươi nếu là nói kém quá nhiều, thế thì cũng không có. Thành Dương hầu phủ nội tình nông cạn, mặc dù phong hầu nhưng lại không có đất phòng, Thành Dương hầu chèn ép tiểu quý nữ nhà lá bùa sinh ý là giả, muốn đem tiểu quý nữ làm cho cùng đường mặt lộ, nhường ra lãnh địa của mình mới là thật. Bất quá ta hiện tại nếu đã tới, nhất định phải ngươi biết khó mà lui. Thôi Ngư sỉ cười một tiếng. Đáng tiếc, ta tại đại thiên thế giới nội luyện thành thần thông, tại thế giới hoàn mỹ tựa hồ không quá thích ứng. Đại thiên thế giới cùng thế giới hoàn mỹ tóm lại là có chênh lệch, đại thiên thế giới pháp tắc bên dưới đản sinh ra khẩu quyết, muốn tại thế giới hoàn mỹ thi triển lại là không có khả năng, cho nên ta hiện tại còn cần một lần nữa tìm kiếm hộ đạo thủ đoạn. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Bất quá gọi hắn giật mình là, nhà mình được từ tại thế giới thần bí khẩu quyết vậy mà hoàn mỹ phù hợp hồng hoang thế giới, gọi Thôi Ngư trong lòng có chút chấn kinh, thế giới thần bí kia cùng hồng hoang thế giới nhất định tại từ nơi sâu xa có không muốn người biết liên quan. Thần thông thuật Thôi Ngư ngược lại cũng không phải quá mức gấp gáp, bất luận là phá diệt chi lực hay là chính mình lấy được cân đối biến trúc long biến đều đầy đủ hắn thời khắc mấu chốt khẩn cấp. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai năm đó hồng hoang thế giới các lộ đại năng dẫn đi thần thông, tất cả đều là tại đại thiên thế giới cải tiến bản, càng thích hợp đại thiên thế giới quy tắc. Nhưng là trở lại hồng hoang thế giới sau, cải tiến phiên bản liền không thể dùng. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, dưới mắt việc cần phải làm quá nhiều, trước hết từ tàng thư các vào tay, tìm kiếm được liên quan tới thế giới này càng nhiều chân tướng. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Sau đó Thôi Ngư xếp bằng ở trong núi ngồi xuống luyện khí, phun ra nuốt vào lấy linh khí trong thiên địa, chuyển hóa làm trong thân thể pháp lực. Ngày thứ hai một vòng đại nhật mọc lên ở phương đông, Thôi Ngư phun ra nuốt vào một ngụm đi về đông từ khí, cảm thụ được gần chứa trong đó năng lượng, không khỏi âm thầm kinh ngạc, không hổ là thế giới hoàn mỹ, đại nhật bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm thần thánh pháp tắc, cùng đại thiên thế giới tinh hoa nhật nguyệt căn bản cũng không có biện pháp so sánh. Hôm nay buổi chiều chính là đạo cung trưởng lão giảng đạo, buổi sáng ta vừa vặn đi tàng thư các tìm kiếm điện tịch, ngược dòng tìm hiểu thái cổ chân tướng. Thôi Ngư trên đường đi vào tàng thư các, đạo quán tàng thư các rất lớn, là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Thôi Ngư cầm đại biểu thân phận minh bài đi vào lầu nhỏ trước, có một râu tóc bạc trắng đạo sĩ trung niên đang ngồi ở đạo quán trước đại môn trên ghế xích đu hoàng hoàng du du vừa đi vừa về du đãng. Người này là tàng kinh các trưởng lão, nó dòng họ là Tử, về phần nói kỳ danh Thôi Ngư không biết, chỉ gặp nó hạc phát đồng nhan, thể nội sinh cơ dạt dào, hiển nhiên là tu luyện có thành tựu hạng người. Đệ tử Thôi Ngư, phụ mệnh đến đây quét dọn tàng kinh các. Thôi Ngư cung kính thi lễ một cái. Lầu 3 không thể lên đi, một hai lâu thư tịch tùy ngươi nhìn. Một hai lâu thư tịch mỗi ngày đều muốn kiểm tra một lần, phòng ngừa có mọt sách ăn mòn. Giá sách muốn 3 ngày lau một lần, giấy cam đoan đỡ chỉnh tề. Nếu có hư hao thư tịch, cần kịp thời sao chép một lần, nghe rõ chưa? Từ Trường lão nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó không nhanh không chậm nói câu. Đệ tử nghe rõ. Thôi Ngư vội vàng cung kính thi lễ. Cái kia Từ Trường lão nhìn Thôi Ngư một chút sau, tiếp tục nằm trên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết suy tư điều gì. Thôi Ngư đi vào trong tàng thư các, nhìn xem chỉnh tề tề tàng thư các, trong tàng thư các có vài chục cái cao 4 mét giá sách, trên giá sách trưng bày lít nha lít nhít thư tịch. Những sách vở kia niên đại không đồng nhất, có thời kỳ thái cổ lưu lại, còn có gần đây thu thập được. Những sách vở kia có là dùng nặng nghề phiến đá điêu khắc, còn có chính là dùng ngọc thạch điêu khắc, còn có chính là dùng thần bí gia thu thuộc gia chế, càng có là dùng không biết tên chất liệu chế tác mà thành. Đương nhiên phổ thông sách bằng giấy chiếm hơn phân nửa. Trong tàng thư các rất là thanh tịnh, có đệ tử tại trong tàng thư các đọc sách, ngược lại là cũng không có Thôi Ngư trong tưởng tượng như vậy mệt nhọc. Không biết những thư tịch này bên trong có hay không liên quan tới thái cổ thời điểm tưởng thuật tóm lược. Thôi Ngư tùy ý cầm lấy một quyển sách lật xem, không bao lâu liền rơi vào trầm tư. Hắn có tạo hóa ngọc điệp tại trong nguyên thần, mặc dù lúc này không thể khai phát ra tạo hóa ngọc điệp đại bộ phận uy năng, nhưng là chỉ cần khai phát ra từng tia liền đầy đủ hắn đọc nhanh như gió. Đại bộ phận là một chút không chọn vẹn bí thuật, bởi vì không chọn vẹn không cách nào thi triển, cho nên mới bị đặt ở phía dưới hai tầng. Còn có chút là trong đạo quán danh nhân chuyện ý, còn có tiền bối tu luyện cảm ngộ. Thôi Ngư tùy ý liếc nhìn từng quyển thư tịch, rốt cục tại đọc qua đến một bản cũ nát làm bằng giấy thư tịch lúc, mới dừng lại động tác trong tay. Thư tịch vô danh nhưng lại rất có niên đại cảm giác, tựa hồ trải qua đầy đủ thời gian cọ rửa, bàn tay động tác hơi lớn liền sẽ phá toái rơi. Đây là một bản niên đại rất xa xưa thư tịch. Thôi Ngư vớt ve quyển sách trên tay, kỳ hình trạng tựa như một cái laptop. Thôi Ngư đem thư tịch xúc lên, sau đó sau một khắc không khỏi sửng sốt, bởi vì thư tịch này dùng lại là tân truyện. Tân truyện không trọng yếu là Thôi Ngư nhìn xem cái kia mỗi một cái văn tự, tựa hồ cũng có vô cùng pháp tắc đang lưu truyền. Đây là một vị kim tiên phía trên tu sĩ tự tay viết bản chép tay. Thôi Ngư trong lòng có suy đoán, ánh mắt nhìn về phía văn tự nội dung, hàng thứ nhất chính là ô hô ai thai, buồn bậy. Hàng chữ thứ hai là thiên địa đại biến, tiên lộ đoạn tuyệt, tiên nhân ngũ suy mà chết, thánh nhân đi xa thiên ngoại, tu sĩ chúng ta tiền đồ ở đâu. Hàng thứ ba chữ là chỉ hận ta sinh sai thời đại. Thôi Ngư từng hàng xem tiếp đi, càng xem trong lòng càng thêm rung động, thì ra là thế. Thì ra là thế. Thôi Ngư mỗi chữ mỗi câu nhìn thật cẩn thận, sau một hồi mới khép kín sách trong tay, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Năm đó vô lượng kiếp giáng lâm, tam giáo đạo thống nhận trùng kích lớn nhất, vô số tiên nhân vẫn lạc, tán tu thừa cơ phát khởi phản công, muốn cướp đoạt tam giáo chính thống truyền thừa, bởi vì đã mất đi tuyệt đỉnh cao thủ trấn áp, tam giáo tổn thất nặng nề, như vậy suy sụp xuống. Mà giữa tiên địa tiên nhân vì vượt qua lượng kiếp, tại tiên nhân ngũ suy phía dưới sống lại, bắt đầu trắng trợn tranh đoạt thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, thế là một trận đại chiến kinh thiên động địa bộc phát. Trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt càn khôn chìm nổi, nhưng là cuối cùng không có bên thắng, liền xem như có kéo dài tính mạng linh dược, những tiên nhân kia cũng vẫn như cũ tuần tự chết tại ngũ suy phía dưới. Sau đó tiên nhân đạo thống bắt đầu không thành thật tuyệt, đã mất đi đối với phàm tục vương triều lực khống chế. Tiên nhân suy sụp, lại cho phàm tục vương triều cơ hội, phàm tục vương triều có người trong lúc vô tình lĩnh hội trọc sát đại đạo, đem huyết mạch đại đạo khai phát đến cực hạn, nó uy năng vậy mà so luyện khí sĩ còn cường đại hơn, càng thích hợp vùng tiên địa này, cho nên vô số luyện khí sĩ bị quét xuống phàm trần, bị phàm tục vương triều nắm trong tay. Phàm tục võ đạo chi cảnh là luyện gần, tráng cốt, thổ tức, luyện tạng, sau đó đi vu tộc đại đạo, thức tỉnh huyết mạch thần thông, đến đây cảnh giới đã có thể cùng luyện khí sĩ cao thủ tranh giành ngắn. Mấu chốt nhất là huyết mạch dị năng đến từ thái cổ thần ma truyền thừa, vậy mà từ nơi sâu xa đi lên thần đạo, đối với giữa thiên địa ngũ suy chi trùng sức chống cự gia tăng thật lớn. Tại đằng sau tiếp dẫn đại địa chọc sát khí, lợi dụng đại địa chọc sát khí rèn luyện thân thể, cái kia đại địa chọc sát khí đối với ngũ suy trùng càng là có một loại tác dụng ngăn chặn, ngũ suy trùng rất là chán ghét chọc sát khí, cho nên dẫn đến nhân gian vương triều võ đạo bắt đầu thịnh hành. Thôi Ngư trong ánh mắt tạo hóa ngọc điệp bắt đầu vận chuyển, thôi diễn ngọc điệp bên trong tin tức, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, chọc sát khí chính là thần ma đại đạo, chính là vu tộc đại đạo, cái gọi là phàm tục võ đạo lại là vu tộc đại đạo. Luyện khí sĩ không ngừng suy sụp xuống tới, đối mặt với vu tộc cường giả đương nhiên là liên tục bại lui. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, về phần nói luyện khí sĩ, nương theo lấy luyện khí sĩ suy sụp, sông núi Hà Lạc đã mất đi luyện khí sĩ cơ đoạn, trong đó tinh khí thanh nén, đản sinh ra vô số tiên thiên tinh linh, những này tiên thiên tinh linh ký thác tại sơn thủy bên trong, thưởng thụ nhân gian hương hỏa, vậy mà tránh khỏi ngũ suy trùng xâm nhập, thế là có luyện khí sĩ trong lúc vô tình phát giác trong đó huyền bí, đi tới một đầu đại đạo mới, đó chính là hương hỏa thần linh đại đạo. Luyện khí sĩ đột phá đại chu thiên, sắp ngưng tụ nguyên thần thời điểm, tìm một danh sơn đại xuyên, đại dương mênh mông sông lớn, thành lập miếu thờ thu thập hương hỏa, tại đột phá nguyên thần một sát na kia, trực tiếp bước vào hương hỏa thành thần đại đạo, trở thành ngày kia thần linh. Ngày kia thần linh có thể tránh cho ngũ suy trùng xâm nhập, còn có thể nắm giữ một núi, một nước, một thổ địa, cũng coi là bên trên là một đầu đại đạo. Chỉ cần thần đạo quyền hành không ngừng lớn mạnh thêm, cuối cùng sẽ có một ngày ngày kia quyền hành cô đọng đến cực hạn, có thể cướp đoạt tiên thiên quyền hành, trở thành tiên thiên thần linh. Tiên thiên thần linh chỉ cần không ở trong thiên địa hiện lộ chân thân, lấy pháp tắc hình thái lưu chuyển khắp giữa thiên địa, là có thể tránh khỏi ngũ suy trùng xâm nhập. Thôi Ngư nhìn đến đây trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, không phải thần đạo không sợ ngũ suy trùng xâm nhập, mà là tiên thiên thần linh nắm giữ giữa thiên địa một loại nào đó pháp tắc quyền hành, có thể đem nhà mình hóa thành quyền hành cùng thiên địa pháp tắc hòa làm một thể. Cứ như vậy người chính là pháp tắc chính là người, đương nhiên sẽ không bị ngũ suy trùng xâm nhập. Ngũ suy trùng lại xâm nhập bật, nhưng lại sẽ không xâm nhập thiên địa bản thân. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Thôi Ngư nhìn xem bút trong tay ký, trong ánh mắt tràn đầy rung động, nói như thế, thuần túy luyện khí sĩ là gây mất. Tu sĩ đến nguyên thần cảnh giới, cũng chỉ có thể hội tụ hương hỏa, đi đến thần lộ. Cái gọi là thiên đình, bất quá là có người mượn nhờ nhật nguyệt tinh thần thụ phong, hóa thành tinh thần pháp tắc mà thôi. Nghe nói giữa thiên địa có một đạo ngày duy chi môn, là câu thông thiên đình cùng nhân gian thông đạo, nghe nói thiên đình bên trong còn có thần bí tạo hóa, cho nên luyện khí sĩ tại thần linh trên đường đi đến cuối cùng đằng sau, đều muốn tiến vào thiên đình bên trong, ở trong tinh không thu hoạch được thần vị có chỗ làm. Thôi Ngư nhìn xem bút trong tay ký, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, trong bút ký ghi chép chưa hoàn chuẩn, nhưng lại cũng có thể làm tham khảo. Thái cổ thời điểm thiên đạo sụp đổ thời điểm, hồng hoang đại địa toé nước vô số, toàn bộ đều bị một tầng thần bí mê vụ bao phủ, khiến cho các đại hồng hoang mảnh vỡ đã mất đi liên hệ, chỉ có trong truyền thuyết ngày duy chi môn còn có thể câu thông các đại bộ châu. Thôi Ngư nói nhỏ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài đại nhật, lúc này đột nhiên cảm giác được thiên ngoại đại nhật tựa hồ có chút không quá bình thường, toàn bộ đại nhật tựa hồ bị bao phủ một tầng sương mù mờ dạng, trên bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh. Lúc trước hắn còn tưởng rằng trên bầu trời tối tăm mờ mịt là sương mù, nghĩ không ra lại là thần bí mang đến biến hóa. Thế giới này nước rất sâu à, những cái kia thần đạo đại thành hạng người, cùng thiên địa ở giữa pháp tắc tương hợp, sợ không phải đã đại la chi lưu. Thôi Ngư cầm trong tay thư tịch loay hoay một chút, đã thấy thư tịch chính diện phía dưới cùng trong góc, khắc ấn lấy một nhóm thần bí văn tự, tiên tần luyện khí sĩ Từ Phúc lấy. Từ Phúc sáng tác thư tịch. Thôi Ngư nhìn thấy trên thư tịch danh tự sau sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập cái gì, nghĩ không ra lại là sách của hắn tịch. Từ Phúc đi nơi nào? Là lưu tại đây cái thế giới chuyển hóa làm tiên tiên thần linh, hay là tiến về đại thiên thế giới? Thôi Ngư đem thư tịch bày ra trở về, như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ. Chắc không được những cái kia đại la kim tiên tình nguyện đi đến con đường thông thiên, cũng không muốn lưu tại đây cái thế giới sống tạm, chuyển hóa làm pháp tắc trong thiên địa cũng không phải việc dễ dàng như vậy, mà lại pháp tắc trong thiên địa không ngừng vận chuyển, thần linh cùng pháp tắc bảo trì tương hợp trạng thái, có thể hay không bị ma diệt nhân tính, cuối cùng triệt để hóa thành không tình cảm chút nào pháp tắc một bộ phận, cho đến lúc đó tiên thiên thần linh sẽ bị pháp tắc hấp thu. Thôi Ngư lắc đầu, muốn trở thành tiên thiên thần linh, cùng thiên địa ở giữa pháp tắc tương hợp là một chuyện tốt, nhưng song phương tương hợp trong quá trình, thần linh ý chí sẽ bị thiên địa pháp tắc không ngừng đồng hóa cho đến cuối cùng thần linh ý chí triệt để bị hấp thu, trở thành thiên địa pháp tắc một bộ phận. Tiên thiên thần linh cũng là một con đường chết, chắc không được những cái kia chứng đạo đại la gia hỏa tình nguyện đi xa hỗn độn lựa chọn phấn đấu một thành, cũng không muốn lưu tại hồng hoang thế giới mãn tính chờ chết. Trừ phi là có cùng pháp tắc đối ứng tiên thiên linh bảo trấn áp, mới có thể tránh cho bị thiên địa pháp tắc đồng hóa, nhưng là tiên thiên linh bảo sẽ bị ngũ suy trùng để mắt tới, làm sao có thể bảo tồn lại. Thôi Ngư âm thầm lắc đầu. Bất luận là luyện khí sĩ con đường cũng tốt, tiên thiên thần linh con đường cũng được, tất cả đều gây mất. Trừ phi là hóa thành hỗn độn ma thần có thể độc lập với thế giới pháp tắc mà tồn tại, không bị thế giới chỗ đồng hóa. Thôi Ngư đem thư tịch trả về, ý niệm trong lòng lưu chuyển. Chương 1258, Long. Chương 1258, Long. Thôi Ngư để quyển sách trên tay xuống quyển, trong lòng rung động có thể nghĩ, hồng hoang thế giới ác liệt tình huống, so với hắn trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều nhiều. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, tiên lộ gây mất, không có thiên đạo tồn tại, giữa thiên địa chỉ có pháp tắc bản năng vận chuyển, luyện khí sĩ cầu không được đạo quả. Mà thần đạo đâu? Liền xem như chứng đạo tiên thiên thần linh, cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc ma diệt ý chí, cuối cùng trở thành thế giới chất dinh dưỡng. Toàn bộ thế giới gần như đến tuyệt cảnh. Mấu chốt nhất là ở giữa thiên địa này lưu truyền thần bí sương mù, nghe nói sương mù bao phủ chi địa thiên địa pháp tắc đều sụp đổ hỗn loạn, tu sĩ cũng tốt, thần đạo cũng được, căn bản là không cách nào xuyên qua, cũng chính bởi vì vậy, các đại bộ châu mảnh vỡ đoạn tuyệt, đã mất đi giao lưu cơ hội. Tại sương mù kia bên trong, tất cả đều là tàn phá phế tích, hết thể sinh mệnh toàn bộ đều chết hết, mà lại nghe nói sương mù kia còn tại thôn vệ lấy sinh mệnh chi địa. Thôi Ngư buông xuống Từ Phúc bản chép tay, tiện tay lại lật duyệt mấy quyển thư tịch cổ lão, thế nhưng là bộ sách kia bên trong ghi lại đôi câu vài lời, lại gọi hắn không gì sánh được kinh hãi. Thôi Ngư đem ánh mắt nhìn về hướng trong tàng thư các không chọn vẹn thuật pháp cùng thần thông, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là có thể thi triển ra các loại thủ đoạn thần thông, mà lại hắn hoàn toàn có tiên văn tại thân, còn có tạo hóa ngọc điệp, có lẽ có thể đem cái kia không chọn vẹn thuật pháp bù đắp. Vừa giữa trưa vội vàng liền qua, đến xuống buổi trưa thời điểm, Thôi Ngư chỉnh lý tốt quần áo, đi tới nghe đạo chỗ. Không hề nghi ngờ Thôi Ngư lại tới chậm, đã thấy chư vị sư minh lúc này từng cái trong tay cầm màn đầu, đã sớm ngồi tại trên bồ đoàn gầm đứng lên. Thôi Ngư cũng là xem thường, ngồi tại vị trí nào với hắn mà nói cũng không đáng kể, chỉ cần hắn có thể nghe được, lợi dụng tạo hóa ngọc điệp thôi diễn liền có thể trong nháy mắt cẩn thận thăm dò đem tất cả thần thông thuật pháp đều đặt vào khống chế. Thôi Ngư ngồi ở cuối cùng nhất, Lưu Bang cùng Bánh Nướng hai người lúc này cùng nhau mà đến, cười hì hì ngồi tại Thôi Ngư sau lưng. Lưu Bang đối với Thôi Ngư nháy mắt ra hiệu, tảng thư các thời gian như thế nào? Vẫn được, ta cảm thấy rất tốt. Thôi Ngư không nhanh không chậm trả lời câu, hắn thực sự nói thật. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Lưu Bang vỗ vỗ Thôi Ngư bả vai, ta thay ngươi nghe ngóng chúng ta trong đạo quán có một loại thay thế chấp dịch phục vụ, chỉ cần ngươi hoa một chút bạc, liền có thể gọi người thay ngươi đi làm tập dịch, sẽ không làm trễ nải ngươi tu hành. Nghe nói lời này Thôi Ngư lông mày run lên, ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là bạc, bạc so với ta mệnh còn trọng yếu hơn được nhiều. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Lưu Bang, ngươi thiếu tiền của ta, lúc nào cho ta? Sẽ không lại cho ta bạc, ta sợ là muốn nghèo đói. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Lưu Bang ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi cái gì gấp, một hồi giảng đạo hoàn tất, ta đi đại sư minh nơi đó đem bạc cho muốn trở về, trả lại cho ngươi là được. Nhanh đừng nói nữa, thiên sinh đã tới, nhanh chóng nghe giảng. Minh Đức trưởng lão quả nhiên lại tới, lần này bên người vẫn như cũ đi theo đại triệu quốc công chúa Triệu Sơn Nhan, còn có lao đạo kia Đồng Điền Lập, thế hệ trẻ tuổi đại sư Minh Văn Hỷ, còn có sở quốc hạng gia vị quý công tử kia Hạc Chim. Minh Đức trưởng lão đăng lâm đài cao, một bên đạo Đồng Điền Lập trong tay gõ vang trung khánh, nương theo lấy tiếng trung khánh vang toàn bộ giảng đạo đài hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó chỉ thấy Minh Đức trưởng lão vuốt ve sợi râu, không nhanh không chậm nói hôm nay bắt đầu bài giảng khẩu quyết, chính là ta trang nghiêm xem Chu Thiên Pháp môn Thái Thượng Cựu Chuyển Dương Thần Quyết công pháp này chính là từ thần bí trong phế tích đào ra, là ta trang nghiêm xem căn cơ khẩu quyết, nhất là khẩu quyết này còn kèm theo một môn thần thông, có thể gọi người hành vân bố vũ điều khiển giữa thiên địa dòng nước, thậm chí cả nếu có cơ duyên có thể diễn hóa xuất đại thần thông rời sông lấp biển, cho nên nhị đẳng cần phải dụng tâm, không được có nửa điểm lười biếng. Minh Đức trưởng lao nói đến đây, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhất là tiểu Chu Thiên viên mãn, sắp đột phá nhập đại Chu Thiên tu sĩ, công này quyết chính là tiểu Chu Thiên nhập đại Chu Thiên mấu chốt. Công pháp này là từ năm đó đáy biển một tòa cung khuyết trong phế tích móc ra công này quyết thần diệu khó lường, chỉ cần 9 lần thể biến, liền có thể ngọc dịch hoàn đan, do tiểu Chu Thiên thẳng vào đại Chu Thiên. Sau đó đợi cho đại Chu Thiên thuế biến 9 lần, liền có thể tu được một sợi chân long chi khí, có được thần thông bất khả tư nghị. Cái gọi là cửu chuyển, chính là công pháp cửu chuyển chi ý càng sâu thêm, đại Chu Thiên nếu là cửu chuyển, có thể đột phá nhập nguyên thần cảnh giới. Tu luyện thành công này quyết, nhĩ đẳng ngày sau coi như cũng không còn cách nào đột phá, tiến về dưới núi cũng có thể vào triều đình, làm vậy được mây bố vũ pháp sư, cũng có thể trộn lẫn phần cơm ăn. Nhưng là nhĩ đẳng cần nhớ kỹ, một khi đột phá đại Chu Thiên sau, nếu không có sư môn trưởng bối bảo vệ, tuyệt đối không thể công hành cửu chuyển, nếu không ngũ suy chi khí nhập thể, đến lúc đó tính mệnh đáng lo. Đức Minh trưởng lão nói dứt lời sau bắt đầu tuyên truyền giảng giải khẩu quyết. Thôi Ngư nghe Đức Minh trưởng lão tuyên truyền giảng giải Thái Thượng Cửu Chuyển Dương Thần Quyết, rơi vào trong trầm tư, tạo hóa ngọc điệp không ngừng chuyển động, thôi diễn trong đó các loại tin tức biến hóa. Thôi Ngư trong ngày thường gia nhập Trăng Nghiêng đạo quán, tu hành chính là bình thường nhất khẩu quyết hành khí, chỉ có đột phá nhập tiểu Chu Thiên, mới xem như chân chính Trăng Nghiêng xem đệ tử, có tư cách tu luyện cao hơn một chút bí quyết. Đệ tử đổi một đời lại một đời, Đức Minh trưởng lão là chư vị đệ tử giảng giải Thái Thượng Cửu Chuyển Dương Thần Quyết không biết bao nhiêu lần, mỗi tháng Đức Minh trưởng lão đều muốn giảng bên trên một lần, chư vị đệ tử chỉ cần là không có đột phá nhập đại Chu Thiên, liền đều sẽ đến đây nghe giảng. Công pháp này quả nhiên có chút huyền diệu, chỉ là Đức Minh trưởng lão nói có chút khoa trương, muốn dựa vào công này quyết thôi diễn ra phiên giang đảo hải đại thần thông, vậy cần gần như kim tiên cảnh giới. Thôi Ngư tạo hóa ngọc điệp không ngừng thôi diễn, trong chốc lát vô số áo nghĩa bị lấy ra, sau đó bị nó không ngừng tinh túy, tẩy thô tổn tinh nhìn thấy bản nguyên. Ngược lại cũng có chút diệu dụng. Thôi Ngư nheo mắt lại, thể nội khí cơ bắt đầu tùy theo vận chuyển, trước đó tu luyện khẩu quyết lúc này đều chuyển động, bắt đầu nếm thử tu luyện trong đó không thủy thần thông chi thuật. Nương theo lấy Thôi Ngư vận chuyển, trong linh hồn năm đó luyện hóa đến long huyết dịch lúc này bắt đầu bay hơi đi ra, cấp tốc tại Thôi Ngư trong thế giới tinh thần hội tụ, hóa thành từng mai huyền diệu phù văn, diễn biến ra từng đạo thần thông. Tu luyện công này quyết cần minh tưởng chân long, sau đó dựng dục ra chân long khí tức, bồi dưỡng ra long uy. Quan tưởng chân long đẳng cấp càng cao, càng hình tượng, tu luyện ra thần thông thuật uy năng cũng liền càng lớn, cho nên đây thật ra là một môn căn cứ long tộc sáng tạo ra công pháp. Thôi Ngư trong đầu tạo hóa ngọc điệp vận chuyển, vô số tin tức đã giống như thủy triều lan tràn tới, chỉ một thoáng đem nó nuốt hết, vô số thủy chi pháp tắc tin tức ở tại trong đầu gây dựng lại. Ken phía trên một trận tiếng chuông cánh vang, đem đắm chìm tại công pháp thôi diễn bên trong Thôi Ngư bừng tỉnh, đã thấy Minh Đức trưởng lão đang mục quang sáng rực quét mắt đám người, cái này Thái Thượng Cửu Chuyển Dương Thần Quyết nhị các loại có thể từng nghe hiểu. Các vị đệ tử liền đội vàng tiến lên tỉnh giáo, lại qua một khắc đồng hồ sau, Minh Đức trưởng lão kết thúc đám người mà hỏi, mới cười nói, nhị đẳng cảm thấy vì sao ta trang nghiêm xem sẽ đem Thái Thượng Cửu Chuyển Dương Thần Quyết công pháp bực này lại không hề cố kỵ duy nhất một lần truyền thụ nhĩ đẳng, liền không sợ nhĩ đẳng mang theo khẩu quyết xuống núi đầu hàng địch, cũng hoặc là liền không sợ bị môn phái khác biết được sao? Nghe nói Minh Đức trưởng lão nói, các vị đệ tử bên trong có mặt người dại gái mang, có trong lòng người sớm đã có chỗ hiểu rõ, không chút hoang mang ngồi ở chỗ đó. Lại nghe Minh Đức trưởng lão cười híp mắt nói đến cũng là đơn giản, khẩu quyết này mặc dù là vận chuyển đại chu thiên, rèn luyện nguyên thần tốt khẩu quyết, nhưng lại cần một vật phụ trợ, đó chính là rồng. Tu luyện công pháp này, trọng yếu nhất chính là quan tưởng rồng thần vận, hấp thu rồng một sợi long uy, ngưng luyện ra một sợi rồng khí tức. Mà khắp số toàn bộ đại triệu quốc, thậm chí cả xung quanh lục quốc, chỉ có ta Trăng Nghiêng xem mới có rồng. Nói cách khác coi như các ngươi đem khẩu quyết cho truyền đi, như người kia chưa từng gặp qua ta Trăng Nghiêng xem chân long, nhưng cũng mơ tưởng luyện thành thần thông này. liền xem như luyện thành cũng phải bị ta Trăng Nghiêng Xem ngăn chặn, gặp ta Trăng Nghiêng Xem luyện khí sĩ kém một bậc, cho nên Nhĩ Đẳng được khẩu quyết sau ngàn vạn không thể tùy ý truyền đi, miễn cho dạy hư học sinh. Nhĩ Đẳng nếu nghe nói khẩu quyết, khi quan sát chân long, chỉ có nhìn thấy chân long các ngươi mới có thể tu luyện thành Thái Thượng Cửu Chuyển Dương Thần Quyết thần vận, được tinh túy trong đó. Lão đạo sĩ nói dứt lời sau đứng người lên, hướng về một bên lối thoát đi đến, hiện tại Nhĩ Đẳng theo ta cùng một chỗ tiến về nuôi rồng viện, thiếu nhị các loại may mắn nhìn thấy ta Trăng Nghiêng đạo quan chân long, cảm nhận được ta Trăng Nghiêng Xem chân long khí tức. Vừa nói lão đạo sĩ ở phía trước dẫn đường, một đám người trùng trùng điệp điệp thuận bậc thang, hướng về nuôi rồng viện đi đến. Nuôi rồng viện mặc dù mang theo một cái viện, nhưng là cùng sân nhỏ cũng không dính dáng, bởi vì toàn bộ nuôi rồng viện thuộc về một ngọn núi, một tòa cao mấy trăm thước núi lớn. Nuôi rồng viện rồng cũng không ở trong núi, mà là tại trong sân gốc. Tại nuôi rồng trong viện, đạo quán xây dựng ở trên núi, mà chân long nuôi dưỡng ở trong sân gốc. Đức Minh trưởng lão dẫn mọi người đi tới một tòa đình nghỉ mát chỗ, đã thấy đình nghỉ mát bên ngoài là sâu không thấy đáy vách núi, cái kia vách núi sâu không thấy đáy không thấy ánh mặt trời. Đức Minh trưởng lão đối với đình nghỉ mát trụ tử vỗ vỗ, sau một khắc chỉ thấy có nuôi rồng viện đệ tử chạy tới, đối với Đức Minh trưởng lão cung kính thi lễ, bái kiến truyền công trưởng lão. Lưu Minh a, tiểu tử ngươi lại đi lười biếng không rất trực nhật chạy lung tung cái gì? Vạn nhất dẫn xuất loạn gì ngươi có thể đảm nhận đợi đến lên. Đức Minh trưởng lão tức giận khiển trách câu. Nuôi rồng viện coi là ta Trăng Nghiêng Xem hung hiểm nhất chi địa, nếu ai dám xông tới, sợ là phải xui xẻo, trở thành cái kia ác long đồ ăn, có thể dẫn xuất loạn gì? Chẳng lẽ còn có người đem chân long trộm đi không được? Lưu Minh cười hì hì trả lời câu. Sau đó từ trong tay áo móc ra một cây sáo, đối với sơn cốc dựa theo một loại nào đó tín hiệu thổi, sau một khắc chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng đất trời ở giữa, không ngừng ở trong sơn cốc quanh quẩn, chỉ thấy toàn bộ sơn cốc chỉ một thoáng cuồng phong gào thét mây đen cuộn, sấm sét vang rội gió táp mưa rào đều tới, sau đó tại trong mưa bụi kia, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong sơn cốc dâng lên. Chân long đi ra Nhĩ Đẳng cần phải coi chừng, ngàn vạn không thể chọc giận chân long. Một khi nghiêm túc rồng nổi giận, ai cũng không cứu vớt được các ngươi. Đức Minh trưởng lão thanh âm ở trong mưa gió vang lên. Sau đó chỉ thấy cái kia khổng lồ bóng đen xé rách màn mưa, trực tiếp xuất hiện tại trước mắt mọi người, một cỗ uy áp kinh khủng từ giữa thiên địa lan tràn ra, gọi chư vị đệ tử hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi dưới đất. Nhìn xem bên trong tung lũng kia quái vật khổng lồ, Đức Minh trưởng lão cười đắc ý, vật này chính là ta Trăng Nghiêng Xem chân long, cũng là ta Trăng Nghiêng Xem Thái Thượng Cửu Chuyển Dương Thần Quyết căn cơ chỗ. Nhĩ Đẳng nhanh chóng quan sát chân long hình thể, nhớ kỹ chân long như thế, sau đó thừa cơ vận chuyển công quyết lâm vào quan tượng trạng thái. Các vị đệ tử lúc này tay chân sủi lơ, nhưng cũng không thể không cưỡng ép giữ vững tinh thần, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia chân long, liều mạng nhớ kỹ chân long mỗi một phần thân thể. Nhưng mà một bên Thôi Ngư nhìn xem trong màn mưa quái vật khổng lồ, cả người đều sợ ngây người, một đôi mắt ngơ ngác nhìn quái vật khổng lồ kia, một đôi mắt lúc này có chút mở bước, rồng. Giá hỏa này là chân long. Trăng Nghiêng Xem tu sĩ có phải hay không đối với rồng có cái gì hiểu lầm a? Trong sơn cốc quái vật đúng là rất lớn, thân thể giãn ra ở giữa chừng 1 mét, chiếm cứ tại giữa dãy núi, động tác ở giữa mưa gió đều tới, nhưng là ngươi quản thứ này gọi rồng? Đây rõ ràng là một đầu đại xà có được hay không? Đây là một đầu lớn vô cùng rắn. Rắn mọc 3 mét, có núi nhỏ phẩm chất, hai bên mọc ra một đôi cánh, trên cánh lóe ra lôi điện. Thế nhưng là rất có cái gì? Xương rồng, vuốt rồng một cái đều không có a. Mặc dù yêu vật này thân thể kinh người, khí thế cũng là bằng bạc, sợ không phải đã bước vào yêu vương cảnh giới, nhưng rắn chính là rắn, rắn cũng không phải rồng. Thật là lớn rồng. Một bên Triệu Sơ Nhan thấy vậy vội vàng nhìn chòng chọc vào đại xà kia, quan sát trí nhớ đại xà mỗi một phần thân vận, đồng thời hấp thu đại xà tại từ nơi sâu xa khí thế. Một bên Lưu Bang lúc này cũng theo đó khen không dứt miệng, cái này thần long ta không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi lần sau khi thấy được vẫn như cũng là dọa đến tay chân sủi lơ. Sau đó Lưu Bang nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm, không khỏi bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi tiểu tử là bị sợ choáng váng hay là thật không sợ? Thần long ở trước mặt ta nhưng là chưa thấy qua không sợ người. Đây không phải rồng, ta đương nhiên sẽ không sợ sệt. Liền xem như thật rồng, ta cũng sẽ không sợ sệt. Thôi Ngư đối với Lưu Bang nói câu. Thanh âm của hắn mặc dù nhẹ, nhưng là trong lương đỉnh đám người lại nghe được rõ ràng. Nghe nói lời ấy đám người đều là biến sắc. Lớn mật, ngươi chỉ là một cái nhục thể phàm thai biết cái gì, cũng dám ở này hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau mau cho chân long quỳ xuống nhận lầm, nếu là chọc giận chân long, trêu đến chân long giáng tội, đưa ngươi rút gân lột ra cũng khó tiêu chân long lửa giận. Thẩm Ngọc lúc này đột nhiên mở miệng quát lớn, trong thanh âm tràn đầy áp bách, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong lòng âm thầm nói đang lo tìm không thấy tiểu tử này phiền phức, ai ngờ chính ngươi đưa tới cửa, cái này coi như trách không được ta, lúc này ngươi nhất định phải chết. Dám can đảm làm tức giận chân long, nhất định phải ngươi để mắt. Đối mặt với Thẩm Ngọc nổi giận, Thôi Ngư chỉ là lặng lặng nhìn đối phương một chút, không nói thêm gì, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng trong mưa bụi lại xả. Trường lão, tiểu tử này dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ sẽ chọc giận chân long, đệ tử đề nghị đem nó đuổi ra đạo quán. Thẩm Ngọc nhìn về phía Đức Minh. Đức Minh thấy vậy lắc đầu, đều im ngay đi, thần long mỗi lần xuất hiện chỉ có một khắc đồng hồ, các ngươi chớ có trì hoãn thời gian. Sau đó Đức Minh nhìn về phía Thôi Ngư, tiểu tử, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, ta liền không truy cứu tội lỗi của ngươi, chỉ là ngày sau quyết không thể lại mạo phạm chân long, nếu không chân long phát giận, chúng ta đều muốn đi theo ngươi xui xẻo. Chương 1259, Long sợ tè ra quần. Chương 1259, Long sợ tè ra quần. Thôi Ngư nghe vậy cười cười không có giải thích, tuyệt đối không nên cùng đối phương giải thích vượt qua đối phương nhận biết bên ngoài sự tình, cũng đừng bị đối phương đem thông minh của mình kéo đến cùng đối phương cùng một cái cấp độ. Thôi Ngư biết thế giới này đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa biến cố, giữa thiên địa đã không có long tộc, coi như mình nói cho đám người đây không phải rồng, đám người cũng sẽ tưởng rằng mình tại nói hiệu nói vượng. Ngược lại là một bên Triệu Sơ Nhan cùng Hạng Cầm ý vị thâm trưởng nhìn Thôi Ngư một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là tự mình đánh giá trước mắt vạn mét dáng dấp chân long. Tốt, vì mọi người càng rõ ràng cảm nhận được chân long khí tức, hấp thu một sợi chân long long uy, sau đó ta lại xin mời chân long tới gần nơi đây, thiếu nhị các loại có tự mình tiếp xúc chân long cơ hội, có thể hay không nắm chặt cơ hội liền muốn nhìn chính các ngươi. Đức Minh trưởng lão cười híp mắt nói câu, sau đó trong tay xuất ra một đạo lân phiến màu đen, lân phiến kia lớn chừng bàn tay, khắc ấn lấy từng đạo quỷ dị phù văn, trên phù văn có từng điểm điện quang đang lưu chuyển. Sau một khắc chỉ gặp Đức Minh trưởng lão thôi động phù văn, sau đó chỉ thấy trong hẻm núi chân long thân thể đằng vân mà lên, ở trong hư không bạn bèo bốn lượn một trận xoay chuyển, cái kia to lớn đầu rồng giống như một tòa núi nhỏ hướng về đỉnh nghỉ mát đập tới. A có tâm lý tố chất hơi yếu nữ sinh lúc này một tiếng kêu sợ hãi, còn có người theo bản năng co cẳng liền chạy, vọt thẳng ra đỉnh nghỉ mát, sợ mình bị đầu rồng kia cho đập chết. Yên lặng. Đức Minh trưởng lão nói một tiếng, mở miệng quát lớn một tiếng, trong thanh âm kia tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng đặc biệt, gọi đám người sợ hãi tâm thần an tĩnh xuống dưới. Sau một khắc chỉ thấy cái kia to lớn đầu rồng dừng lại tại đỉnh nghỉ mát trước, bởi vì đầu rồng quá lớn nguyên nhân, đám người lúc này chỉ có thể nhìn thấy đầu rắn nửa cái chóp mũi. Nương theo lấy đầu rồng dừng sát ở đỉnh nghỉ mát trước, một cỗ khí thế khủng bố ở trong hư không lưu chuyển, đám người chỉ cảm thấy thân thể rã rời đầu góc trống rỗng, liền ngay cả đứng lập khí lực đều không có, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Đó là thuộc về chủng tộc áp, thuộc về thiên địch khí tức. Đức Minh trưởng lão không để ý đến các vị đệ tử, mà là một mực cung kính đối với đại xà cung kính thi lễ, trang nghiêm xem mặc pháp trưởng lão khấu kiến tôn giả, lần này làm phiền tôn giả, sau đó đệ tử sẽ sai người đưa tới cung vụ. Đại xà đầu rắn dừng ở đỉnh nghỉ mát bên ngoài không hề động, tựa hồ là không có nghe văn Đức Minh trưởng lão nói, cũng hoặc là khinh thường vu hòa Đức Minh trưởng lão cái này sâu kiến nho nhỏ câu thông. Đức Minh trưởng lão quay người đối với chư vị đệ tử nói, các ngươi tiến lên đây, có thể đụng vào tôn giả ra thịt 30 hô hấp, bản thân cảm thụ tôn giả uy nghiêm, cảm thụ tôn giả mang tới long uy, đây đối với các ngươi quan tưởng diệu quyết, đặt vào con đường tu hành có lợi thật lớn. Nương theo lấy Đức Minh trưởng lão lời nói rơi xuống, thất kinh tay chân sủi lơ chư vị đệ tử đều là thần sắc an tâm một chút, nhưng lại vẫn như cũ sợ hãi cuốn quýt run run rẩy rẩy đi trước núi đi, vuốt ve đại xà kia ra thịt. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đại xà, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, đại xà này cũng không đơn giản, coi như không phải thật sự rồng, nhưng thể nội cũng chạy xuôi thái cổ huyết mạch, cũng không phải phàm tục chủng loại. Mấu chốt nhất là, đại xà này tựa hồ cũng không nhận được ngũ suy chi khí chiêu đãi, chưa từng nhận ngũ suy chi khí khống nhiễu. Thôi Ngư hiện tại thế nhưng là ngũ suy trùng trùng vương, ai trên thân có ngũ suy khí hắn có thể không cảm giác được sao? Thế nhưng là đại xà này trên thân vậy mà không có ngũ suy chi khí, ngược lại là gọi Thôi Ngư trong lòng có chút khó có thể tin. Vì cái gì đại xà này trên thân không có ngũ suy chi khí đâu? Thôi Ngư thấy vậy trong lòng rất là hiếu kỳ, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, chẳng lẽ con đại xà này có tránh né ngũ suy chi khí biện pháp? Thôi Ngư không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ là nghĩ sau đó chính mình tiếp xúc đại xà, nhìn xem có thể hay không thừa cơ nhìn ra một điểm gì đó. Đám người đều là run run rẩy rẩy tiến lên, phân biệt chạm đến đại xà kia 30 hô hấp, sau đó cấp tốc đến một bên đất trống chỗ ngồi xuống tu luyện, quan tưởng đại xà uy nghiêm, nghĩ đến có thể hay không thừa cơ cấp tốc ngưng luyện ra một sợi long uy. Ngươi nói lớn như vậy rồng, mỗi ngày đến ăn bao nhiêu đồ ăn mới có thể ăn no a? Lưu Bang đứng tại Thôi Ngư bên cạnh, hai chân không ngừng run lên rung động, nhưng lại vẫn như cũ quật cường nhìn xem đại xà ra thịt, tựa hồ muốn nhớ kỹ đại xà trên người đường vân. Đại xà kia trên thân cũng không phải là bình thường loài rắn da rắn, mà là từng đạo tinh tế tỉ mỉ lân phiến, trên lân phiến lóe ra phủ văn huyền diệu, có băng lãnh quang trạch lưu chuyển. Ngươi sợ không phải suy nghĩ nhiều, tu hành đến như vậy cảnh giới, đã có thể phun ra nuốt vào rắn mây, chỗ nào còn cần ăn đồ ăn. Thôi Ngư khinh bỉ nhìn Lưu Bang một chút, rất có một loại tên ăn mày nghĩ đến hoàng thượng mỗi ngày muốn ăn mấy trận bánh bao không nhân một dạng. Ngẫm lại cũng là, Lưu Bang bọn người bất quá là tiểu chu thiên cảnh giới tu sĩ thôi, làm sao lại lý giải tồn tại bực này. Phải biết liền xem như Trăng Nghiêng trong đạo quán, luyện thành đại chu thiên cũng muốn ăn cơm, chỉ có đột phá nguyên thần cảnh giới mới có thể thực khí mà thần minh, nguyên thần cảnh giới từ xưa hiếm thấy, cũng không phải bọn hắn những tiểu tu sĩ này có thể tiếp xúc. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa cũng không cần ăn cơm, ngươi đây là nói bậy a. Tinh hoa nhật nguyệt có thể làm cơm ăn. Đây không phải là cùng không khí có thể làm cơm ăn một cái bộ dáng. Quả thực là nói bậy, gạt người cũng sẽ không. Lưu Bang khinh bỉ nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười không có phản bác, lúc này bên kia Đức Minh mặt đen lên nhìn về phía hai người các ngươi ở nơi đó nói thầm cái gì đâu, còn không mau mau tiến lên đây, chẳng lẽ muốn tôn giả chờ các ngươi hai người phải không? Thôi Ngư lúc này mới phát giác được, nguyên lai các vị đệ tử đều là đã cảm nhận được long uy, ngay tại một bên ngồi xuống tu luyện, chỉ có chính mình cùng Lưu Bang ở một bên huyên thuyên. Thôi Ngư đối với cái gọi là long uy không có hứng thú, nhưng là đối với trước mắt đại xà không bị ngũ suy chi khí dây dưa, rất là cảm thấy hứng thú. Chỉ gặp Thôi Ngư một bước tiến lên, đi tới đại xà kia lưỡi hôn chỗ, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào đại xà miệng rắn, sau một khắc một cỗ cực độ khí tức âm hàn từ lưỡi hôn chỗ truyền đến. Xa tính thuần âm, đại xà này sợ là đã có tam thai tu vi, một thân khí âm hàn đến cực hạn, chỉ cần âm cực sinh dương, liền có thể lần nữa thủy biến, vô cùng có khả năng hóa thành chân long. Nương theo lấy Thôi Ngư bàn tay rơi vào miệng rắn bên trên, khí âm hàn phô thiên cái địa giống như thủy triều một dạng mãnh liệt mà đến, trực tiếp khơi dậy Thôi Ngư trong thân thể pháp lực phản ứng, cái kia tiềm ẩn tại nguyên thần bên trong thái cổ nến long khí hơi thở lúc này cũng theo đó bắn ra mà ra. Âu ngao đây chính là thái cổ trúc long, trước mắt đại xà tại nến mặt rồng trước ngay cả vãn bối cũng không tính, chỉ có thể coi là có một chút điểm huyết duyên quan hệ tạp chúng thôi. Chỉ nghe đại xà một tiếng hoảng sợ gào thét thảm thiết, sau một khắc giống như gặp to lớn khủng bố một dạng, phiêu phủ ở trong núi thân thể trực tiếp sủi lơ xuống dưới, nện đến sông núi tiếng vang đất rung núi chuyển. Đám người đứng yên đình nghỉ mát lúc này cũng trực tiếp bị tung bay ra ngoài, bị đầu rắn kia dưới sự thất kinh chéo nát. Đang tính tọa tu luyện đám người lúc này đều là dọa đến mở to mắt, nhìn xem bị đụng nát đình nghỉ mát, một tiếng kinh hô giống như chim tức giống như chạy tứ tán mở. Nhờ có tất cả mọi người là tu luyện có thành tựu hạng người, dù gì cũng đã luyện thành tiểu chu thiên, giống như võ lâm cao thủ mở dạng, nếu không thật đúng là sợ muốn bị cái kia phá toái đình nghỉ mát cho đập chết. Tại sao có thể như vậy? Đám người chưa tỉnh hồn đứng vững thân thể, hai đôi mắt cùng nhau nhìn về phía trong sơn cốc chân long, đã thấy cái kia chân long lúc này thân thể sủi lơ trên mặt đất, tựa hồ là gặp kinh khủng đại địch mở dạng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Đức Minh trưởng lão lúc này trợn mắt hốt mồm nhìn xem trong núi lại xà, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, nhìn chân long dáng vẻ rõ ràng chính là bị hù dọa thế nhưng là. Trang Nghiêng xem chân long một thân tu vi kinh thiên động địa, coi như tại Đại Triệu quốc đều có thể ít có hảo, ai có thể đem chân long dọa cho thành dạng này? Về phần nói thôi Ngư cùng Lưu Bang, Đức Minh trưởng lão căn bản cũng không có cân nhắc qua, hai người nếu là có bản lĩnh này, cũng sẽ không đi vào Trang Nghiêng xem bái sư học nghệ. Lúc này đám người một đôi mắt cùng nhau nhìn xem đại xà, đã thấy đại xà kia thân thể run rẩy, sau đó trên thân thể nơi nào đó đột nhiên vẩy xuống một đạo thác nước, đó là sợ tè ra quần. Lưu Bang nhìn xem đại xà trên người thác nước, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, chân long sợ tè ra quần. Chân long đến cùng gặp dạng gì đại khủng bố a? Không muốn chết liền im miệng. Triệu Sơ Nhan lúc này sắc mặt trắng bệch căm tức nhìn Lưu Bang, chân long thế mà tại chúng ta trước mặt xấu mặt, ngươi cảm thấy chúng ta mắt thấy một màn này, chân long sẽ bỏ mặc chúng ta rời đi sao? Lúc này Đại Triệu quốc công chúa cũng là mặt mũi tràn đầy một bức, cả người hoảng sợ nhìn về phía trong hẻm núi dọa nước tiểu chân long, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, vậy mà đem chân long dọa thành cái dạng này. Bằng không chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi. Đại sư Minh Văn Hỉ lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Không được lúc đích. Nếu ai dám luận động, lão phu cái thứ nhất xuất thủ trước đem nó chém. Tất cả mọi người lưu tại nguyên địa, chờ đợi chân long xử lý. Minh Đức trưởng lão lúc này sắc mặt nghiêm túc, bên hông bảo kiếm vụ vụ rung động, tản mát ra từng sợi sắc cơ, chúng ta nếu là đào tẩu, chân long sau đó truy cứu tới, bởi vì tìm không được đầy đủ tất cả mọi người, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ đạo quán, đến lúc đó ta Trang Nghiêng xem vài vạn năm truyền thừa bị hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên trong các ngươi ai dám đào tẩu, đừng trách lao phu người đầu tiên xuất thủ đem bọn ngươi chém mất. Chân long gặp như vậy biến cố, chẳng lẽ là có cái gì đại địch tìm tới Trang Nghiêng xem? Một bên Hạng Cầm khôi phục tỉnh táo, mở miệng hỏi thăm câu. Minh Đức trưởng lão lắc đầu, không có khả năng. Nếu thật có đại địch, liền tuyệt sẽ không là chân long biểu hiện như vậy, mà là ta Trang Nghiêng xem cao thủ lúc này cũng sẽ xuất hiện. Thế nhưng là nhìn chân long biểu hiện, rõ ràng là gặp kinh khủng thiên địch, thế mà áp bách cho hắn không dám phản kháng, dọa đến thân thể đều đang run rẩy. Quý công tử Thẩm Ngọc mở miệng, vuốt ve bên hông một thanh bảo kiếm, lóe lên từ ánh mắt như nghĩ tới cái gì. Đây chính là chân long, trên đời tại sao có thể có sinh linh đem hắn sợ đến như vậy? Đức Minh trưởng lão trong lòng vẫn không dám tin, trong ánh mắt viết đầy vẻ chấn động. Âu ngao mọi người ở đây không ngừng phỏng đoán thời điểm, lại nghe một trận ủy khuất nghẹn ngào từ đại xà khẩu bên trong phát ra, đại xà kia từ dưới đất bò dậy thân, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn về hướng đỉnh nghỉ mắt chỗ, ánh mắt khóa tại Thôi Ngư trên thân, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, khát vọng, e ngại. Thôi Ngư nhìn xem đại xà nhìn xem Thôi Ngư. Không thích hợp a. Thôi Ngư đứng tại chỗ, liều mạng áp chế nguyên thần bên trong thuộc về trúc long khí tức, để tránh dẫn xuất cái gì động tĩnh lớn. Thế nhưng là nương theo lấy đại xà kia ủy khuất nghẹn ngào, Thôi Ngư thể nội long uy cũng không nén được nữa, từng kia thuần túy đến cực hạn long uy chậm rãi từ Thôi Ngư quanh thân trong lỗ chân lông tiêu tán đi ra. Long uy kia vừa xuất hiện, lập tức treo đến trong núi đại xà nghẹn ngào càng sâu. Một bên các vị đệ tử lúc này đều là thân thể sủi lơ, đối mặt với vậy đến từ ở thái cổ thần linh uy áp, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thần linh uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Mà một bên Đức Minh trưởng lão quanh thân thần quang lưu chuyển, thương hỏa chi khí lấp lóe, vậy mà ngăn trở Thôi Ngư trên thân cái kia một sợi thuần túy long uy. Đó là. Đức Minh nhìn xem thân thể thẳng tắp Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, làm sao có thể? Hắn vậy mà thấy được thật sự rồng còn muốn thuần túy long uy xuất hiện ở một phàm nhân trên thân. Cái kia một sợi long uy như vậy thuần túy, đương theo lấy long uy xuất hiện, Thôi Ngư quanh thân trăm trượng mưa gió hội tụ, sấm sét vang dội vần quanh, trong chốc lát mưa rào tầm tã đều tới. Khi Đức Minh trưởng lão nhìn thấy Thôi Ngư trên thân cái kia thuần túy long uy sau, rốt cuộc để ý giải vì sao Thôi Ngư nói trước mắt chân long chỉ là đại xà mà thôi. Hắn không có khoác lác, đây chính là một đầu đại xà. Đức Minh trưởng lão liền xem như có hương hỏa chi khí hộ thể, lúc này cũng cảm thấy đến Thôi Ngư quanh thân bao phủ một tầng không thể nhìn thẳng uy nghiêm, gọi nó hai mắt đau nhức không thể nhìn thẳng. Ở trước mặt của hắn, chân long cũng chỉ là đom đóm mà thôi, hắn không phải hạ nguyệt, mà là treo cao 9 ngày lại nhật. Song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đức Minh trưởng lão thân thể run không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, không hiểu. Không biết vì sao như vậy thuần túy long uy sẽ xuất hiện tại một phàm nhân trên thân. Thôi Ngư không để ý đến Đức Minh trưởng lão, mà là một bước phóng ra hướng về phía trước đi đến, đối với đại xà kia vẫy vẫy tay, chỉ gặp đại xà thuận theo bò qua đến, đem đầu lâu đặt Thôi Ngư dưới chân. Thôi Ngư túi đầu xuống nuốt ve đại xà đầu, vận chuyển pháp lực cảm thụ đại xà tình huống. Sát thực chưa từng phát giác được đại xà trong thân thể có ngũ suy trùng tồn tại, gọi Thôi Ngư trong lòng càng là hiếu kỳ. Thôi Ngư đứng tại đại xà trên đầu suy tư thật lâu, rốt cục dưới chân đại xà một trận ủy khuất nghẹn nào, sau đó đem Thôi Ngư cho bừng tỉnh, đã thấy Thôi Ngư vô đại xà đầu, đi thôi. Âu Ngao đại sàng ngẩng đầu, như ngọn núi lớn đầu nhìn xem Thôi Ngư, trong con ngươi lộ ra ủy khuất chi sắc. Thôi Ngư lắc đầu, bàn tay đụng vào đại xà thân thể, một sợi trúc long khí tức vượt qua, sau đó đại xà một trận thấp giọng nghẹn ngào, vừa rồi vui vẻ đi xa. Đại xà đầu bắt đầu lui rời núi sườn núi, Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Đức Minh trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hắn cũng chưa từng nghĩ chính mình vậy mà cũng tính sai, trước mắt đại xà trong thân thể lại có từng kia yêu ớt thái cổ nến long huyết mạch, sau đó cái kia huyết mạch treo đến chính mình nguyên thần bên trong nến long khí hơi thở sôi trào, không che giấu được tiết lộ ra ngoài một sợi. Người Đức Minh trưởng lão nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, mê hoặc, không dám tin. Một tên nhân tộc tản ra long uy thế mà so một con rồng long uy còn muốn thuần khiết, liền liền thiên địa ở giữa lưu chuyển pháp tắc đều bị long uy kia ảnh hưởng, đây quả thực là vượt quá dự liệu của hắn. Nếu không phải quan sát kỳ hình thể vẫn như cũng là người, chỉ sợ còn tưởng rằng trước mắt là một đầu vô thượng chân long. Ta cũng không biết vì sao. Thôi Ngư vội vàng từ chối trách nhiệm, hắn cũng không muốn quá mức làm cho người chú mục. Đức Minh trưởng lão nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó mới nói tiểu tử ngươi quả thực là ngoài dự liệu của ta. Ngày sau nếu đang có chuyện tình, cứ việc đi tìm ta. Đức Minh trưởng lão không phải người ngu xuẩn, trước mắt đệ tử rõ ràng rất không bình thường. Chương 1260, đừng nhìn long, đi quan tưởng hắn a. Chương 1260, đừng nhìn long, đi quan tưởng hắn a. Đức Minh trưởng lão thi triển thần thông, có giọt nước hội tụ rơi vào trên mặt mọi người, sẽ được long uy áp chế đến ngất đi đám người cho bình tĩnh. Bên kia Thôi Ngư bước chân vô ý thức lui về phía sau một bước, lặng yên ở giữa dấu kín ở trong đám người, hắn hiện tại không biết thế giới này sâu cạn, cũng không muốn quá mức làm cho người chú mục. Nơi xa đại xa đi xa, biến mất trước hay là xa xa nhìn Thôi Ngư một chút, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Cuối cùng trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, thân thể chuyển động biến mất tại giữa dãy núi. Cho đến đại xà đi xa, đám người vẫn chưa từng từ cái kia chưa tỉnh hồn bên trong chậm tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đại xà biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là lúc này tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Đều trở về đi. Đức Minh trưởng lão không có giảng bài ý nghĩ, càng không có thay các vị đệ tử giải đáp ý tứ, khoát khoát tay đem chư vị đệ tử đưa tiễn. Đợi cho toàn bộ đỉnh núi an tĩnh lại, chỉ có Đức Minh trưởng lão cùng Triệu Sơ Nhan đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn xem phương xa đại xà rời đi phương hướng không nói. Xảy ra chuyện gì? Triệu Sơ Nhan mở miệng hỏi thăm câu. Đức Minh trưởng lão cười khổ, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Đối với chúng ta đào móc tòa kia đại mạc có ảnh hưởng sao? Triệu Sơ Nhan mở miệng hỏi thăm câu, đây mới là nàng quan tâm nhất. Đức Minh lắc đầu, Triệu Sơ Nhan nhìn thấy Đức Minh lắc đầu, trong lòng trầm tĩnh lại, ta thái thượng cựu chuyển dương thần quyết còn kém một chút, không biết trưởng lão khi nào đem cái kia chân long lại triệu hoán đi ra. Nghe nói lời ấy Đức Minh sắc mặt phức tạp, một lát sau mới nói câu, ngươi nếu là muốn đem thái thượng cựu chuyển dương thần quyết thôi diễn đến đại thành cảnh giới, tu luyện thành trong truyền thuyết rời sông lấp biển thần thông, không cần phải đi quan sát chân long, bởi vì vài vạn năm đến quan sát chân long nhân số không kể xiết, nhưng là có thể đem thần thông tu luyện tới cực hạn, thôi diễn ra rời sông lấp biển đại thần thông cũng bất quá là lúc trước phát hiện khẩu quyết này tổ sư thôi. Ngươi nếu là thật sự muốn khẩu quyết đại thừa, ta vì ngươi chỉ điểm một con đường sáng, trước đó trong đám người có một đệ tử danh tự gọi là Thôi Ngư. Ngươi nếu là muốn tu luyện đại thành, vẫn là đi quan tưởng hắn đi. Quan tưởng hắn hẳn là so quan tưởng trong đạo quan chân long hữu dụng. Đức Minh cười híp mắt nói, cái gì? Nghe nói Đức Minh lời nói, Triệu Sơ Nhan một mặt mộng bức nhìn xem Đức Minh, ánh mắt trong suốt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Thứ đồ chơi gì? Thái thượng cửu chuyển dương thần quyết muốn đại thành không phải cần quan tưởng chân long sao? Chạy thế nào đi quan tưởng một kẻ nhân loại? Đức Minh chỉ phá toái thạch đỉnh, còn có nơi xa bừa bộn dãy núi, sắc mặt nghiêm túc không nói tiếng nào. Hắn chỉ có thể ám chỉ đến phân tượng này, nếu như Triệu Sơ Nhan còn không thể lĩnh hội, hắn cũng không có biện pháp gì. Triệu Sơ Nhan trong lòng giật mình, không hổ là đại Triệu quốc vương thất chi nữ, trong chốc lát trong lòng điện quang lấp lóe, chẳng lẽ nói trước đó chân long bạo động cùng cái kia gọi Thôi Ngư đệ tử có quan hệ? Dưới núi Thôi Ngư cùng Lưu Bang đi cùng một chỗ, lúc này Lưu Bang thân thể đang run rẩy rung động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, cả người giống như chim sợ cảnh cong, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, ta vừa mới chỉ cảm thấy chính mình tam hồn thất phách đều bị rung ra tới, loại cảm giác này giống như nửa chân đạp đến vào trong truyền thuyết quỷ môn quan, cả người giống như tùy thời đều phải chết. Lưu Bang hai chân run không ngừng, cả người trực tiếp treo ở Thôi Ngư trên thân, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên nhớ lại, có khoa trương như vậy. Thôi Ngư nhìn xem mồ hôi đầm địa làm ướt toàn bộ quần áo Lưu Bang, trong ánh mắt lộ ra một vòng hồng nghi, coi như đại xà kia uy nghiêm lại như thế nào mãnh liệt, Lưu Bang cũng tuyệt không nên bộ biểu tình này mới đối. Ngươi biết cái gì? Ngươi là không có đạo tâm, chỉ có giống ta các loại thiên tư xuất chúng hạng người, đối với thiên cơ nắm chắc linh mẫn, mới có thể cảm ngộ ra long uy kia bên trong khủng bố. Lưu Bang lúc này nghĩ linh tinh, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Lưu Bang nhìn xem Thôi Ngư bên mặt, nhìn thấy đối phương không có chút nào dị thường, không khỏi lắc đầu cảm khái, gỗ mục không điêu khắc được cũng, ngươi thế mà ngay cả chân long chi uy cũng không cảm giác được, ngày sau tu luyện khó có làm. Lưu Bang mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Thôi Ngư, sau đó nhìn đi ở phía trước đại sư Minh Văn Hỉ bóng lưng, một tay lấy Thôi Ngư cho đẩy ra, ta cái này đi tìm đại sư Minh, đưa ngươi tiền bạc cho muốn trở về, nói dứt lời trực tiếp hướng về Văn Hỉ bóng lưng phóng đi. Lưu Bang cùng Thôi Ngư là bạn cùng phòng, hắn biết đại khái Thôi Ngư lúc này quất bách, Thôi Ngư hẳn là coi là thật sắp ngay cả màn tàu đều không kịp ăn. Thôi Ngư nhìn xem Lưu Bang bóng lưng, không khỏi lắc đầu, tiền bạc nếu tiến vào đại sư Minh túi, như thế nào lại cho người trả lại? Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Thôi Ngư trên đường đi trở lại trong tàng thư các, lại bắt đầu lặng lặng quan sát trong tàng thư các thư tịch, không ngừng tại trong thư tịch cẩn thận thăm dò tìm kiếm di thất ở trong bụi bặm chân tướng lịch sử. Lưu Bang tiền bạc là muốn không trở lại, nhưng ta còn muốn tiếp tục sinh tồn a. Thôi Ngư lật xem thư tịch, nhất tâm nhị dụng bắt đầu suy tư từ nơi sâu xa sự tình. Tiền bạc ăn cơm với ta mà nói cấp tốc tại lông mày và lông mi sự tình. Thôi Ngư lúc này cảm thấy mình rất là bất đắc dĩ, cái này nếu là vật chất chuyển hóa thần thông còn tại, vài phút liền chuyển hóa ra vô số vàng bạc tài bảo, tiểu quý gia đình nhà gái khó khăn giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc Thôi Ngư lúc này chính là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ bình thường, liền xem như có tạo hóa ngọc điệp nơi tay, muốn từ không tới có tìm hiểu ra một môn có thể sửa đá thành vàng thần thông cũng là rất khó. Thế giới này không có chân long, ta có lẽ có thể vẽ ra một bộ chân long hình, có lẽ có thể giải quyết ta khẩn cấp. Thôi Ngư nghĩ đến một cái có thể kiếm tiền đường đi. Đối với Trăng Nghiên xem đệ tử tới nói, quan tưởng chân long chính là quan trọng nhất, chân long huyết mạch độ tinh khiết càng cao, tương lai hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Mà chính mình nếu có thể vẽ ra một bộ chân long hình đến, phóng tới người biết nhìn hàng trong mắt nhất định có thể bán một tốt giá tiền. Ngay tại Thôi Ngư trầm tư thời khắc, đột nhiên một trận lão đạo thanh âm xa xa truyền đến, nương theo lấy từng đợt hùng hùng hổ hổ thanh âm, Lưu Bang khuôn mặt xuất hiện ở tàng thư các trước. Lúc này Lưu Bang cập hiễng, trên mặt một khối xanh một miếng tím, hiển nhiên là bị người đánh. Hơn nữa còn đánh không nhẹ. Thôi Ngư nhìn xem bị đánh thành đầu heo Lưu Bang, không khỏi hơi nhướng mày, không trả tiền ngược lại cũng thôi, nhưng là còn đánh người lời nói, vậy liền quá mức. Sư Minh làm sao bộ dáng này? Thôi Ngư biết rõ còn cố hỏi, mở miệng hỏi thăm câu. Lưu Bang khí nghiến răng nghiến lợi, tả hữu dò xét một phen nhìn xem trong tàng thư các đọc sách đệ tử, sau đó đem Thôi Ngư cho kéo đến trong góc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia đang chết hôn trướng, quả thực là hôn trướng đến cực điểm a. Ta đi tìm hắn đòi tiền, ngay từ đầu hắn ngược lại là cũng tốt nói tốt ngữ, nhưng ai biết dây dưa một lát sau, hắn thế mà giận, đem ta đánh một trận. Hắn so ta sớm nhập môn 3 năm, đã bắt đầu từ nhỏ Chu Thiên Viên mãn trùng kích đại Chu Thiên, ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể ăn cái này ác khí. Thôi Ngư nhìn thoáng qua Lưu Bang tử thanh hốc mắt, không khỏi lắc đầu, tất cả mọi người là tiểu Chu Thiên, trên lệch hẳn không có lớn như vậy mới là, người đánh không lại cũng có thể chạy a. Văn Hỉ được trưởng lão truyền thụ một môn bí thuật, trong mắt có thể bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, quang mang kia sáng rõ ta mở mắt không ra, trực tiếp chiếm tâm thần của ta, ta nhất thời không quan sát mắt lửa. Lưu Bang khí buồn bực đạo. Thôi Ngư nghe vậy nhìn xem Lưu Bang, trong lòng của hắn đã đại khái suy đoán ra Văn Hỉ sự tình. Văn Hỉ làm bán hàng đa cấp, Lưu Bang dây dưa đòi tiền, mà Văn Hỉ không bỏ ra nổi tiền đến, sợ Lưu Bang tiếp tục dây dưa tiếp gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên dứt khoát trực tiếp xuất thủ đem Lưu Bang cho đánh cho một trận, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Về phần đi nói chư vị trưởng lão nơi đó cáo trạng, lại là kiện không thắng. Văn Hỉ chính là đại sư mình, đã có tư cách tiến vào đạo quán thượng viện, ở thượng viện cũng là treo hảo. Bất quá là một chút tiền mà thôi, về sau tìm một cơ hội gọi hắn cả gốc lẫn lãi phun ra là được, chúng ta tạm thời dàn xếp ổn thỏa, ngày sau nhất định có lấy lại danh dự một ngày. Bất quá sau đó ta một ngày ba bữa tiền cơm, ngươi lại muốn toàn bao. Thôi Ngư nhìn xem Lưu Bang, lời nói không thể nghi ngờ. Lưu Bang nghe vậy vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói ngươi yên tâm đi, ngươi một ngày ba bữa ta toàn bao. Hắn cũng biết chính mình bối lý, cho nên không chút do dự đáp ứng xuống. Đạo quán một ngày ba bữa có thể cũng không phải là thật đơn giản ăn cơm, mà là trả bao hàm tắm thuốc, chén thuốc chờ chút, phụ trợ tu hành một ngày ba bữa ắt không thể thiếu các loại vật tư. Ngay tại hai người trốn ở nơi hẻo lánh nói nhỏ thời điểm, Thôi Ngư nguyên thần bén nhạy phát giác được có người đang dòm ngó chính mình, không khỏi vô ý thức nhìn lại. Đã thấy cách đó không xa Triệu Sơ Nhan trong tay cầm một bản kinh quyển, lặng lặng ngồi tại trên ghế quan sát. Thư quyển là mở ra Triệu Sơ Nhan quan sát cũng là thật bất quá không phải quan sát thư quyển, Triệu Sơ Nhan quan sát là Thôi Ngư. Triệu Sơ Nhan một đôi mắt quay tròn chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Trước mắt người thanh niên này, nàng trước đó âm thầm tìm hiểu qua, là Trăng Nghiên xem nổi danh tuổi mụ, thời gian một năm mới khó khăn lắm sinh ra khí cảm bước vào tiểu chu thiên cảnh giới, tư chất chi kém khắp số toàn bộ Trăng Nghiên đạo quán cũng là phần độc nhất. Nhưng chính là như thế một cái thụt lùi thiếu niên, vậy mà thu hoạch được Trăng Nghiêng đạo quán truyền công trưởng lão ưu ái, hơn nữa còn tại nuôi rồng viện dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Trừ phi là Đức Minh trưởng lão tự mình đề cử, nàng là tuyệt đối không dám đem trước mắt cái này áo gai vải thô người thiếu niên cùng cái kia Đức Minh trưởng lão trong miệng người khó lường sinh ra bất luận cái gì liên quan. Thôi Ngư thấy được Triệu Sơ Nhan, bốn mắt nhìn nhau sau Thôi Ngư thu hồi ánh mắt, hắn cũng không muốn nhìn thẳng Triệu Sơ Nhan ánh mắt, miễn cho đối phương cho là mình là khiêu khích, dẫn xuất cái gì một đống loạn sự, hắn hiện tại liền nghĩ kỹ tốt tu luyện, góp nhặt pháp lực sẽ rách thế giới hoàn mỹ bình chướng nhảy ra ngoài. Đáng tiếc không có thiên tài địa bảo phụ trợ, Thôi Ngư muốn tích lũy pháp lực cũng muốn khổ tu, dựa vào hắn một chút xíu tu luyện. Đáng chết Văn Hỉ, ta tuyệt không chịu ăn cái này thiệt thòi lớn, ngày sau ta nhất định phải gọi hắn đẹp mắt, ta muốn cứ gọi hắn gặp báo ứng. Lưu Bang trong thanh âm tràn đầy tức giận bất bình. Đừng gây chuyện bất quá là một chút tiền bạc thôi, ta nghe người ta nói cái kia Văn Hỉ thân phận bối cảnh cũng không đơn giản. Thôi Ngư vội vàng dặn dò câu. Ha ha, cái kia Văn Hỉ không đơn giản lại có thể thế nào? Ta chỉ cần không gọi hắn biết được là ta làm đến lúc đó hắn lại có thể thế nào? Lưu Bang nói dứt lời sau hùng hùng hổ hổ đi ra tàng thư các. Mấy trăm lượng bạc với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ, trong nhà hắn mặc dù có chút sản nghiệp, nhưng không duyên cớ tổn thất một số lớn bạc hay là đau lòng. Lưu Bang đi Thôi Ngư tiếp tục quan sát trong tàng thư các thư tịch, lần này hắn đọc qua chính là một tấm cổ lao gia thú, trên gia thú thần thánh đạo vận đã bị ngũ suy trùng thôn vệ sạch sẽ, nhưng là Thôi Ngư vẫn như cũ có thể phát giác được trong gia thú lưu lại nhàn nhạt tiên thiên khí tức thần thánh. Đây là tiên thiên văn tự, đây chẳng lẽ là khai thiên tích địa cổ thần linh lưu lại. Thôi Ngư nhìn thấy văn tự sau trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, loại này tiên thiên văn tự người quen biết tuyệt đối không nhiều. Đây là một tiên truyện ký, trong Tử Tiêu cung truyện ký. Thôi Ngư nhìn một lát sau, lông mày dần dần nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, ta tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật. Khai thiên mới bắt đầu, ai truyền đạo? Trên dưới chi vấn, gì do thi chi? Thế nhân đều biết, đạo tổ Hồng Quân khai sáng luyện khí sĩ đại đạo, nhưng tại xa xôi cổ lao thời đại, tại Hồng Quân giáo tổ khai sáng luyện khí sĩ đại đạo trước đó, giữa thiên địa liền đã có cổ xưa nhất luyện khí sĩ truyền thừa. Là giáo tổ Hồng Quân căn cứ thiên này luyện khí sĩ khẩu quyết sửa cũ thành mới, khai sáng ra vô thượng tiên đạo. Thôi Ngư nhìn xem trên gia thú văn tự, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Thế nhân đều biết giáo tổ Hồng Quân mở tiên đạo, thế nhưng là ngươi bây giờ nói cho hắn biết thiên tứ nhất luyện khí sĩ khẩu quyết thế mà không phải giáo tổ Hồng Quân sáng tạo ra, Thôi Ngư như thế nào chịu tin tưởng? Là ai vậy mà có thể trước giáo tổ Hồng Quân một bước khai sáng ra luyện khí sĩ khẩu quyết? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Sẽ không phải là có người nói hiệu nói vượng, cố ý lừa bịp hậu nhân a? Thôi Ngư nhìn xem trong tay khẩu quyết, làm sao cũng không dám tin tưởng, giáo tổ Hồng Quân vậy mà không phải giữa thiên địa vị thứ nhất luyện khí sĩ. Ngươi có thể xem hiểu thiên văn chương này. Ngay tại Thôi Ngư muốn tiếp tục nhìn xuống thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm lười biếng, chỉ thấy Tàng Tư Các từ trưởng lao chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thôi Ngư sau lưng, một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, tựa hồ sợ Thôi Ngư phủ nhận, vội vàng nói câu, ta nhìn ngươi bưng quyển sách này tịch có chút thời gian. Bưng nhìn cũng không có nghĩa là nhận biết văn tự, ta chẳng qua là cảm thấy những ký hiệu này nhìn rất kỳ quái, có chút hiếu kỳ mà thôi. Thôi Ngư không nhanh không chậm đem thư tịch cuốn lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn từ trưởng lão. Từ trưởng lão nghe vậy im lặng, hắn rõ ràng nhìn thấy Thôi Ngư đã nhìn nhập thần, cả người đều nhìn vào, hiện tại thế mà mở miệng giảo biện, nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì. Ngươi đoán ta tin hay không lời của ngươi nói? Từ trưởng lão một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem thư tịch đặt ở trên kệ, trưởng lão suy nghĩ nhiều. Từ trưởng lão cũng không rời đi, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư nói nghe nói những văn tự này chính là thần bí thời đại văn tự. Tại thời đại xa xôi bên trong, có vô số tiên tiên thần ma tung hoành thế gian, đó là một cái khó có thể tưởng tượng huy hoàng quần quận đại thế giới, cũng là một cái khó có thể tưởng tượng rộng lớn quần quận đại thời đại kia thần ma đi đầy đất, tùy tiện để lại truyền thừa, đều có vô số kinh thiên động địa tạo hóa, nó giá trị khó mà đánh giá. Cuốn gia thú này chính là chúng ta Trang Nghiêng đạo quán từ một tòa trong phế tích khai quật ra, đáng tiếc không ai có thể xem hiểu phía trên văn tự, cho nên chỉ có thể đem gác xó. Chương 1261, công chúa thuê. Chương 1261, công chúa thuê. Từ trưởng lão một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lóe ra thần dị sát thái, ngươi nếu có thể xem hiểu loại này thái cổ thần ma thời đại văn tự, tất nhiên sẽ nhận tông môn trọng dụng, từ đệ tử bình thường lập tức đề bạt làm đệ tử chân truyền, thậm chí cả trực tiếp kinh động bên trên xem, trở thành bên trên xem hẳn giống, ở trên xem trở nên nổi bật. Phải biết ta Trang Nghiêng xem cũng bất quá là phía trên một cái chi nhánh thôi, ngươi nếu là thật có bản lĩnh này, tương lai đều có thể cũng liền có thể rời đi Trang Nghiêng xem, tiến vào một cái thiên địa rộng lớn hơn. Thôi Ngư nghe vậy quay đầu nhìn từ trưởng lão một chút, sau đó lắc đầu, thế nhưng là gọi trưởng lão thất vọng đệ tử coi là thật không biết phía trên văn tự. Hắn cũng không phải tiểu hải tử, tại sao có thể có làm náo động loại kia tâm tính. Thôi Ngư cảm thấy mình hiện tại cũng không phải là rất an toàn, mặc dù còn có luân hồi chi quan có thể điều động, còn có thiên cương biến cùng chết thay chi thuật, nhưng là mình pháp lực thật sự là quá nông cạn, hắn hiện tại cũng bất quá là tu luyện ra nửa năm pháp lực mà thôi, liền xem như có đại thần thông bản thân, lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Phải biết Thôi Ngư đã thông tiểu chu thiên tu luyện ra pháp lực cũng bất quá là mấy ngày thời gian thôi, có thể có nửa năm pháp lực còn nhiều hơn thua thiệt nó được phiên bản siêu cấp bản tiểu chu thiên quyết, nếu không chỉ sợ tình huống lại kém hơn. Thần thông của hắn quá mức cao cấp động thì chính là hủy thiên diệt địa cấp bậc, đối với pháp lực nhu cầu cực lớn, nhưng hết lần này tới lần khác thế giới này muốn nhanh chóng tu luyện pháp lực, cần lấy mạng đi luyện hóa linh khí trong thiên địa. Muốn nhanh chóng tích lũy pháp lực, kỳ thật biện pháp nhanh nhất chính là tìm tới thiên tài địa bảo, chỉ cần có thiên tài địa bảo liền có thể cấp tốc tích lũy đại lượng pháp lực. Nhưng là thế giới này sớm đã bị ngũ suy trùng cho chiếm lĩnh, nơi nào còn có thiên tài địa bảo lưu lại. Liền ngay cả tiên thiên linh bảo đều muốn bị ngũ suy trùng nuốt chửng lấy rơi, huống chi là linh dược. Đối với Thôi Ngư tới nói, trọng yếu nhất hay là xuống tạm, chỉ cần có thể cầu thả xuống dưới, gọi mình tìm tới nhục thân tiến vào thế giới thần bí biện pháp, đến lúc đó liền có thể cấp tốc tích lũy ra pháp lực khổng lồ, sau đó sẽ rách thế giới bình chướng nhảy ra hồng hoang thế giới, một lần nữa khôi phục chính mình vô thượng thần thông. Từ trưởng lão một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, lộ ra một bộ ngươi nhìn ta có phải hay không đồ đần biểu lộ, nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm gì được Thôi Ngư mảy may, hắn thật đúng là có thể gỡ ra Thôi Ngư đầu, sau đó đối với người khác nói các ngươi nhìn, tiểu tử này thật nhận biết thần ma thời đại văn minh. Thôi Ngư chính mình không thừa nhận, từ trưởng lão cũng không thể tránh được, nhưng là trong lòng của hắn rất xác định, Thôi Ngư là thật nhận biết phía trên văn tự, dù sao vừa mới Thôi Ngư đọc đến trong tin tức cho biểu hiện không lừa được người. Từ trưởng lão không tiếp tục dây dưa tiếp, mà là lựa chọn nói sang chuyện khác, tiểu tử ngươi ngược lại là rất đặc thù, là ta gặp qua tất cả đi vào trong tàng thư các đệ tử bên trong, đặc thù nhất cái kia. Từ trưởng lão nói dứt lời sau vô vụ Thôi Ngư bả bay, ý vị thâm trường nói về sau gặp việc khó gì, có thể tới tìm ta. Ta tấm mặt mo này tại trong đạo quán còn có thể nói lên mấy phần nói. Từ trưởng lão rời đi, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem từ trưởng lão bóng lưng rời đi, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, lão giả này không đơn giản a. Có thể bị Thôi Ngư được xưng tụng không đơn giản, vậy liền nhất định là thật không đơn giản. Thôi Ngư dần dần thu hồi ánh mắt, đột nhiên trong lòng khẽ động phát giác được có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia Triệu Quốc công chúa lúc này một đôi mắt mở thật lớn, nhìn chòng chọc vào chính mình. Thôi Ngư lông mày nhướng lên, luôn cảm thấy có chút không thích hợp, tựa hồ có một loại phiền phức sắp đến cảm giác, dù sao đường đường công chúa của một nước không nhìn tới sách, tu luyện, lại vẫn cứ chạy đến tàng thư các tới canh chừng lấy chính mình nhìn, làm sao đều cảm thấy không quá bình thường. Hay là không để ý tới nàng, con người của ta sợ nhất phiền phức. Thôi Ngư cúi đầu xuống tiếp tục chỉnh lý thư tịch, hắn muốn là muốn tìm cơ hội giao hảo vị này đại triệu quốc công chúa, sau đó nhìn xem có thể hay không giải quyết quý nữ sự tình, nhưng là hiện tại vị công chúa này vậy mà trông mong chính mình chủ động tiến tới góp mặt, Thôi Ngư ngược lại là không dám tiếp tục tiếp xúc. Người rất thiếu tiền sao? Thôi Ngư không để ý tới đại triệu quốc công chúa, Triệu Sơ Nhan lại nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới, một đôi mắt cười khanh khách nhìn xem Thôi Ngư. Dù sao trước đó Lưu Bang bị đánh sưng mặt sưng mũi tình huống nàng thấy nhất thanh nhị sở, nhất là Thôi Ngư cùng Lưu Bang đối thoại, càng không có dấu giếm được lỗ tai của nàng. Coi ngươi hỏi một cái cả ngày chỉ có thể gặm màn thầu người thiếu không thiếu tiền thời điểm, như vậy đáp án của hắn khẳng định là thiếu tiền. Hắn chẳng những thiếu tiền, hơn nữa còn rất thiếu tiền. Thôi Ngư đầu cũng không nhấc đạo. Triệu Sơ Nhan nhìn xem Thôi Ngư bình tĩnh ung dung biểu lộ, không có chút nào bởi vì chính mình là công chúa mà lộ ra bất luận cái gì không đúng, không khỏi trong lòng càng là hiếu kỳ. Phải biết căn cứ điều tra của nàng, người trước mắt bất quá là một cái tiểu tử nghèo mà thôi, một cái hạ đẳng nhất bách tính bình thường mà thôi, mặc dù có tiểu Chu Thiên tu vi, bước lên luyện khí sĩ đại đạo, nhưng là luyện khí sĩ đối với đại triệu quốc tới nói không đáng giá nhắc tới, cùng sâu kiến vẫn không có cái gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu niên ở trước mắt đối mặt nhà mình thời điểm ôn hòa nhã nhặn, thật giống như chính mình cũng không phải là cái gì công chúa, chỉ là một cái cùng thân phận địa vị của hắn giống nhau người bình thường, loại này bình tĩnh ung dung khí độ, loại kia người ta đều là bình đẳng thần thái gọi Triệu Sơ Nhan trong lòng càng là hiếu kỳ đến cực điểm. Trong lòng âm thầm nói thiếu niên này tuyệt không đơn giản. Ta có thể cho ngươi tiền, thậm chí có thể gọi Văn Hỷ đem tiền trả lại cho ngươi. Triệu Sơ Nhan nhìn về phía Thôi Ngư. Không cần. Thôi Ngư nhìn Triệu Sơ Nhan một chút, sau đó lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Triệu Sơ Nhan nghe vậy sững sờ, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin biểu lộ. Ngươi bây giờ rất thiếu tiền, ta có thể cho ngươi tiền không nói, còn có thể giúp ngươi đem tiền từ Văn Hỷ nơi đó muốn trở về, ngươi vì sao không đáp ứng? Điện hạ chính là quý nữ, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ta một cái tiểu tử nghèo, nhưng lại không biết cần gì điều kiện, lại nên bỏ ra cái giá gì, càng sâu thêm không chừng cần ta dùng mệnh đi lấp. Thôi Ngư nhìn xem Triệu Sơ Nhan, điện hạ chính là hoàng gia quý nữ, ngươi gặp phải phiền phức khẳng định không phải phiền phức nhỏ, mà con người của ta hiện tại chỉ muốn thanh tịnh, chuyện phiền phức ta là một chút đều không muốn đụng. Thôi Ngư vừa nói một bên chỉnh lý bên cạnh thư tịch. Triệu Sơ Nhan nhìn xem Thôi Ngư bên mặt, nàng có thể nhìn ra được Thôi Ngư là thật bất vi sở động, đột nhiên nhọn miệng cười gọi toàn bộ phòng ở đồng tất sinh huy, tựa hồ đang một khắc này vẩy xuống một sợi sáng rỡ xuất quang, ngươi người này đủ cẩn thận, tâm tư cũng đủ kín đáo, còn có thể chống cự ở dụ hoặc, ta hiện tại đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Toàn bộ trang nghiêm trong quan, từ các vị trưởng lão, quan chủ, cho tới đệ tử tầm thường, đều muốn định bợ ta, ngươi bây giờ có định bợ cơ hội của ta, lại vẫn cứ chủ động rời xa, ta là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như ta nói cần ngươi trả ra đại giới vẹn vẹn chỉ là gọi ta một mực nhìn lấy ngươi đây. Triệu Sơ Nhan đối với Thôi Ngư nói câu. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hẳn là chỗ này vị Triệu Quốc công chủ mới vừa thấy mặt liền yêu chính mình. Vẫn nhìn mình. Đây là cái quỷ gì? Mình bây giờ mị lực đều lớn như vậy sao? Đường đường Triệu Quốc công chủ lại muốn dùng tiền vẫn nhìn mình. Đây là muốn bao nuôi chính mình. Thật yêu chính mình. Nàng nếu là thật yêu ta, muốn cùng ta thổ lộ lời nói, ta là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ xoay chuyển nhấp nô, ánh mắt kia rơi vào Triệu Sơ Nhan trong mắt, lập tức biết được thiếu niên ở trước mắt nghĩ sai, không khỏi khí dậm chân một cái, cả khuôn mặt xấu hổ thành đại hoa miêu. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao, ta sở dĩ muốn quan sát ngươi, bất quá là muốn ngươi phối hợp ta tu hành thôi. Song tu. Thôi Ngư sững sờ, vô ý thức thốt ra. Triệu Sơ Nhan khí bộ ngực chập trùng, sau đó mặt đỏ tới mang thai vội vàng giải thích nói, là Đức Minh tiên sinh đề cử ta tới, nói ta nếu là muốn thái thượng cửu chuyển dương thần quyết đại thừa, nhất định phải quan tưởng ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi mỗi ngày làm xong nhiệm vụ đằng sau, có thể phối hợp ta một canh giờ, tương trợ ta hoàn thành quan tưởng mà thôi. Thôi Ngư nghe vậy biết được chính mình náo loạn cho cười, thế là ngượng ngùng cười một tiếng nhìn xem Triệu Sơ Nhan, ta ngay ở chỗ này, công chúa muốn xem liền trực tiếp nhìn là được, làm gì cần tốn hao tiền bạc đâu. Triệu Sơ Nhan lắc đầu, ngươi ở đây nhiều nào, nơi nào có dễ dàng như vậy quan tưởng thành công, ta cần ngươi mỗi ngày theo giúp ta tu hành hai canh giờ, chúng ta tìm kiếm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Thôi Ngư nhìn xem Triệu Sơ Nhan, ý niệm trong lòng lấp lóe, nguyên lai là bởi vì thế giới này nhất định là Đức Minh lão gia hỏa kia vì giao hảo đại triệu quốc, cho nên đem ta bán đi. Bất quá đối với ta tới nói cũng là cơ hội, dưới mắt cũng là cùng vị này đại triệu quốc công chúa giao hảo cơ hội. Công chúa cho ta bao nhiêu tiền? Thôi Ngư thử thăm dò hỏi một câu. Một ngày 10 lượng bạc. Triệu Sơ Nhan trực tiếp mở ra bảng giá, nàng không đơn thuần là vì tu hành, càng là muốn kéo lũ Thôi Ngư. Thành giao. Thôi Ngư nghe vậy không chút do dự đánh nhịp, nếu như ngươi nếu có thể nuôi cơm, vậy liền không thể tốt hơn. Bao ngươi một ngày ba bữa, ngươi tất cả tiêu xài toàn bộ đều tính tại trên đầu ta. Triệu Sơ Nhan cười híp mắt nói, nàng cũng không có cảm thấy Thôi Ngư được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì nàng biết hiện tại Thôi Ngư là thật nghèo, quả thực là nghèo tới cực điểm. Hôm nay liền bắt đầu. Thôi Ngư hỏi một câu. Buổi tối hôm nay ngươi đến phía sau núi Sùng Văn Tháp chờ ta. Triệu Sơ Nhan nói câu. Thôi Ngư gật đầu đáp ứng. Thấy vậy Triệu Sơ Nhan trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, sau đó ánh mắt đảo qua giá đỡ, rơi vào vậy quá cổ thú trên da hơi dừng lại, sau đó không để lại dấu vết xoay người lui ra ngoài. Triệu Sơ Nhan đi xa, Thôi Ngư đứng tại trong lầu cát, nhìn xem nó đi xa bóng lưng rơi vào trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng đập sách trong tay, sau đó lắc đầu, tiếp tục túi đầu quan sát thư tịch, ta có lẽ còn có thể làm một bút càng lớn mua bán, trực tiếp họa tác ra một đầu chân long hình, sau đó bán cho vị này đại triệu quốc công chúa. Cũng hoặc là ta trực tiếp vẽ ra chân long hình tại trong đạo quán bán, đến lúc đó cũng có thể kiếm một món hời. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cần biết Trang Nghiêm xem có thể không thiếu ít có tiền người. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, cũng hoặc là ta trực tiếp vẽ ra một đầu chân long, sau đó gọi người dùng tiền nhìn một chút, đây mới thực sự là kiếm nhiều tiền cơ hội. Chính mình chân long hình độc nhất vô nhị, mình có thể là chân long hình kèm theo long uy không nói, còn có thể phát họa bên trên chân long bản mệnh phù văn. Thôi Ngư trong lòng ý động, dù sao không đơn giản hắn thiếu tiền, dưới núi khá đắt nữ càng thiếu tiền, mình bây giờ bái nhập sơn môn sinh hoạt có cải thiện, lại không thể mặc kệ dưới núi khá đắt nữ. Thôi Ngư tư tác hồi lâu, trong lòng rốt cục có quyết định, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục chỉnh lý tàng thư các thư tịch, chỉ chờ hạ chỉ đằng sau lại cử động làm. Đợi đến giữa trưa, Lưu Bang dẫn theo hộp cơm đi tới, bên trong chẳng những có chén thuốc, còn có một số tinh mỹ đồ ăn, cùng còn có một vò rượu thuốc. Thôi Ngư vừa ăn cơm, một bên nhìn xem sưng mặt sưng mũi Lưu Bang, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn đã nhận ra Lưu Bang đấy mắt một màn kia lệ khí, hiển nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, về sau muốn tìm cơ hội trả thù trở về. Cái kia Văn Hỉ ngươi chớ có trêu chọc hắn, đối phó Văn Hỉ ta đã có đối sách, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền có thể thu thập hắn. Thôi Ngư cho Lưu Bang mở miệng nhắc nhở, cũng không muốn đem Lưu Bang cho góp đi vào. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta Lưu Bang từ nhỏ đến lớn cũng là chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Lưu Bang hung tợn nói, đối phó hắn sự tình giao cho ta, ngươi không có khả năng lung tung xuất thủ, vạn nhất hắn trả thù đứng lên, ngươi không chịu nổi. Thôi Ngư nhìn Lưu Bang một chút, có vẻ như tên này hay là một cái có bối cảnh. Ngay tại hai người hùng hùng hổ hổ nói thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, đã thấy Văn Hỷ xuất lĩnh 7-8 cái người hầu sư đệ đi tới tàng kinh các cửa ra vào, đối với tàng kinh các nội giận đùng đùng hô một tiếng, Thôi Ngư, ngươi đi ra cho ta. Tên này còn dám tới tìm phiền toái, thật coi Trang Nghiêm xem là hắn mở. Hắn ôm vào Thẩm Ngọc đùi liền gối cao không lo. Lưu Bang nghe nói ngoài cửa quát lớn khí ném đi chén trong tay, liền muốn đứng người lên lao ra, lại bị Thôi Ngư cho một phát bắt được, không nên vọng động, trước tạm nhìn xem tên này chơi hoa chiêu gì lại nói. Thôi Ngư trong tay cầm bánh bao nhân thịt đi ra tàng thư các, xa xa liền thấy mặt mũi tràn đầy nộ khí Văn Hỷ. Đại sư Minh có gì chỉ giáo a? Thôi Ngư lơ đãng nói câu. Ngươi tốt rất, ta còn thực sự là coi thường ngươi, nghĩ không ra ngươi vậy mà dính vào quý nữ đùi. Văn Hỷ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào Văn Hỷ trên khuôn mặt, đã thấy nó trên mặt một dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng, nửa gương mặt đều sưng phồng lên, hiển nhiên là bị người giáo huấn qua. Nhận được quý nhân hậu ái mà thôi. Thôi Ngư cười híp mắt nói, đây là tiền của ngươi. Văn Hỷ từ phía sau một vị sư đệ trong tay cầm qua một bao quần áo, vứt bỏ tại Thôi Ngư dưới chân, đập sàn nhà soạt rung động. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, hứng hờ đem bao quần áo nhặt lên, tạ ơn nàng. Cuộc sống sau này dài lắm, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Văn Hỷ nói dứt lời nổi giận đùng đùng đi lên phía trước, lồng ngực chống đỡ tại Thôi Ngư trước bộ ngực. Văn Hỷ thân cao so Thôi Ngư trọn bẹn cao một cái đầu, Thành Dương hầu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ xem. Nói dứt lời nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Nhìn xem Văn Hỷ đi xa bóng lưng, Thôi Ngư cười nhạo một tiếng, quay người hướng trong phòng đi đến. Lúc này Lưu Bang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử, ngươi được à? Tiểu tử ngươi thật rất được à? Chương 1262, vẽ Long Ca Ca chương 1262, vẽ Long Ca Ca Văn Hỷ làm sao trông mong chạy tới cho ngươi đưa tiền? Ta nhìn cháu trai kia trên khuôn mặt dấu bàn tay còn không có đánh tan đâu, từ khi tên này đổi phục Thẩm Ngọc sau, tại Trang Nghiêm xem có thể ngăn chặn tên này cũng không nhiều. Lưu Bang nhìn xem chật vật mà đi Văn Hỷ, không khỏi vui mừng quá đỗi, đội vàng tiến tới góp mặt hỏi thăm câu, tiểu tử ngươi làm sao làm được? Lúc nào có cứng như vậy quan hệ? Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cầm cẩn thận bạc, về sau có thể tuyệt đối không nên lại bị người cho lừa gạt đi. Nói dứt lời Thôi Ngư tiếp tục trở lại trong tàng thư các chỉnh lý kinh văn, chỉ là lúc này trong tàng thư các chư vị đệ tử hai đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư ánh mắt cùng trước đó thế nhưng là khác nhau rất lớn. Trong mơ hồ tất cả đều là sắc mặt kính ý nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đại sư Minh Văn Hỷ bởi vì Lưu Bang cùng Thôi Ngư sự tình, bị Triệu Quốc công chủ giáo huấn sự tình, giống như một trận gió lốc thổi qua Trang Nghiêm xem. Toa nào đó trong đạo tràng, tiểu hầu gia Thẩm Ngọc một đôi mắt nhìn về phía Văn Hỷ, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất mãn. Văn Hỷ thế nhưng là dưới tay mình đối phó Thôi Ngư số một lợi khí, bây giờ lại ăn quả đắng, nhất là trêu đến trưởng công chúa xuất thủ, đối với mình thật vất vả âm thầm kinh doanh cô lập Thôi Ngư lại thế nhưng là có chí mạng lực ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu hầu gia nhìn về phía Văn Hỷ, trong ánh mắt lộ ra một tia bất mãn. Văn Hỷ lúc này bụng mặt, trong ánh mắt tràn đầy bị khuất, hồi bẩm hầu gia, tiểu nhân không biết à. Tiểu nhân trong lòng càng bị khuất. Trạng vạng tối Thôi Ngư cầm bản vẽ, cầm bút mực đi tới Triệu Quốc công chủ ước hẹn Sùng Văn Tháp chỗ. Sùng Văn Tháp chính là Trang Nghiêm xem một tòa cảnh quan tháp, tổng cộng có tầng 7, chuyên môn dùng để chiêu đãi đến đây Trang Nghiêm xem quý tộc. Từ khi Triệu Sơ Nhan tới sau, cả tòa Sùng Văn Tháp đều bị thu thập đi ra, trở thành Triệu Sơ Nhan tu luyện chỗ. Ở Sùng Văn dưới tháp là mấy chục người mặc thiết giáp thị vệ, cái kia mạ vàng thiết giáp dưới ánh mặt trời lóe ra sán lạn hào quang, liền xem như cách mấy chục bước, Thôi Ngư vẫn như cũng phảng phất có thể từ trong không khí ngửi được cái kia cố mùi máu tanh nhàn nhạt. Đây là một đám bách luyện tinh minh, mấu chốt nhất là ta tựa hồ cảm nhận được bọn hắn trong thân thể ẩn chứa một cỗ lực lượng đặc biệt, nguồn lực lượng kia gọi ta có chút quen thuộc, tựa hồ từng tại Sibiu trên thân cảm nhận được qua, chỉ là bọn hắn khí tức trên thân cùng Sibiu so ra không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới thôi. Thôi Ngư âm thầm thì thầm một tiếng. thế nhưng là Thôi Ngư tiên sinh. Ngay tại Thôi Ngư dò xét thị vệ lúc, lầu 2 truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang, đã thấy một thân mặc màu xanh biếc quần sam thiếu nữ vào xuống. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, chỉ có 13-14 tuổi lớn nhỏ, trên đầu kéo một đôi tiểu hoàn, khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu, rất là làm người khác ưa thích. Chính là tại hạ, không biết các hạ là. Thôi Ngư đối với thiếu nữ đáp lễ lại. Công chúa đã phân phó, ngài đã tới đằng sau có thể đi lầu 6 chờ đợi, công chúa đi nghe Đức Minh tiên sinh giảng đạo đi một lát sẽ trở lại. Thiếu nữ nói câu. Thôi Ngư nghe vậy cũng không nhiều hỏi, theo thiếu nữ lên lầu 6. Lầu 6 rất rộng rãi, sợ không phải đến có 200 mét vuông, trong đó có một cái cực lớn bình phong, trên bình phong thêu lên Cẩm Tú Sơn Hà. Sau đó chính là từng tòa giá sách, còn có một vài bức thư họa, toàn bộ trong phòng tràn đầy cổ kính hương vị. Tại trước tấm bình phong là một cái làm bằng gỗ cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một cái đựng đầy thanh hương lá trà ấm từ xa, bên cạnh là một cái một mạc mạ vàng chén sứ. Đồ cổ gỗ hoa lê cửa tủ bên trên treo thiết hoàn, trong tủ trưng bày một chút hoa lệ gốm sứ cái bình cùng tơ chất tơ lụa, treo trên tường một tấm nặng nghề văn phòng tứ bảo bình phong, phía trên dùng bút lông viết phiêu giật thư pháp, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bay lên. Trong góc chất đống một cái tiểu xảo dây leo chế rổ, bên trong đầy xanh nhạt quả dại. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ quần quật lấy, đem trong phòng mỗi một kiện vật phẩm đều chiếu lên thông thấu mà ấm áp. Toàn bộ phòng ở tản ra thanh đạm hương hoa, để cho người ta cảm thấy yên tĩnh cùng buông lỏng. Trọng yếu nhất chính là trên mặt bàn có một cái lư hương, lúc này từng sợi hương hỏa chi khí thuận khe hở chui ra, dưới ánh mặt trời lóe ra hoa lệ màu tím. Tiểu nha đầu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư đang quan sát trên vách tường thư họa, mở miệng giới thiệu nói, những tranh chữ này đều là vạn năm trước danh họa mọi người Cao Thuần tác phẩm, nhà ta công chúa rất thích Cao Thuần họa tác. Thôi Ngư bất động thanh sắc gật gật đầu, trên thực tế Cao Thuần cái gì hắn căn bản là không có nghe nói qua. Ngược lại là trong phòng cái kia từng dãy giá sách, đưa tới hắn hiếu kỳ. Những sách kia đều là công chúa phân công người từ lưng giã, trong cổ mộ sưu tầm một chút bản độc nhất, phía trên ghi chép rất nhiều thượng cổ bí văn, công chúa đã phân phó ngài nếu là có hứng thú có thể tùy tiện quan sát. Tiểu nha đầu cung kính nói. Sau đó lại sai người đưa tới trái cây cùng lá trà, lại đốt lư hương, vừa rồi một mực cung kính lui xuống. Thôi Ngư đánh giá một phen lầu cát, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về hướng mở ra cửa sổ. Lúc này Thôi Ngư đứng ở trên lầu, một đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy thiên địa ở giữa phong cảnh như vẽ, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến tâm thần thanh hẳn, nhất là nhìn lên trời bên cạnh bị sương mù bao phủ trời chiều, trong ánh mắt càng là tràn ngập từng tia cảm khái. Hiện tại giữa thiên địa đều là hỗn loạn thiên địa phát tác, thiên địa bị một lớp bụi mịt mở sương mù, mà hồng hoang đại nhật nhưng như cũng có thể xuyên thấu tới cũng là khó được. Thôi Ngư tán dương một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, sau đó bắt đầu mài bút mực. Nếu muốn bán rồng, đó là đương nhiên muốn trước đem long họa đi ra mới được, mà lại Thôi Ngư cũng không tính vẽ quá nhiều ngược lại lộ ra không đáng giá, hắn chỉ cần vẽ một bức liền tốt. Mà lại hắn vẽ cũng không phải bình thường rồng, muốn kèm theo long uy, trên thân rồng pháp tắc khí cơ, đối với pháp tắc tiêu hao khá lớn, cho nên đây là một cái dài dằng dặc công việc, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể đem rồng cho vẽ ra đến. Chủ yếu là tiêu hao pháp lực quá nhiều, Thôi Ngư muốn thỉnh thoảng ngừng bút khôi phục pháp lực. Thôi Ngư trên lầu vẽ lên một canh giờ, lại ngay cả nửa cái long giác đều không có vẽ ra đến, sau đó liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, chỉ gặp Triệu Sơ Nhan xuất hiện ở trước cửa, vất vả đạo huynh, làm phiền đạo huynh đợi lâu. Triệu Sơ Nhan rất khách khí, nhưng Triệu Sơ Nhan càng là khách khí, Thôi Ngư trong lòng càng thêm cảnh giác, đối phương thế nhưng là đường đường công chúa, thế mà đối với mình một cái bình dân bách tính khách khí như vậy, chẳng phải là rất kỳ quái. Nhất là hiện tại Thôi Ngư căn bản tính không được bình dân, hắn nhưng là bị bán cho khá đắt nữ xem như nô lệ. Cùng Triệu Sơ Nhan thân phận địa vị khác nhau một trời một vực, đối phương như vậy tư thái chẳng phải là rất kỳ quái. Thôi Ngư bất động thanh sắc trả lời câu, chưa nói tới vất vả, muốn kiếm tiền thôi, nơi nào có đơn giản. Húng chi công chúa cho ta 10 lượng bạc một ngày thù lao, bực này thù lao phong phú làm việc không biết bao nhiêu người đều cầu không gặp được. Đạo huynh đang vẽ cái gì? Triệu Sơ Nhan ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư bàn vẽ, đi lên phía trước xích lại gần xem xét, sau đó sau một khắc cả người không khỏi ngu ngơ ở long giác mặc dù bèn bèn chỉ là vẽ lên nửa cái, nhưng lấy Thôi Ngư cảnh giới, đối với pháp tắc hiểu rõ, coi như lúc này pháp lực không đủ, nhưng lại vẫn như cũng bị kèm theo chân long thuộc tính. Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn về phía hình ảnh kia bên trên long giác, chỉ cảm thấy tại gió táp mưa rào mây đen ép ngày sầu vũ trung, một đạo lóe ra vô thượng pháp tắc long giác từ trong tầng mây như ẩn như hiện ló ra. Cứ việc chưa thấy qua rồng thực sự, thậm chí Thôi Ngư cũng bèn bèn chỉ là vẽ ra nửa cái long giác, nhưng là rơi vào Triệu Sơ Nhan trong mắt, đây chính là một cái rồng thực sự, một cái chân long tại trong tầng mây ngao du, chậm rãi nô ra một con rồng sừng đến. Coi như cái này bèn bèn chỉ là một con rồng sừng, nhưng là rơi vào Triệu Sơ Nhan trong mắt, cũng đã so trang nghiêng xem nuôi rồng biển cái kia toàn bộ chân long đều muốn có long uy. Đó là một loại khó mà nói hết rung động, từ nơi sâu xa tựa hồ có một con rồng sừng bạch phá thương khung, trực tiếp đụng vào Triệu Sơ Nhan thế giới tinh thần, đem nó tư duy suy nghĩ đều dừng lại, gọi nó ý niệm trong lòng vào lúc này cũng không khỏi tự chủ đình chỉ chạy xuôi. Triệu Sơ Nhan vậy mà vừa đối mặt liền bị long giác cho chiếm tâm thần, ngơ ngác đứng tại chỗ đã mất đi ngoại giới cảm ứng. Trực chỉ Thôi Ngư vươn tay, đem họa bố cuốn lên, sau đó Triệu Sơ Nhan mới như ở trong mộng mới tỉnh, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía bị Thôi Ngư cuốn lên họa bố, rồng. Rồng Triệu Sơ Nhan nói đều nói không hoàn chỉnh, chỉ vào trên bàn vẽ rồng, lại chỉ vào Thôi Ngư, ngón tay vừa đi vừa về xê dịch, trong ánh mắt tràn đầy rung động biểu lộ. Thôi Ngư cười cười, tại hạ muốn vẽ một bức chân long hình, sau đó bán một tốt giá tiền, hiện tại bất quá là vẽ lên nửa cái long giác mà thôi. Ngài cũng biết, ta hiện tại nghèo ngay cả cơm đều nhanh muốn không có ăn. Triệu Sơ Nhan một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong con ngươi tràn đầy rung động, miệng không khỏi mở ra không cách nào khép kín, cho đến Tôi Ngư một tiếng không lớn không nhỏ tiếng ho khan trong phòng vang lên, mới gặp Triệu Sơ Nhan như ở trong mộng mới tỉnh, một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem Tôi Ngư, cái kia, đó là ngươi vẽ? Chính là, công chúa muốn mua xuống bức tranh này sao? Tôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu, trong thanh âm tràn đầy trêu tức. Mua, nhất định phải mua. Ngươi bức họa này chỉ có thể bán cho ta. Triệu Sơ Nhan không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói câu. Công chúa còn không có hỏi thăm bức họa này giá tiền đâu. Tôi Ngư nói câu. Liền xem như đập nồi bán sắt, bản công chúa cũng muốn đem bức họa này mua lại. Triệu Sơ Nhan không chút do dự nói. Tôi Ngư nhìn Triệu Sơ Nhan một chút, nhìn thấy đối phương không phải nói đùa, mới thăm thẳm thở dài, xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý phân thượng, ta liền ăn thiệt thòi ước điểm điểm 500.000 lượng bạch ngân bán cho ngươi. Tôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái, phải biết chính mình bức họa này vẽ xong đằng sau, đã không phải là thật đơn giản một bức họa tác, mà là một kiện pháp bảo, đồng thời không phải một kiện phổ thông pháp bảo, 500.000 lượng bạch ngân bán cho đối phương tuyệt đối là cải trang giá, phải biết loại này ẩn chứa chân long đại đạo họa tác, căn bản cũng không phải là tiền bạc có thể mua. Tựa như là truyền quốc cấn tỷ, cho ngươi 10.000 xe đất cát, ngươi cũng mua không được một dạng. 500.000 lượng cũng là không quý. Triệu Sơ Nhan cười híp mắt nói. Nghe nói Triệu Sơ Nhan lời nói, Thôi Ngư trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, nghĩ không ra tiểu nữ tử này ngược lại là người biết hàng. Ta nếu không phải thực sự quá mức thiếu tiền, bức họa này căn bản liền sẽ không xuất hiện trên đời này. Thôi Ngư nhìn về phía Triệu Sơ Nhan, bất quá bây giờ muốn làm chính là ta nên như thế nào đem 10 lượng bạc kiếm được tay, không biết công chúa dự định như thế nào quan tưởng tại hạ. Nghe tùy ý là được. Triệu Sơ Nhan vừa nói, đi đến một bên trên ghế tòa hạ, một đôi mắt dính tại Thôi Ngư trên thân, quan sát lấy Thôi Ngư nhất cử nhất động, quan sát lấy Thôi Ngư trên người thần vận. Thôi Ngư thấy vậy cũng là không khách khí, tiện tay mở ra họa bố tiếp tục hóa rồng. Triệu Sơ Nhan hai con ngươi nhìn xem Thôi Ngư nhất cử nhất động, một lát sau cả người bắt đầu hoài nghi nhân sinh đứng lên, thường thường không có gì lạ, cũng không cái gì thần vận a. Tiên sinh có phải hay không sai lầm? Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, đã thấy Thôi Ngư trong lúc phất tay cũng không cái gì phát triển chỗ, càng không có chút nào đạo vận lưu chuyển. Nếu nói người này là cái người bình thường phổ phổ thông thông hắn cũng tin tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác Thôi Ngư làm sự tình, không có một kiện là phổ thông. Thời gian vội vàng tức thì trôi qua rất nhanh, Thôi Ngư đem họa bố cầm chắc, nhìn xem ngẩn người Triệu Sơ Nhan, cười híp mắt nói, nhận được hân hạnh chiếu cố, 10 lượng bạc. Đã đến giờ sao? Triệu Sơ Nhan lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, lộ ra ngược lại là ngốc manh đáng yêu. Thôi Ngư chỉ sắc trời bên ngoài, Triệu Sơ Nhan mới giật mình bừng tỉnh, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, nghĩ không ra vậy mà đi qua thời gian dài như vậy, ta vậy mà đều đã quên thời gian trôi qua. Triệu Sơ Nhan có chút không dám tin, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, chính mình bất quá là nhìn xem Thôi Ngư giơ tay nhấc chân động tác mà thôi, làm sao lại quên thời gian trôi qua nữa nha. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không dám tin, trong ánh mắt hoàn toàn là sợ hãi. Chính mình vừa mới quan sát Thôi Ngư động tác, tựa hồ lâm vào một loại không hiểu cảnh giới bên trong, gọi nàng cả người một trận tâm thần hoảng hốt đắm chìm nhập trong đó. Đúng rồi, chuyện hôm nay còn muốn đa tạ điện hạ thay ta làm chủ, gọi cái kia Văn Hỉ đưa ta bạc, cũng coi là giải tại hạ khẩn cấp. Thôi Ngư tựa hồ nhớ tới cái gì, đối với Triệu Sơ Nhan lên tay thi lễ. Cái kia Văn Hỉ không phải một cái chịu nén giận ăn phải cái lô vốn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về, hắn sau này nếu là còn dám khó xử trả đũa ngươi một mực mở miệng cùng ta nói là được, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thần thái, bối cảnh của ngươi cùng lai lịch ta có chỗ nghe thấy, ngươi cùng Văn Hỉ ở giữa ân oán bất quá là nho nhỏ ân oán thôi, chân chính phiền phức chính là hắn sau lưng Thẩm Ngọc. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Triệu Sơ Nhan, muốn nói muốn dừng, nếu là có thể thuyết phục Triệu Sơ Nhan, có lẽ có biện pháp tương trợ khá đắt nữ vượt qua tai nạn. Ngươi chớ có cầu ta, ngươi liền xem như cầu ta, ta cũng bất lực. Thành Dương Hầu hiện tại cùng Thái Hậu ở giữa. Thôi, những cái kia rách dưới sự thật tại là khó mà mở miệng, nói ra đều điểm ô miệng của ta. Ngươi chỉ cần biết, Thành Dương Hầu muốn phía sau ngươi vị quý tộc kia thổ địa, dùng để ngồi vững chính mình hầu gia thanh danh, khiến cho chính mình trở thành một cái có lãnh địa thực quyền hầu gia. Triệu Sơ Nhan nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, trừ phi là phía sau ngươi quý tộc giao ra lãnh địa, cũng hoặc là Thành Dương Hầu rơi đài, nếu không việc này tuyệt không hóa giải biện pháp. Không chết không thôi sao? Thôi Ngư nói thầm câu. Lãnh địa là một cái gia tộc truyền thừa căn cơ, chờ ngươi đột phá đại chu thiên đằng sau, liền biết lãnh địa đến tột cùng chân quý đến mức nào, đến tột cùng ý vị như thế nào. Triệu Sơ Nhan trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếm thấy thận trọng. Chương 1263, tang trải qua chương 1263, tang trải qua Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn xem Triệu Sơ Nhan, hắn rất muốn nói một câu, hắn kỳ thật cũng sớm đã đột phá đại chu thiên chẳng những đột phá đại chu thiên, liền ngay cả nguyên thần đều ngưng tụ, trực tiếp đem đột phá đại chu thiên cùng lãnh địa bí mật cáo chi chính mình được, nhưng là Thôi Ngư không dám mở miệng, hắn mới đột phá tiểu chu thiên, nếu là cùng người nói chính mình ngắn ngủi một năm liền đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới, chỉ sợ sẽ bị người cắt phiến nghiên cứu. Lãnh địa cùng đại chu thiên có quan hệ gì? Thôi Ngư thử thăm dò hỏi thăm câu, nhưng là lại sợ đối phương không chịu nói với chính mình đáp án, cho nên cố ý lấy lui làm tiếng nói câu. Đương nhiên, nếu như dính đến cái gì cơ mật, ngươi không tiện nói coi như xong. Triệu Sơ Nhan cuối cùng chỉ sống vài chục năm, luận kiến thức cùng tâm trí không địch lại Thôi Ngư lao yêu này tình, nghe vậy vội vàng mở miệng giải thích, ngươi chớ nên hiểu lầm, cũng là không tính là chuyện bí ẩn gì, ta chỉ nói là đi ra sợ ngươi đối với tu hành chi lộ thất vọng mà thôi. Ngươi nếu muốn phải biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Triệu Sơ Nhan nhìn xem Thôi Ngư, mở miệng giải thích, luyện khí sĩ đột phá tới đại chu thiên sau, muốn tiếp tục đi tới đích, liền muốn lập xuống thần linh thần vị, có được thuộc về mình thần linh lãnh địa, tỉ như nói là một ngọn núi, một con sông, mà từ năm đó đại triệu tiên tổ hành không xuất thế, quét ngang trong thiên hạ luyện khí sĩ sau, tất cả sơn hà đều thuộc về nhập đại triệu bản đồ bên trong, phân phong cho các lộ chư hầu. Mà luyện khí sĩ muốn đột phá đại chu thiên bước vào thần linh chi lộ, liền thiếu đi không được sơn thủy làm ỷ bảo, liền thiếu đi không được yêu cầu đến các đại chư hầu trên thân. Luyện khí sĩ muốn dựa vào triều đình hơi thở sinh tồn, cho nên ngươi bây giờ biết một mảnh đất phong ý vị như thế nào đi. Mang ý nghĩa Thành Dương Hầu có thể bồi dưỡng gia thuộc về mình trong nhà thần linh, thậm chí cả Thành Dương Hầu chính mình sau khi chết có thể trường sinh bất tử. Không đúng, nếu như dựa theo lời ngươi nói, thư nữ mặc dù gia đạo xa suốt, nhưng là còn hẳn là có thần linh thủ hộ mới đối, dù sao thư gia địa bàn còn có thần linh chờ đợi phân công. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, có thần linh thủ hộ, thư gia đoạn không đến mức tinh thần xa suốt đến mức độ này. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Triệu Sơ Nhan lắc đầu, nếu như thư gia thần linh đã phản bội đâu? Thư gia thần linh bị Thành Dương Hầu đón mua đâu? Cũng hoặc là thư gia thần linh không cam tâm bị khống chế, mà là muốn trái lại khống chế thư gia tinh thần xa suốt chính là bọn hắn ở sau lưng đầy hắc thủ đâu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, con ngươi không khỏi cấp tốc co vào. Đại Triệu trên thổ địa, hiện tại là một cái củ cải một cái hố, đã không có nhàn rỗi thần vị. Vô số thần linh muốn lớn mạnh, còn có vô số luyện khí sĩ muốn thu hoạch được thần vị, trong đó hỗn loạn có thể nghĩ. Triệu Sơ Nhan nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi có tốt đẹp tương lai, không đáng là thư gia cho cùng, chỉ cần ngươi chịu khoanh tay đứng nhìn, ta có thể ra mặt điều hòa ngươi cùng Thành Dương Hầu mâu thuẫn. Ta muốn đưa ngươi bảo vệ đến Thành Dương Hầu hay là đến cho ta mặt mũi này đâu? Thôi Ngư nghe vậy nhìn xem Triệu Sơ Nhan, nhìn thấy đối phương con ngươi chăm chú, trong lòng cảm nhận được đối phương chân thành, chỉ là hắn Thôi Ngư cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Ý của ngươi như nào? Triệu Sơ Nhan mở miệng hỏi thăm câu. Ngươi biết không? Ta bây giờ có thể đứng ở trước mặt ngươi, trên người bạc hay là thư nữ đập nổi bán sát đủ. Bọn hắn tỷ đệ trên thân đã 3 năm không đổi qua một kiện quần áo mới, hiện tại trong mỗi ngày dựa vào hút cháo sống qua ngày, trông mong chờ lấy ta có thể tại Tà Nguyệt xem tu luyện có thành tựu, sau đó đem bọn hắn cứu ra biển lửa. Thôi Ngư thầm thầm thở dài, khi ta tới, bọn hắn tỷ đệ cũng bắt đầu uống cháo loãng. Thôi Ngư chưa hề nói đáp ứng cũng không có nói không đáp ứng, chỉ là cấp ra lý do của mình cùng lập trường, lý do này cùng lập trường gọi Triệu Sơ Nhan không cách nào cự tuyệt. Mặc cho ai cũng sẽ không đi khinh thị một cái trọng tình trọng nghĩa người. Đáng ra không? Thành Dương Hầu thế lực to lớn, vượt xa tưởng tượng của ngươi, âm thầm không biết có bao nhiêu đạo quán, bao nhiêu thần linh vì đó sử dụng, cả triều văn võ lại có bao nhiêu người là hắn vây cánh. Các nơi biên quân, lại có bao nhiêu người hiệu mệnh với hắn. Ngươi cảm thấy thư gia kia đáng thương 2 tỷ đệ còn có cơ hội không? Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy khuyên cáo, có thể nhìn ra được nàng tuyệt đối không có nói đùa. Thôi Ngư cười cười cũng không để ý, phàm nhân trong mắt khó mà địch nổi thế lực, đối với mình tới nói chưa hẳn không có cơ hội. Mình còn có một thế giới thần bí, chỉ cần tại thế giới thần bí bên trong cấp tốc tích lũy nguyên thủy bộ liếng, đem nhà mình nhục thân cho dẫn đi, đến lúc đó bằng vào chính mình nửa bước cảnh giới của thánh nhân, khôi phục tu vi cũng bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy năm thôi, đủ để bãi bình trong hiện thực hết thảy. Là rất khó, nhưng không thể không làm. Không đi nếm thử một phen, như thế nào lại biết không cơ hội đâu? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Triệu Sơ Nhan, mà lại, rất nhiều chuyện rất khó, đối với các ngươi tới nói rất khó, nhưng đối với ta tới nói chưa hẳn. Nói đến đây Thôi Ngư chậm rãi đem vải vẽ cầm chắc, huống chi, Thành Dương Hầu như vậy thế lớn, ta cũng không tin hắn không có địch nhân. Hôm nay tại hạ cáo tử, ngày mai chúng ta gặp lại. Thôi Ngư nói dứt lời chân sau bước nhẹ nhàng, biến mất tại trong lầu các, chỉ để lại Triệu Sơ Nhan nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng trầm ngâm không nói. Công chúa, tiểu tử này không biết sống chết, lại còn vọng tưởng lịch chuyển thế cục cùng Thành Dương Hầu đối nghịch, quả thực là không biết sống chết. Đừng nói là hắn coi như toàn bộ Tà Nguyệt xem hạ viện, tại Thành Dương Hầu trước mặt cũng đồng dạng không đáng giá nhắc tới, chỉ cần Thành Dương Hầu động động ngón tay, liền có thể gọi Tà Nguyệt xem hạ viện hôi phi yên diệt, hắn lại còn dám cùng Thành Dương Hầu đối nghịch, cự tuyệt công chúa hảo ý, quả thực là trước đó cũng nên Thôi Ngư tiến vào trong lầu các tiểu tỷ nữ lúc này từ một bên trong thiên điện đi ra, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Không thể nói bậy, Tà Nguyệt xem cái này hạ viện thật không đơn giản, cũng không có nhìn qua không chịu nổi một kích như vậy. Nhất là đầu đại xà kia, tuyệt đối là một đại bá chủ, liền xem như đại triệu triều đình đối với đầu này chân long đều rất là kiêng kỵ, không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Huống hồ Triệu Sơ Nhan nói đến đây, lời nói dừng một chút, muốn lời nói ra, lại lần nữa nuốt trở vào, sau đó một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, Tà Nguyệt xem hạ viện cũng không đơn giản, quyết không có thể khinh thường. Nếu không ta trực tiếp bái nhập thượng viện là được, cần gì phải lớn phí chắc trở đi vào hạ viện đâu. Triệu Sơ Nhan nghĩ đến Tà Nguyệt xem dưới tòa kia thái cổ thần Phật đại mộ, tòa đại mộ kia nội ẩn cất giấu tồn tại không thể tưởng tượng nổi, cũng là nàng tương lai có thể hay không nghịch chuyển vận mệnh nơi mấu chốt. Thôi Ngư đi xuống lầu cát, trở lại nhà mình nơi ở, đã thấy trong ký túc xá một mảnh vắng vẻ, chỉ có Lưu Bang xếp bằng ở trên giường ngồi xuống. Tà Nguyệt xem là 7 người một gian ký túc xá, dựa theo thường ngày lúc này trong ký túc xá hẳn là ngồi đầy nhân tài là, nhưng lúc này vậy mà chỉ có Lưu Bang một người tại vận khí chu thiên, lộ ra rất là quái dị. Ngươi trở về. Lưu Bang mở mắt ra, nhìn về hướng Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay có chút không thích hợp, luôn cảm thấy ngươi cùng trước đó khác biệt, cả ngày đi sớm về trễ, thần thần bí bí. Ảo giác của ngươi mà thôi. Thôi Ngư cười híp mắt nói câu, sau đó đảo qua còn lại giường, mấy người bọn hắn đâu? Nghe nói chúng ta phải tội đại sư mình, trong đêm sách hành lý chạy. Lưu Bang tức giận, bọn hôn chứng này, trong ngày thường đi theo lão tử ăn uống không ít, lão tử cũng không có thiếu cho bọn hắn chỗ tốt, kết quả vừa gặp sự tình liền tất cả đều chạy, thật sự là không có nghĩa khí. Nghe nói lời ấy Thôi Ngư cười cười, tại Tà Nguyệt đạo quán một mẫu 3 phần đất này, dám đắc tội đại sư minh nhưng không có mấy người, bọn hắn có như thế cử động, kỳ thật cũng trách không được bọn hắn. Liền ngươi tốt bụng. Lưu Bang tức giận câu, chỉ là ngươi chừng nào thì trèo lên công chúa, có thể vì ta dẫn tiến một phen. Trong nhà người không thiếu tiền lương, càng không thiếu hụt chức quan, nhận biết công chúa làm gì? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi thăm câu. Dựa theo lẽ thường tới nói, những công tử này vương tôn bên người đều là hội tụ đại phiền toái, mặc dù có người đầu cơ trục lợi lựa chọn đứng đội, nhưng càng nhiều người lựa chọn bo bo giữ mình. Trong nhà của ta cũng không phải ta nếu là thật có thể kế thừa gia nghiệp, cũng sẽ không được đưa đến Tà Nguyệt Xem tới tu hành. Có thể bị đưa tới Tà Nguyệt Xem có thể có mấy cái là có tiền đồ. Đương nhiên, công chúa ngoại trừ. Công chúa thế nhưng là ta Đại Triệu Vương Triều Thiên Chi tiểu nữ, là Đại Triệu Vương Triều duy nhất có phong hào, lãnh địa công chúa. Lưu Bang đệ thấp uống họng nói nếu có được công chúa ưu ái, tương lai nhất định một bước lên mây. Tiểu tử ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, ngày bình thường nhìn ngươi vô thanh vô tức muộn hồ lô một dạng, nhưng ai biết ngươi vậy mà bợ đỡ được trưởng công chúa. Thôi Ngư nhìn xem Lưu Bang, nếu như ngươi không sợ trong hoàng thất phiền phức, muốn định bợ trưởng công chúa, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi dẫn tiến một phen. Hảo huynh đệ, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta. Lưu Bang mặt mũi tràn đầy sốt ruột tiến tới góp mặt cùng Thôi Ngư thân thiết ôm ở cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Thôi Ngư không có quá nhiều để ý tới Lưu Bang, mà là cười híp mắt nhìn phía xa bóng đêm, đã thấy trong đêm tối bóng người đông đảo, tựa hồ có người trong bóng tối giám thị lấy hết thảy. Thôi Ngư xếp bằng ở trên giường tiếp tục ngồi xuống tu luyện, với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là tu luyện pháp lực, chỉ cần pháp lực tu vi cùng lên đến, bằng vào hắn bản mệnh thần thông cũng có thể ứng phó rất nhiều khó khăn. Một đêm ngồi xuống tu luyện, ngày thứ hai không có trưởng lão giảng đạo, Thôi Ngư lần nữa đi vào tàng thư các chỉnh lý kinh thư. Lúc này nơi xa một đạo tiếng chuông vang lên, đã thấy chư vị đệ tử hội tụ tới, đồng tử kia Điền Lập lúc này sụ mặt, đảo qua giữa sân đám người, tất cả người mới đệ tử có thể từng đến đông đủ. Hồi bẩm sư minh, Thôi Ngư chưa từng đến. Lúc này đại sư Minh Văn Hỉ đứng ra nói. Điền Lập ánh mắt đảo qua đám người, quả nhiên không có phát hiện Thôi Ngư, sau đó khoát tay nào nói, Thôi Ngư cả ngày quét dọn tàng kinh các nhiệm vụ là quan trọng nhất, nếu không bạn nhất bên trong thư tịch xuất hiện một chút chỗ sơ suất, bị côn trùng cắn, bị chuột dập đầu, chúng ta đều đảm đường không nổi, cho nên vẫn là muốn lấy tàng kinh các nhiệm vụ làm trọng. Kim Nhật Sơn hạ lý viên ngoại nhà có 300 mẫu ruộng đồng cần khai khẩn, các ngươi theo ta xuống núi rèn luyện thể phách đi. Nghe nói muốn khai khẩn 300 mẫu ruộng đồng, các vị đệ tử đều trong chốc lát hóa thành mắt nước đắng. Đại sư Minh Văn Hỉ càng là sắc mặt sáng quét, Điền Lập sư minh, tàng kinh các trọng yếu như vậy, sao có thể gọi Thôi Ngư đệ tử mới này trông coi đâu? Hay là do ta đi tự mình trông coi, gọi Thôi Ngư xuống núi rèn luyện đi. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Điền Lập lập tức hơi nhướng mày, doa đến đại sư Minh đội vàng lui về trong đội ngũ. Xuống núi thôi. Điền Lập ra lệnh một tiếng, các vị đệ tử trùng trùng điệp điệp đi xuống núi. Nơi xa trong tàng kinh cát, Thôi Ngư đứng tại trước cửa sổ, một đôi mắt nhìn về phía phương xa quần quần đám người, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc, có chút ý tứ, nghĩ không ra tàng kinh cát làm việc thế mà gọi ta thoát ly khổ hải. Đang nghĩ ngợi đã thấy Điền Lập hướng về tàng kinh cát đi tới, đợi nhìn thấy Thôi Ngư sau, lập tức mặt mũi tràn đầy sốt ruột tiến tới góc mặt, Thôi Ngư sư đệ, tại tàng kinh cát ngốc còn thói quen. Thôi Ngư đối mặt với Điền Lập nhiệt tình sương sở, lại có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời không hiểu rõ Điền Lập suy nghĩ trong lòng, không biết tên này chơi hoa chiêu gì. Tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư nghi ngờ trong lòng, Điền Lập cười híp mắt nói, truyền công trưởng lão đã phân phó gọi ta ngày sau đối với sư đệ nhiều hơn đỡ chiếu. Ngài nhìn xem cái này tàng kinh các ngốc còn hài lòng. Ngài nếu là không hài lòng, ta lập tức cho ngài đi đổi. Nghe nói Điền Lập lời này, Thôi Ngư lộ ra khuôn mặt tươi cười, không cần như vậy, cái này tàng kinh các có thật nhiều kinh quyển, ta thích rất. Sư Minh khách khí, ngày sau làm phiền sư Minh đỡ chiếu. Thôi Ngư đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hán Hòa Điền Lập cũng vô tư thủ, Điền Lập gọi chư vị đệ tử xuống núi làm việc, chính là nhằm vào các đệ tử, cũng không phải là chỉ nhằm vào hắn Thôi Ngư một người. Có thể làm bằng hữu người, Thôi Ngư cũng không muốn trở thành địch nhân. Sư đệ ngày sau muốn cái địa phương kia, cứ việc cùng ta nói, toàn bộ hạ viện ta đều có thể chen mồm vào được. Điền Lập cười híp mắt nói. Điền Lập lời này không có trình độ, truyền công trưởng lão có lẽ không phải thế lực lớn nhất nhưng nhất định là tu vi cao nhất sâu, cho nên thân là cao thủ đạo đồng Điền Lập, tại Tà Nguyệt trong đạo quán cũng có rất lớn mặt mũi. Sư Minh khách khí, ta nhật sau nếu có nhu cầu, chắc chắn cùng sư Minh nói. Thôi Ngư vội vàng nói. Nhìn thấy Thôi Ngư không có ghi hận chính mình, Điền Lập trong lòng trầm tĩnh lại, mới tiến tới góp mặt đối với Thôi Ngư nói câu, cái kia Văn Hỉ, ngươi ngày sau có thể không đắc tội, hay là tận lực không nên đắc tội tốt. Hắn có cái huynh trưởng, tại 10 năm trước tiến vào thượng viện, nghe nói ở thượng viện bên trong sông ra thật là lớn tên tuổi, ngươi nếu là đem hắn cho làm mất lòng, ngày sau đi thượng viện sợ là không dễ chịu. Thôi Ngư nghe nói Văn Hỉ lời nói, hai tay ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, đa tạ sư Minh nhắc nhở, chỉ là ngài cũng biết, ta không phải cái đèn đã cạn dầu, nửa điểm ủy khuất cũng ăn không được. Ta biết ngươi đầu phục công chúa, nhưng công chúa tại Tà Nguyệt trong quan đợi không được quá lâu, không có khả năng phù hộ ngươi cả một đời a. Điền Lập khổ tâm căn dặn. Thôi Ngư nhìn xem Điền Lập, trong lòng như có điều suy nghĩ, có lẽ những lời này cũng không phải là hoàn toàn xuất từ Điền Lập trong miệng, càng nhiều là chuyển công trưởng lão đối với mình để điểm. Ta đã biết. Thôi Ngư trả lời câu. Nhìn thấy thuyết phục bất động Thôi Ngư, Điền Lập chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Mà Thôi Ngư lúc này lại cầm lấy một tấm thư tịch cổ lão, đó là một tấm cổ lão gia thú, nó chất liệu không biết, nhìn không ra lịch. Đây cũng là một bản thái cổ thư tịch. Thôi Ngư đọc qua thư tịch dò xét một lát sau, cuối cùng ánh mắt rơi vào thư tịch phía trước, Mai Táng Kinh. Đây là một bản ghi lại Mai Táng nhân pháp cửa Mai Táng Kinh. Thôi Ngư cầm ra thú, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, thời kỳ Hồng Hoang cũng lưu hành cái này sao? Ta ngược lại thật ra hứng thú. Chương 1264, Thi tổ di vật chương 1264, thi tổ di vật tăng kinh. Thật kỳ quái kinh văn, thời kỳ Hồng Hoang cũng có mai táng văn hóa sao? Thôi Ngư nhìn xem trong tay kinh văn, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò. Thôi Ngư cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay kinh văn, sau đó ánh mắt rơi vào hàng chữ thứ hai thể bên trên, đã thấy tác giả một nhóm lưu lại hai chữ, thi tổ. Thi tổ. Thôi Ngư nhìn xem cái kia hai cái thái cổ tiên thiên văn tự, trong ánh mắt lộ ra một vòng mê mang, suy tư hồi lâu sau, cũng chưa từng nghĩ ra vị này thi tổ đến tột cùng là vị nào thần thánh. Nguyên thần của hắn khi tiến vào Hồng Hoang thế giới thời điểm, gặp ngũ suy chi khí xâm nhập, trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ nổi thi tổ danh tự, chỉ là rất nhanh Thôi Ngư lập tức lấy lại tinh thần, ký ức lên liên quan tới thi tổ hết thảy, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong tay phong cách cổ xưa gia thú, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, đây con mẹ nó là thi tổ cái kia lão ngân tệ lưu lại đồ vật. Thi tổ a, chính mình lớn nhất lông cừu, tại đại thiên thế giới chính mình tiền kỳ có thể nhanh chóng vượt khởi, toàn bộ nhờ lão già này. Ta cùng thi tổ thật đúng là có duyên. Thôi Ngư xoạch một tiếng, đem quyển sách bằng da siết trong tay, lóe lên từ ánh mắt một vòng vui mừng. Thi tổ lão già này tuyệt đối coi là chư thiên vạn giới hỗn độn trong ngoài lớn nhất hấp thủ một trong, liền ngay cả ma tổ đều có thể đối kháng, dám mưu đồ đại thiên thế giới tạo hóa, tuyệt đối là cao cấp nhất cái kia một nắm trong cao thủ tuyệt thế. Ta có lẽ có thể thông qua bản kinh văn này tìm đến thi tổ nội tình cùng theo hầu, sau đó tìm tới có thể khắc chế thi tổ biện pháp. Thôi Ngư lúc này trong lòng có chút kích động, hắn cùng thi tổ cừu hận quá lớn, nếu là ngày sau thi tổ trở lại, chính mình sớm muộn đều muốn gặp kiếp nạn. Đã như vậy đương nhiên muốn hiểu đối thủ hết thảy. Thi tổ phát nguyên tại Hồng Hoang thế giới, vì sao nhưng không có tại Hồng Hoang thế giới lưu danh? Lấy thi tổ bản sự, tại Hồng Hoang thế giới chí ít cũng nên là không kém tam thanh cao thủ mới là. Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ, xem ra ta về sau phải nhiều hơn tại Hồng Hoang trong thế giới chủ động siêu tập thi tổ manh mối, không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Hoang thế giới thiên nhân ngũ suy, sắp đi vào sụt dốc, ta không tin thi tổ không động tâm, thi tổ không âm thầm hạ độc thủ. Cái này lão ngân tệ thật sự là quá mức âm tàn, ta còn cần cẩn thận phòng bị hắn một chút. Thôi Ngư nhìn xem trong tay tán kinh, đột nhiên cảm giác được Hồng Hoang thế giới có vẻ như cũng không quá an toàn, có thi tổ gậy quấy phân heo kia tại, nơi đây có thể an toàn mới là lạ chứ. Trước tạm để cho ta nhìn xem thi tổ lưu lại cái gì. Thôi Ngư cúi đầu xuống nhìn chằm chằm quyển sách bằng da, phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít giống như chừng hạt gạo thái cổ thần văn, trên đó có nồng đậm tiên thiên đạo vận lưu truyền, thế mà không có chịu đựng tiên nhân ngũ suy trùng xâm nhập. Giữa thiên địa ngũ suy trùng gặp thi tổ lưu lại quyển sách bằng da sau vậy mà chủ động nhượng bộ lui binh xa xa tránh đi, tựa hồ quyển sách bằng da kia chính là ngũ suy trùng khắc tinh một dạng. Quái thai, ngũ suy trùng thế mà lại e ngại thi tổ thủ đoạn. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, thi tổ quá thần bí, lão gia hỏa này quả nhiên có một tay. Thôi Ngư trong miệng đầu đen rau muống, ánh mắt lại không hề rời đi quyển sách bằng da, trong đầu của nó tạo hóa ngọc điệp phi tốc chuyển động, ghi chép quyển sách bằng da bên trong hết thảy văn tự, thôi diễn văn tự bí thuật, phát tác. Táng kinh số lượng từ không nhiều, chỉ có 200,000 chữ, nhưng là trong đó ẩn chứa áo nghĩa lại gọi người không khỏi nhìn mà than thở. Thi tổ lão gia hỏa này quả nhiên khó lường, thế mà tại tử vong, luân hồi bên ngoài, mở ra đầu thứ ba đại đạo. Thi đạo. Thôi Ngư dòng dã nhìn một ngày, vừa rồi ánh mắt từ trên quyển sách bằng da dịch chuyển khỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Táng kinh hơi có chút cùng loại với Thôi Ngư hậu thế phong thủy, mai táng văn hóa, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, trong đó giảng thuật là dưỡng thi đại đạo, như thế nào hạ táng đem nhà mình thi thể khai linh trí, lấy các loại phương pháp thu hoạch được vĩnh sinh. Đồng thời trong đó còn có thôn vệ giữa tiên địa thi khí biện pháp, như thế nào lợi dụng chúng sinh, vạn vật thi khi đến lớn mạnh chính mình, cho đến hóa thành vô thượng tồn tại, thu hoạch được khai thiên tích địa uy năng. Táng kinh bên trong giảng thuật hạ táng chi địa lựa chọn, chia làm thượng trung hạ ba bậc. Mặt đẳng chính là Linh Sơn Đại Xuyên Tổ Mạch Giang Hà, trung đẳng chính là Đại Thiên Thế Giới là mộ huyệt, lấy Đại Thiên Thế Giới là dưỡng thi chi địa, mượn một Đại Thiên Thế Giới chúng sinh đến thai nghén chính mình, vì chính mình cho cùng. Thượng đẳng chính là Thế Giới Hoàn Mỹ Nhật Nguyệt Tinh Thần, Tổ Mạch Thần Châu thai nghén thi thể. Cực phẩm chính là lấy Thế Giới Hoàn Mỹ dưỡng thi, dùng toàn bộ Thế Giới Hoàn Mỹ đến thai nghén chính mình vô thượng chân thân. Thôi Ngư trở về chỗ táng kinh bên trong nội dung, trong ánh mắt lộ ra một vòng rung động, thi tổ thật đúng là mẹ nó thiên tài, chỉ cần chọn đúng địa phương, trực tiếp nằm đi vào chờ mình lộ sắc thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền tốt, chỗ nào còn cần đến đau khổ tu luyện. Táng kinh trọng yếu nhất chính là táng địa quyết định hạn mức cao nhất, chỉ cần táng địa chọn đúng trực tiếp ô hô cất cánh. Chẳng lẽ nói thi tổ tại Đại Thiên Thế Giới là dưỡng thi? Thi tổ lợi dụng Đại Thiên Thế Giới dưỡng thi, lúc này hẳn là khôi phục Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đi. Thôi Ngư nhìn xem trong tay quyển sách bằng da, trong ánh mắt tất cả đều là phong bạo. Lúc này không khỏi không cảm khái bây giờ thời đại biến thiên, thi tổ bực này vô thượng đại đạo chân trường, thế mà giống như phàm tục đồ vật một dạng, lưu lạc tại rơi vào trên gác cao hít bụi. Thi tổ lưu lại chân trường, với ta mà nói cũng là một con đường lùi, ngày sau ta nếu là thật chết giả ở thế giới hoàn mỹ, trực tiếp lợi dụng thi tổ lưu lại thi chi đại đạo dưỡng thi, lại bằng vào ta luân hồi chi quang, đến lúc đó ta nhất định có thể một lần nữa quật khởi, một lần nữa phục sinh đi ra. Đây tuyệt đối là thi tổ lưu lại cho ta đại lễ vật, một phần tại trong tuyệt cảnh lưu lại đại lễ vật. Thôi Ngư bước ve trong tay quyển sách bằng da, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, trong tay phá diệt chi lực lưu chuyển, sau một khắc trực tiếp đem quyển sách bằng da hóa thành hư vô. Thi tổ lưu lại đồ vật, hắn cũng không muốn làm người khác nhìn thấy, thi tổ lão già này thật sự là xảo trá, trong thiên hạ thi thể càng nhiều, thi tổ cũng liền càng cường đại. Tất cả thi thể đều là thi tổ lực lượng chi nguyên, bao quát chết đi đại thiên thế giới. Thôi Ngư lúc này trong lòng đắm chìm tại thi tổ lưu lại đạo kinh trong rung động, trong đầu tạo hóa ngọc điệp phi tốc xoay tròn, vô số áo nghĩa bị thôi diễn phân tích, gọi nó không cách nào tự kiềm chế. Đáng tiếc thi tổ đại đạo thật sự là huyền ảo, Thôi Ngư lúc này pháp lực có hạn, không thể đi hoàn toàn thôi động tạo hóa ngọc điệp, chỉ có thể tạm thời thôi động tạo hóa ngọc điệp một chút xíu thần uy, nhưng coi như như vậy nhưng như cũng gọi Thôi Ngư có được lớn lao suy tính năng lực. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Thôi Ngư quay người đảo qua giá đỡ, sau đó sau một khắc cả người ngu ngơ ở, một đôi mắt xuyên thấu qua giá đỡ sách khe hở, thấy được giá đỡ đối diện có một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào chính mình. Là Từ Phúc. Lúc này Từ Phúc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, một đôi mắt tựa hồ có thể phóng ra quang mang đến. Thôi Ngư cả người đại nao đứng máy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phúc, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng hóa thành một câu, làm sao bây giờ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Phúc hẳn là nhìn thấy chính mình hủy diệt quyển sách bằng ra một màn kia. Ha ha, nguyên lai là Từ trưởng lão a, dọa ta một hồi, ngài đến đây lúc nào? Thôi Ngư lời nói khô khốc mở miệng hỏi thăm một câu. Từ Phúc một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy quái dị, từ ngươi cầm lấy quyển sách bằng ra bắt đầu, ta vẫn tại nhìn chằm chằm ngươi nhìn, chỉ là ngươi đắm chìm trong đó không có phát hiện ta thôi. Còn nói tiểu tử ngươi không hiểu thái cổ thần ma thời kỳ tiên tiên văn tự. Không hiểu thái cổ thần ma thời kỳ tiên tiên văn tự còn có thể nhìn một ngày. Mà lại, ngươi hủy diệt tông môn văn vật, phải bị tội gì? Từ trưởng lão vòng qua giá đỡ, đi tới Thôi Ngư trước người, cười tủm tỉm nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt Từ trưởng lão, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, thậm chí giết người diệt khẩu ý nghĩ đều hiện lên đi ra, nhưng khi nhìn chung quanh một cái vẫn như cũ đắm chìm trong đó chư vị đệ tử, tạm thời yên tâm bên trong suy nghĩ. Đầu tiên, nơi này cũng không phải là giết người diệt khẩu tốt nơi trốn. Thứ yếu, trước mắt Từ trưởng lão Thôi Ngư vậy mà nhìn không thấu, hiển nhiên đối phương cũng không có đơn giản như vậy. Thôi Ngư một đôi mắt lẳng lặng nhìn trước mắt Từ trưởng lão, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ phun trào, cuối cùng kiềm chế lại sát ý của mình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt trưởng lão ý tứ đâu? Thôi Ngư không có trả lời đối phương, mà là mở miệng hỏi ngược lại câu. Chỉ có hỏi lại mới có thể thăm dò lai lịch của đối phương, để cho mình có cơ hội đổi bị động làm chủ động. Từ trưởng lão một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, ngươi hủy hoại quyển kia thái cổ văn thư, nghe nói là cái nào đó đệ tử tại 5 vạn năm trước, từ một ngôi mộ lớn bên trong móc ra. Bất quá bởi vì xem không hiểu, vẫn luôn bị đem gắt xó, bị bố trí tại trên lầu các hít bụi, vài vạn năm đi qua đã sớm không người nhớ kỹ quyển sách kia, chỉ cần ta không có nhìn qua quyển sách kia, vậy cái này hết thảy liền sẽ không có người biết. Đương nhiên, ngươi nếu quyết định hủy đi quyển sách kia, vậy đã nói rõ nội dung bên trong không phải bình thường, nhưng là ta cũng sẽ không đi hiếu kỳ trong quyển sách kia ghi lại cái gì, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp ta xử lý một ít chuyện, nếu như ngươi có thể giúp ta làm tốt, ta chẳng những có thể lấy trở thành ngươi tại Trăng Nghiên xem chỗ dựa, còn có thể tại ngày sau tìm cơ hội đưa ngươi nhập bên trên xem. Từ trưởng lão một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Phiên dịch cổ tịch. Thôi Ngư hơi chút trầm tư sau mở miệng hỏi thăm câu, nếu như nói trên người mình có bản lãnh gì là từ trưởng lão mơ ước, đó nhất định là chính mình phiên dịch cổ tịch năng lực. Mình tại trước mặt từ trưởng lão triển lộ ra cũng liền chỉ có phiên dịch cổ tịch năng lực. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem từ trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một vòng thần quang. Không sai, ta phải một bản cổ lão di sách, ngươi nếu là có thể đem nó phiên dịch ra đến, lão phu tuyệt sẽ không thiếu đi thủ lao của ngươi. Chỉ cần lão phu tại Trăng Nghiêng xem một ngày, liền không có người có thể động được ngươi mảy may. Từ trưởng lão lời nói lời thề son sắt, trong thanh âm tràn đầy cam đoan. Thôi Ngư nhìn từ trưởng lão một chút, cổ tịch ở nơi nào? Thôi Ngư trực tiếp hỏi cổ tịch ở nơi nào, hiển nhiên là thừa nhận chính mình nhận biết thái cổ thần ma văn tự sự tình. Người đi theo ta. Từ trưởng lão đối với Thôi Ngư nói câu, quay người ở phía trước dẫn đường, trên đường đi trực tiếp đi tới tàng thư các tầng cao nhất, tại tầng cao nhất bên trong đơn độc mở ra một gian phòng ốc, chính là từ trưởng lão thư phòng nhấc lên để đó văn phòng tứ bảo còn có các loại kinh thư. Từ trưởng lão từ trong tay áo cẩn thận một trận tìm đòi, mới móc ra một khối dài 10cm ngọc giản tổng cộng có 12 cây, mỗi một cây trên ngọc giản đều điêu khắc hai hàng thái cổ thần ma văn tự. Nay tấm ngọc giản chính là ta từ trong một chỗ phế tích móc ra, chỉ là đáng tiếc chỉ còn lại có một nửa, còn lại một nửa bị hủy đi. Từ trưởng lão thật đơn giản trần thuật câu, sau đó đem ngọc giản đưa cho Thôi Ngư, chờ đợi Thôi Ngư phiên dịch. Thôi Ngư cầm qua ngọc giản sau cũng không có sốt ruột đi xem, mà là một đôi mắt nhìn về phía Từ trưởng lão tựa hồ cũng không sợ ta cố ý phiên dịch sai lầm nội dung đến lừa gạt ngài, cần biết đây chính là tu luyện khẩu quyết, kém một chữ hoàn toàn trái ngược, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghe nói lời này Từ trưởng lão cười cười, những năm này ta cũng suy nghĩ thái cổ thần ma thời kỳ văn tự, bốn chỗ thỉnh giáo các lộ cao nhân, đối với cái này thần ma văn tự ta cũng không phải hoàn toàn không có chút nào hiểu rõ. Ngươi nếu là phiên dịch văn tự cùng ta biết văn tự không tương xứng, từ trưởng lão nói đến đây, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, rất là nghiêm túc nói, ta là ôm lấy cực lớn thành ý đi cầu ngươi làm việc, ngươi nếu là lừa ta, chúng ta nhưng chính là kết cửu án. Ta thậm chí đều không để ý bảo ngươi đem khẩu quyết sao chép một phần, có thể đem khẩu quyết cùng ngươi cùng hưởng. Thôi Ngư nghe vậy nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng đối phương, sau đó cúi đầu xuống đem ngọc giản mở ra, cũng không có sốt ruột đi xem khẩu quyết, mà là đánh giá ngọc giản chất liệu, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, lại là tiên thiên thần ngọc, đây là một loại tiên thiên vật liệu. Đáng tiếc tiên thiên vật liệu cho dù tốt, lúc này ở mạt pháp thế giới cũng linh vận đều bị ngũ suy trùng thôn vệ, trở thành bình thường ngọc thạch mà thôi. Có thể ghi chép tại tiên thiên trên ngọc thạch khẩu quyết, chắc không được từ trưởng lão sẽ như thế thận trọng. Thôi Ngư tán dương một tiếng, sau đó một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trên ngọc giản văn tự, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, một lát sau mới nói đây là một môn định thân thuật. Định thân thuật. Từ trưởng lão nghe vậy hiếu kỳ lại gần. Đáng tiếc khẩu quyết không được đầy đủ, tựa hồ không cách nào tu luyện. Thôi Ngư đánh giá khẩu quyết một lát sau mới nhìn hướng từ trưởng lão. Hắn hoài nghi lão già này tàng tư còn lại khẩu quyết không có lấy đi ra. ngươi trước cho ta phiên dịch tới lại nói. Từ trưởng lão không dằn nổi đạo. Người chỗ sự tình giả, thần. Thần chỗ theo giả. Người. Thời gian sơ cắt cảnh thần, thần hách quyết linh, diệm diệm là văn thôi ngư không nhanh không chậm đem tất cả khẩu quyết phiên dịch mà ra, thậm chí đi vào trước bàn, bút họa đoan chính viết tại trên tờ giấy trắng. Khẩu quyết hết thảy có 48 câu, tựa hồ còn kém 2 câu, 2 câu này chính là định thân thuật mấu chốt. Bất quá căn cứ trước mặt 48 câu, có lẽ có thể thử nghiệm cân nhắc ra phía sau 2 câu, chỉ là cân nhắc đi ra hiệu quả như thế nào, sợ là không người nào biết. Thôi ngư nhìn về phía từ trưởng lão, hắn ý tứ rất rõ ràng cái này định thân thuật kém 2 câu khẩu quyết, nhưng là trở về chính mình lĩnh hội bồi bổ, có lẽ còn có thể dùng, nhưng là đối chiếu nguyên bản nhất định rất có không bằng, hắn ý tứ gọi là từ trưởng lão đừng che giấu, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Từ trưởng lão cũng không phải đồ đần, đương nhiên minh bạch thôi ngư ý tứ, lúc này lộ ra một vòng cười khổ, ta nếu là ngươi, cũng tất nhiên sẽ hoài nghi ta chính mình tàng tư, nhưng trên thực tế năm đó ta đào móc ngọc giản này thời điểm, gặp một vị đại địch, trong quá trình đấu pháp đem cuối cùng một cây ngọc giản đánh nát. Hiện tại sợ là chỉ có trở về tự nghĩ biện pháp bổ khuyết phía sau 2 câu. Từ trưởng lão cũng không tức giận, ngược lại là có chút vui mừng. Chương 1265, chữ định pháp chương 1265, chữ định pháp thôi ngư nhìn xem mừng tít mắt từ trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một vòng cổ quái, lao già này nếu là nói không có tàng tư, đánh chết ta cũng không tin. Chỉ sợ là cuối cùng một cây ngọc giản bị hắn cho ẩn nấp rồi, lao già này đối với ta ẩn giấu một tay, sợ ta học xong trên ngọc giản thần thông diệu pháp. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, từ trưởng lão sợ là không biết mình có tạo hóa ngọc điệp nơi tay, muốn thôi diễn ra công pháp phía sau cũng không khó, thậm chí có thể sửa cũ thành mới, sắp sửa khẩu quyết tiến hóa lần nữa. Về phần nói từ trưởng lão không biết thái cổ thần văn, lại tự mình đem phía sau 2 câu khẩu quyết cho giấu đi, thôi ngư trong lòng cũng có chỗ phỏng đoán, chỉ sợ từ trưởng lão cũng không phải là đối với thái cổ thần văn rốt đặc cắn mai. Có chính mình thôi diễn ra hoàn chỉnh khẩu quyết, phía sau cùng 2 câu khẩu quyết hắn ngay cả đoán được, sợ là cũng có thể đoán ra được. Bất quá thôi ngư cũng không thèm để ý, từ trưởng lão nói không có là không có. Trong đầu hắn tạo hóa đĩa ngọc cũng sớm đã bắt đầu chuyển động, bắt đầu thôi diễn khẩu quyết kia biến hóa. Thôi ngư ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa giá sách, lúc này định thân thuật sau cùng 2 câu khẩu quyết đã hình thành, vô số áo nghĩa tràn vào thôi ngư trong đầu, bằng vào thôi ngư ngưng tụ ra cấp bậc thánh nhân chân linh, trong chốc lát cũng đã đem thần thông hoàn toàn nắm giữ. Cái này định thân thuật tuyệt đối là đánh lén ám toán thủ đoạn tốt nhất, nhất là đối với thực lực không bằng chính mình người, quả thực là nghiền ép tồn tại. Thôi ngư cẩn thận tính toán định thân thuật, lại không bằng chính mình định tiên thần quang, chính mình định tiên thần quang bất luận đối phương tu vi bực nào cảnh giới, đều có thể đem đối phương ổn định lại, chỉ là định trụ thời gian khác biệt thôi. Mà định ra thân thuật chỉ có thể nhằm vào người tu vi yếu hơn mình, chỉ có đối với người tu vi yếu hơn mình mới có thể đưa đến hiệu quả. Rất tốt, rất tốt, tiểu tử ngươi rất tốt ta, quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Từ trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, cầm khẩu quyết nhìn về phía thôi ngư, ngươi yên tâm đi, ngày sau lão tổ ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau tại trang nghiêm trong quan, tiểu tử ngươi sự tình chính là ta sự tình. Lão đạo sĩ một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem thôi ngư, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, bộ vua thôi ngư bà bay, ngươi về trước đi nghỉ ngơi, ngày sau có chuyện ta lại tới tìm ngươi. Thôi ngư chắp tay thi lễ lui lại bên dưới, sau đó từ từ đi ra lầu cát, trên đường đi trở lại lầu một, tiện tay cầm lấy một quyển sách bắt đầu thanh lý cho bụi, ngược lại là rất không tệ. Được thi tổ mai táng kinh, xem như vì ta lưu lại một đầu đường lui. Cùng lắm thì ta lấy toàn bộ thế giới hoàn mỹ là dưỡng thi chi địa, nhất định tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, bước vào một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Mà lại ta phải định thân thuật, còn có thể thông qua định thân thuật thôi diễn ra càng nhiều thần thông. Định thân thuật bất quá là thôi ngư phân tích hồng hoang thế giới pháp tắc nước cờ đầu thôi, chỉ cần có nước cờ đầu, phía sau rất nhiều chuyện với hắn mà nói cũng không khó. Thời gian vội vàng liền đã đến trạm vào tối, từ trưởng lão một mực đợi tại lầu các đỉnh cao nhất chưa hề đi ra, mà thôi ngư thu thập xong tàng kinh các, khóa chặt cửa sổ đằng sau lần nữa hướng về Triệu Sơ Nhan sùng văn tháp mà đi. Thúy váy thị nữ vẫn như cũ thật sớm đứng ở trước cửa chờ đợi, đối với thôi ngư một mực cung kính thi lễ một cái, sau đó mới đưa thôi ngư mời lên lầu các. Vẫn như cũng là lần trước gian phòng, chỉ là lần này Triệu Sơ Nhan đã thật sớm chờ đợi ở chỗ này, nhìn thấy thôi ngư lên sau, tự thân vì thôi ngư châm một bát nước trà, ta nhìn ngươi hôm nay khí sắc không tệ, tựa hồ gặp việc vui gì. Là có việc mừng, đã luyện thành một môn thần thông, đương nhiên được xưng tụng việc vui. Thôi ngư cũng không che lấp. Thần thông gì? Triệu Sơ Nhan nghe vậy sững sờ, dù sao trăng nghiêng trong quan thần thông có hạn, có thể cung cấp đệ tử tầm thường tu hành cũng không nhiều, mà lại thần thông cực kỳ khó luyện, dù sao bây giờ thiên địa ở giữa pháp tắc đã lâm vào sa đọa trạng thái, muốn vận chuyển thần thông cũng là khó khăn vô số lần. Thôi ngư nhìn Triệu Sơ Nhan một chút, tiện tay đối với đương kim đại triệu công chúa cách không một chút, sau đó Triệu Sơ Nhan giống như con rối một dạng bị định tại nguyên chỗ, ngơ ngác không thể động đậy. Đây là? Triệu Sơ Nhan một đôi mắt tại trong hốc mắt quay tròn chuyển, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem thôi ngư, mặc cho nó dễ dỗi như thế nào, nhưng cũng không cách nào tránh thoát thôi ngư định thân thuật. Thôi ngư tiện tay giải khai định thân thuật, sau đó nhìn về phía Triệu Sơ Nhan, bất quá là một cái tiểu thần thông thôi. Thần thông này thật sự là đáng sợ, cả người bị định tại nguyên chỗ cũng không còn cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho người vì sở dục là. Quả thực là giết người cướp của thiết yếu vô thượng thần thông. Ngươi lại còn nói là tiểu thần thông. Ngươi thật là dám nói. Ta làm sao không nghe nói Trăng Nghiêng xem lại có bực này đáng sợ thần thông đâu. Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn xem thôi ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, đối mặt mình thần thông này vậy mà giống như con gà con mở dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thôi ngư thấy vậy cười cười, muốn học không? Hắn cũng không để ý đã định thân thuật chuyển đi, dù sao hắn định thân thuật tùy thời đều tại thăng cấp thay đổi triều đại, mà lại định thân thuật đối với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì đại thần thông này có rất nhiều sơ hở, tỉ như nói nếu như đối phương độn thuật luyện đến cực hạn, muốn định trụ đối phương nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Muốn học? Đương nhiên muốn học. Chỉ là cần bỏ ra cái giá gì? Triệu Sơ nhan mắt sáng rực lên, không có người lại ghét bỏ chính mình biết thần thông nhiều, nhất là như định thân thuật quỷ dị như vậy thần thông. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Triệu Sơ nhan, ta muốn 100,000 lượng bạc. 100,000 lượng bạc liền có thể học tập một môn thần thông. Triệu Sơ nhan có chút hoài nghi mình lỗ thay, không phải quá mắc, mà là thực sự quá tiện nghi. Tại Triệu Sơ nhan trong mắt, đây quả thực là cái trắng giá. Đối với bọn hắn những này cầm y ngọc thực người mà nói, tiền tài bất quá tựa hồ một đống cục sắt thôi. Đương nhiên, Thôi Ngư nói câu, ngươi dạy ta thần thông, ta cho ngươi tiền bạc. Triệu Sơ nhan không cần suy nghĩ đáp ứng xuống tới, tất cả tiền bạc không cần cho ta, tất cả đều đưa đến thư gia là được. Thôi Ngư trả lời câu, vừa nói đi đến Triệu Sơ nhan bàn trà trước, bắt đầu mài bút mực chuẩn bị viết khẩu quyết. Hắn cũng không lo lắng Triệu Sơ nhan lại quy nợ, trên đời này dám lại hắn Thôi Ngư chướng người còn không có sinh ra đâu. Tính cả bức họa kia, ngươi mặc dù là thư gia tỷ đệ chuẩn bị mấy chục vạn lượng bạc, nhưng cũng bất quá là chỉ có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt thôi. Thư gia hiện tại thiếu hụt là mới nguồn kinh tế, mà không phải như ngươi mạnh như vậy chống đỡ. Hiện tại thư gia cần mở mới thương lộ, mở mới kiếm tiền sản nghiệp, như vậy mới có thể tiếp tục còn sống xuống dưới. Mà bây giờ Thành Dương hầu âm thầm chèn ép thư gia, ai dám là cái kia 2 tỷ đệ cung cấp thương nghiệp sản phẩm? Triệu Sơ nhan tiến đến Thôi Ngư bên cạnh khuyên một câu. Ta cũng không muốn lấy thư gia sự tình dựa vào bạc giải quyết, ta chỉ là muốn kéo dài một đoạn thời gian thôi, cho ta tranh thủ đến thời gian. Chỉ cần ta quật khởi, thư gia phiền phức không coi là phiền phức. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Vừa nói chuyện, trong tay hạ bút như có thần, không bao lâu cũng đã đem khẩu quyết viết tốt, đưa cho một bên Triệu Sơ nhan. Đây là định thân chú khẩu quyết, sau khi luyện thành rất có thần diệu. Triệu Sơ nhan tiếp nhận khẩu quyết dò xét một phen, xác nhận không có sai để loạn, mới cười nói, khẩu quyết mặc dù có, nhưng là còn cần ngươi chỉ điểm ta một phen, thay ta đem khẩu quyết giảng giải một phen. Thôi Ngư cũng là không chối từ, đem toàn bộ khẩu quyết bóc nát, cẩn thận chuyển thụ cho Triệu Sơ nhan. Triệu Sơ nhan nghe nói khẩu quyết sau trầm ngâm hồi lâu, mới đứng dậy đi vào ngọn đèn chỗ đem khẩu quyết thiêu đốt mất. Thật là tinh diệu khẩu quyết, quả thực là an toán, đánh lén vô thượng thần chú. Thôi Ngư đem vải vẽ triển khai, tiếp tục chính mình vẽ rồng kế hoạch. Triệu Sơ nhan lúc này một đôi mắt nhìn xem túi đầu vẽ rồng Thôi Ngư, trong ánh mắt vậy mà lộ ra mấy phần không hiểu thần sắc, luôn cảm thấy lúc này Thôi Ngư nhất cử nhất động ở giữa đều có một loại không hiểu thần vận hấp dẫn lấy chính mình, gọi nàng cả người không rời ánh mắt sang chỗ khác được, hoàn toàn hấp vào. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh một canh giờ đến sau đó Thôi Ngư đứng dậy cáo từ rời đi. Nhìn qua Thôi Ngư đi xa bóng lưng, Triệu Sơ nhan mở miệng nói câu, ngươi có thể từng phát giác được cái gì? Nàng hỏi thăm chính là nhà mình nha đầu. Thiếu nữ nghe vậy lắc đầu liên tục, chỉ là một cái người bình thường thôi, có thể có cái gì kỳ lạ địa phương? Ngươi nhục nhãn phàm thai nhìn không ra, loại cảm giác này người không hiểu. Triệu Sơ nhan lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, trên người hắn tràn đầy thần bí, một loại gọi người không cách nào khám phá thần bí. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là gần nửa tháng đi qua, cái này gần nửa tháng đến Thôi Ngư thời gian trải qua có chút sảng khoái, bởi vì không lo tiền bạc, còn có thời gian ngồi xuống tu luyện, cuộc sống của hắn không phải bình thường thoải mái. Chỉ là không biết Hạng Thải Châu hiện tại thế nào. Thôi Ngư ngửa đầu nhìn xem tàng thư các bên ngoài thương cung, trong ánh mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Hắn biết Hạng Thải Châu nhất định là tiến vào Hồng Hoang thế giới, nhưng là hiện tại Hồng Hoang thế giới là như thế một bộ tình huống, đối với tu sĩ tới nói cũng không hữu hảo, nhất là đối với Hạng Thải Châu tới nói cũng là đồng dạng không hữu hảo. Còn có tiểu côn trùng, Hồng Hoang đại địa quá lớn, ta thế mà không có cảm ứng được luân hồi ấn ký khí tức, tiểu côn trùng sợ là khoảng cách ta cực kỳ xa xôi chi địa, thậm chí cả căn bản cũng không tại một cái bộ châu. Ta hiện tại vị trí địa phương cũng không biết là tứ đại bộ châu bên trong cái nào. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ xoay chuyển, trong đầu cảm xúc giống như thủy triều một dạng phun trào. Ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình đỉnh đầu thế giới thần bí, khoảng cách lần tiếp theo mình có thể đi săn thời gian cũng sắp đến. Ngày hôm đó Sùng Văn trong tháp Thôi Ngư đứng tại trước cửa sổ vẽ rồng, đã thấy nửa cái thần long hình thái rất thật nhanh nhẹn nhảy ra mặt giấy, cái kia thần long cực kỳ uy nghiêm, có một cỗ không hiểu long uy lưu chuyển, trên thân nó mỗi một cây đường cong đều có pháp tắc tại nương theo lấy nó lưu chuyển. Cực kỳ mấu chốt chính là, cái kia thần long trên vảy rồng có từng đạo huyền diệu khó lường phù văn đang lóe lên, đó là thuộc về thái cổ long tộc đặc biệt pháp tắc. Chỉ là Thôi Ngư trong tay vải vẽ giống như một cái lưới lớn, đem chân long ướt thúc tại mặt giấy, mặc cho cái kia chân long rẽ rủa như thế nào, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà nhảy ra đi, tất cả long uy đều bị nhốt buộc ở trong đó tiết lộ không đạt được hảo. Triệu Sơ nhan lúc này ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng si mê, nương theo lấy quan sát Thôi Ngư càng lâu, nàng lại càng tăng cảm thấy Thôi Ngư không đơn giản, mọi cử động có một cô vô hình đạo vận tới đi theo. Tại Triệu Sơ nhan tinh thần định cảnh bên trong, một đạo bóng người mơ hồ hiện hiện, bóng người kia quanh thân bao phủ một tầng không hiểu uy nghiêm, vừa xuất hiện liền chấn áp Triệu Sơ nhan tất cả tạp niệm, thậm chí cả Triệu Sơ nhan trong thân thể lưu chuyển công quyết vận chuyển chí ít nhanh gấp 10 lần. Mà lại Triệu Sơ nhan có thể cảm nhận được, chính mình tu hành Thái Thượng Cửu chuyển Dương Thần Quyết thời điểm giống như thần trợ, bất quá là trong khi hô hấp liền đã nhập đạo, một cỗ không hiểu long uy ở tại trong thần hồn ấp ủ. Triệu Sơ nhan nhìn xem cái kia mơ hồ hình thể, thứ năm quan mơ hồ giống như bao phủ một tầng mây mù, quanh thân có một đầu giống như loài rắn lớn bằng cánh tay vật đang du động, tựa như là hộ pháp một dạng, vây quanh Thôi Ngư quanh thân trăm trượng xoay quanh. Cái kia du động đồ vật là cái gì? Triệu Sơ nhan nhìn xem Thôi Ngư quanh thân du động đồ vật, tựa như là một đầu còn sống trường xà, không ngừng ở trên xuống tới về xoay chuyển. lại nhìn kỹ Thôi Ngư pháp tượng, tựa hồ có vô cùng đạo vận lưu chuyển, có thể trấn áp giữa thiên địa vô tận pháp tắc. Tại Thôi Ngư phía sau phảng phất có một phương vô ngần hỗn độn đang lóe lên, cái kia trong hỗn độn có một thế giới tại mở. Hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ thần chuyển thế? Triệu Sơ Nhan nhìn xem trong thế giới tinh thần dị tượng, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nàng phát hiện chính mình quan tưởng Thôi Ngư càng rõ ràng, lại càng tăng sẽ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng sinh ra, thậm chí cả sẽ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng vượt qua thời không trực tiếp ra chỉ đến nguyên thần của nàng bên trên. Ngay tại hai người lâm vào yên tĩnh, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình lúc, đông nhiên dưới lầu chuyển đến tiểu thị nữ thanh âm vội vàng: "Hạng công tử, đây là chúng ta công chúa khuê phòng, ngươi không thể đi vào." "Cũng hay, các ngươi công chúa cả ngày trốn ở trên lầu không muốn gặp ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta đi gặp nàng sao? Ta cũng phải hỏi nàng một chút, vô duyên vô cớ trốn tránh ta làm gì?" Hạng Cầm tiếng quát mắng âm truyền đến, sau đó chính là xô đẩy cùng kêu thảm, không đợi trong phòng hai người kịp phản ứng, Triệu Sơ Nhan cửa lớn đã bị Hạng Cầm một cước đá văng. Sau đó Hạng Cầm nhìn thấy trong phòng Thôi Ngư cùng Triệu Sơ Nhan sau, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, chỉ một thoáng một khuôn mặt đỏ bừng, khí thân thể đều đang run rẩy. "Tốt, ta ngược lại thật ra ngươi vì sao không muốn gặp ta, nguyên lai là trốn ở chỗ này hội kiến tình lang." "Triệu Sơ Nhan, ngươi cũng đừng quên đi, ngươi sẽ phải đến Đại Sở Quốc, trở thành vị hôn thê của ta, ngươi làm như vậy đem ta đặt chỗ nào?" "Hạng Cầm, ngươi quá phận. Đây là bản công chúa tư nhân gian phòng, há lại cho ngươi xông loạn." Triệu Sơ Nhan vô bàn một cái, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đột nhiên đứng người lên căm tức nhìn Hạng Cầm, tựa như là nổi giận sư tử: "Ngươi hôm nay dám can đảm tự tiện xông vào phòng của ta, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không ngươi biết hậu quả. Nơi này dù sao không phải ngươi Đại Sở Quốc." Hạng Cầm nhìn xem nổi giận Triệu Sơ Nhan, cả người kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, cuối cùng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó tiến lên trước bồi lễ nói: "Công chúa thứ tội, là tiểu vương thất lễ. Tiểu vương chỉ là những ngày gần đây nhìn thấy ngài một mực trốn tránh ta, trong nội tâm của ta lo lắng, cho nên mới làm ra vô lễ sự tình. Đại môn này ta trở về liền tu sửa, lại cho công chúa nhận lỗi." Nói đến đây nhìn về phía Thôi Ngư, lại đánh giá phòng ở một chút: "Tiểu vương đi một lát sẽ trở lại." Hạng Cầm khiêng phá toái cánh cửa nói đi là đi, không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ. Thôi Ngư nhìn xem Hạng Cầm bóng lưng, không khỏi lắc đầu: "Công chúa điện hạ, ngài đến giải thích cho ta xem rõ ràng, vị điện hạ kia rõ ràng là hiểu lầm." "Tối như mưng, một nam một nữ, có cái gì tốt hiểu lầm đấy?" Triệu Sơ Nhan dí dỏm cười một tiếng. "GS, hôm nay một chương, suy nghĩ một chút đẩy nhanh kịch bản, đang làm cắt giảm." Chương 1266, muốn bạch chơi hạng chim. Chương 1266, muốn bạch chơi hạng chim. Nghe nói Triệu Sơ Nhan lời nói, Thôi Ngư cũng là không khỏi đau cả đầu, một đôi mắt nhìn xem Triệu Sơ Nhan rào hoạt con người, chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ rời đi. Hạng Cầm rất phẫn nộ. Hạng Cầm không phải bình thường phẫn nộ. Vì sao? Vị hôn thê của mình thế mà cùng một thiếu niên một chỗ một phòng, chuyến đi hắn Hạng Cầm còn biết xấu hổ hay không? Đi ra lầu cát, Hạng Cầm bước chân dừng lại, quay đầu đối với người đứng phía sau hỏi thăm câu: "Ta đối với thiếu niên kia có chút ấn tượng, ngày xưa hấp dẫn tiên sinh ánh mắt, hỏi thăm thiên nhân ngũ suy chính là hắn. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, lúc kia liền đã nghĩ kỹ ra mặt biện pháp, chuẩn bị đối với công chúa hạ thủ, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đạt được. Người này gọi là Thôi Ngư, chính là một cái nô lệ. Có người biết Thôi Ngư sự tình, đem Thôi Ngư cùng Thành Dương Hầu, thư nữ ở giữa mâu thuẫn nói một lần. Nghe nói lời ấy Hạng Cầm càng là giận không kèm được, ta chính là đường đường Sở Quốc vương thất cháu ruột, chẳng lẽ liền ngay cả một cái nô lệ cũng không bằng sao? Từ khi đi vào Trăng Nghiêng xem sau, ta nhiều lần mời Triệu Sơ Nhan, nhưng ai biết nó vậy mà không chút nào cho ta mặt mũi, tiểu tử này thật là đáng chết." Hạng Cầm sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, một bên người hầu nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng tiến tới góp mặt định nọt nói: "Bất quá là một cái nô lệ thôi, không bằng tìm người đem hắn âm thầm giết như thế nào?" "Không thể." Hạng Cầm nghe vậy lắc đầu: "Ta nếu là âm thầm giết hắn, Triệu Sơ Nhan phải cứ cùng ta trở mặt không thể, các ngươi âm thầm cho ta thu thập tiểu tử kia tình báo, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ lựa chọn xuất thủ." Nghe nói Hạng Cầm lời nói, các vị người hầu nhao nhao đáp ứng, sau đó bao vây lấy Hạng Cầm đi xa. Ngày thứ hai Thôi Ngư như thường lệ đi tới Sùng Văn Các, lúc này Triệu Sơ Nhan vẫn như cũ đã sớm tại trên lầu các ngồi xuống, chờ đợi Thôi Ngư đến. Thôi Ngư nhìn xem đã sửa xong cánh cửa, không khỏi kinh ngạc nói: "Cái kia Hạng Cầm tốc độ ngược lại là nhanh. Tối hôm qua hắn trong đêm tìm công tượng, sáng nay liền đến cho ta đã sửa xong." Triệu Sơ Nhan cười híp mắt nói. Nghe nói Triệu Sơ Nhan lời nói, Thôi Ngư xem thường, đi vào cửa sổ chỗ đem vải vẽ mở ra, tiếp tục vẽ rồng, lại có cái 7-8 ngày, ta bộ này chân long hình liền có thể vẽ xong, ngươi cần phải sớm chuẩn bị tốt bạc. Ta sớm đã đem bạc sớm cho cái kia tiểu quý tộc đưa đi." Triệu Sơ Nhan cười nhạt một tiếng. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, đối với Triệu Sơ Nhan cổ tay cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng, nữ nhân này đúng là không đơn giản. Chỉ là Thôi Ngư cùng Triệu Sơ Nhan trốn ở trên lầu các không bao lâu, đột nhiên chỉ nghe dưới lầu truyền đến một trận âm thanh ồn ào, không bao lâu thị nữ tiến lên thông bẩm: "Công chúa, Hạng Cầm tới, nói là muốn cùng công chúa luận bàn đạo nghĩa." Triệu Sơ Nhan mày nhăn lại, suy nghĩ một lát sau, nhìn Thôi Ngư một chút, gọi hắn lên đây đi. "Tiểu thúy lĩnh mệnh mà đi." Triệu Sơ Nhan nhìn về phía Thôi Ngư, có một số việc vẫn là phải sớm nói ra, miễn cho mang đến phiền toái cho ngươi. Cái kia Hạng Cầm không phải tốt gây tại Sở Quốc là hoành hành bá đạo ăn chơi thiếu gia, bên người cao thủ vô số kể, chuyện gì đều làm ra được. Thôi Ngư đương nhiên không có đạo lý phản bác Triệu Sơ Nhan lời nói, Triệu Sơ Nhan khẳng cho hắn mở miệng giải thích, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích. Không bao lâu chỉ thấy Hạng Cầm tay trái mang theo một cái hộp cơm, tay phải bưng lấy kinh quyển đi đến lầu cát, lại là nhìn cũng không nhìn Thôi Ngư một chút, mà là mặt mũi tràn đầy ân cần đi vào Triệu Sơ Nhan bên cạnh, đây là ta sai nhân từ 700 dặm bên ngoài Úng Thành mang về Trần Ký bánh ngọt, ta nhớ được muội muội thích ăn nhất Trần Ký bánh ngọt tới. Triệu Sơ Nhan nhìn Hạng Cầm một chút, sau đó tức giận, bánh ngọt buông xuống, ngồi đàng hoàng ở một bên, không thể quấy rầy đến ta. Hạng Cầm nghe vậy giống như một hài tử ngoan, đem bánh ngọt sau khi để xuống ngồi ở một bên, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa sổ chỗ Thôi Ngư, tức giận đối với Triệu Sơ Nhan nói: ngươi gọi cái này để tiện nô lệ tới đây làm gì? Bằng Bạch Ô Huế muội muội phòng ở, có lời gì một mực cho ta nói là được, ta chắc chắn vì ngươi làm thỏa đáng. Bên kia Thôi Ngư hỏa long động tác tiếp tục, lại là cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ không có nghe Hạng Cầm lời nói. Triệu Sơ Nhan nghe vậy sắc mặt biến, căm tức nhìn Hạng Cầm, đều gọi ngươi ngậm miệng, làm sao còn nói hiệu nói vượng. Thôi Ngư chính là ta mời tới quý nhân, tương trợ ta tu luyện một môn bí pháp, ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, ta cần phải đưa ngươi đuổi ra ngoài. Hạng Cầm nghe vậy quả nhiên không nói thêm lời, nhưng nhìn hướng Thôi Ngư ánh mắt vẫn như cũ bất thiện. Lúc này Triệu Sơ Nhan hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng ngồi xếp bằng minh tưởng, nàng hiện tại đã được Thôi Ngư thần vận, không cần trận tròn mắt đi xem Thôi Ngư, chỉ cần tiếp dẫn Thôi Ngư khí cơ là được, cho nên liền xem như nhắm mắt lại cũng không ngại. Bên kia Hạng Cầm ngồi một hồi, nhìn xem Thôi Ngư cùng Triệu Sơ Nhan, vừa đi vừa về không ngừng dò xét, trong ánh mắt tràn đầy mộng bức trạng thái. Triệu Sơ Nhan nói Thôi Ngư tương trợ nàng tu luyện, chính là như thế tu luyện. Hai người trong mỗi ngày tại trên lầu các cứ như vậy cái bộ dáng. Lúc này Hạng Cầm trong ánh mắt tràn đầy mộng bức, cũng không lâu lắm Hạng Cầm an vị không nổi đứng dậy đi lại, vây quanh Thôi Ngư bên cạnh, sau đó một đôi mắt vô ý thức hướng về Thôi Ngư vải vẽ nghiêng mắt nhìn đi, muốn nhìn một chút Thôi Ngư đang vẽ cái gì. Sau đó sau một khắc Hạng Cầm bị sợ ngây người, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa một đạo to lớn tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa, rung khắp nó thần hồn thức hải, thứ ba hồn thất phách cũng vì đó dao động, toàn bộ đầu góc trống rỗng. Đó là Hạng Cầm cả kinh thân thể mềm nhũn, thế mà trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, dưới hông một bãi chất lỏng màu vàng chảy xuôi đi ra. Phàm nhân sao có thể tiếp nhận chân long chi uy? Thôi Ngư nhìn xem cái kia chất lỏng màu vàng, trực tiếp cuốn lên màn bài, trong ánh mắt lộ ra một vòng chán ghét. Nương theo lấy Thôi Ngư cuốn lên màn bài, chân long uy áp cũng theo đó thu liễm, Hạng Cầm một đôi mắt chưa tỉnh hồn mở ra, sau đó ánh mắt rơi vào Thôi Ngư trên thân, lại trôi đi đến cuốn lên trên màn bài, lại cảm thụ được dưới hông đắt, không lo được nói chuyện lộn nhào chạy ra ngoài. Triệu Sơ Nhan lúc này mở mắt ra, nhìn xem trên lầu các chất lỏng màu vàng, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Tòa lầu các này không thể ở người, xem ra bản công chúa chỉ có thể đổi một ngôi lầu các. Nễ cái kia chân long hình thật sự là càng ngày càng bá đạo, Hạng Cầm liền nhìn một chút cũng làm không được, ta nếu là mượn nhờ chân long hình tu luyện, có thể hay không cũng bị dọa ngồi phịch ở. Chân long chi uy tự nhiên không phải một phàm nhân có thể tiếp nhận. Thôi Ngư nhìn xem trên mặt đất chất lỏng màu vàng, đi ra lầu các, đi tới trước cửa đứng vững, ngươi bây giờ tu luyện đã vào hỏa hầu, được tinh túy trong đó, hẳn là không cần lại quan sát ta đi. Cái này chân long hình ta vẽ xong đằng sau, tự mình đưa cho ngươi. Về phần nói chân long hình, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi tu luyện pháp quyết. Thôi Ngư nói câu. Triệu Sơ Nhan nghe vậy mày nhăn lại, ta mặc dù được ngươi thần vận, nhưng là chẳng biết tại sao, ngươi ngũ quan ta luôn luôn thấy không rõ, ngưng tụ không ra. Nghe nói Triệu Sơ Nhan lời nói, Thôi Ngư cười cười, muốn ngưng tụ ra ta ngũ quan, tu vi của ngươi còn cần tiếp tục đi lên tăng lên. Phải biết Thôi Ngư nguyên thần thế nhưng là lộ sát thành cấp bậc thánh nhân chân linh, tự nhiên có từ nơi sâu xa pháp tắc thủ hộ, còn có luân hồi chi quang bao phủ, muốn ngưng tụ ra Thôi Ngư hoàn chỉnh ngũ quan, nhất định phải đại la thần tiên không thể. Triệu Sơ Nhan nghe vậy mẩn ra một chút, còn nhiều hơn nói Thôi Ngư cũng đã đi xa. Thôi Ngư mang lấy vải vẽ đi ra lầu cát, chỉ là còn chưa đi ra bao xa, liền gặp sắc mặt tái nhợt Hạng Cầm, đang đứng tại một đầu thông hướng Thôi Ngư ký túc xá đường nhỏ đang chờ hắn. Lúc này Hạng Cầm đã đổi xong quần áo, đang đứng tại một viên cao lớn dưới cây liễu, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Thôi Ngư đi tới sau, Hạng Cầm một bước phóng ra ngăn tại Thôi Ngư trước người đường đi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư trong tay bức tranh. Trước đó Hạng Cầm bị Thôi Ngư bức tranh dọa nước tiểu sau chật vật mà chạy, trở lại nhà mình bốc xá thay xong quần áo sau, trong lòng một cỗ tức giận xông lên đầu. Hắn đường đường một nước vương tử, thế mà tại vị hôn thê trước mặt sợ thẹ ra quần hắn sau này còn có hà nhan diện gặp người, còn có hà nhan diện đi cầu hôn. Loại kia to lớn cảm giác xấu hổ gọi hắn xấu hổ vô cùng, hắn không thể trực tiếp cứ thế biến mất trên đời này, nhất là mang cho chính mình to lớn sỉ nhục Thôi Ngư, càng là để cho nó trong lòng hận ý dày đặc tới cực điểm, hắn không thể đem Thôi Ngư cho giết người diệt khẩu. Tức giận Hạng Cầm một quyền đánh tới hướng thùng tắm, sau đó toàn bộ trong thùng tắm nước thế mà bị một quyền đánh thành hơi nước, sau đó sau một khắc Hạng Cầm cả người đại não đều đứng máy, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, ta một quyền này lúc nào có lớn như vậy uy năng. Sau đó vội vàng kiểm tra nhà mình thể nội, Hạng Cầm sau một khắc cả kinh trận mắt hốt mồm, ngơ ngác nhìn nhà mình thể nội pháp lực, nhà mình Thái Thượng Cựu Chuyển Dương Thần Quyết vậy mà tại lúc này phát sinh thủy biến, mà tại Thái Thượng kia Cựu Chuyển Dương Thần Quyết bên trong, hắn đã nhận ra chính mình quan tượng chân long trên có từng tia không giống bình thường. Đại xà kia vậy mà phát sinh không hiểu biến hóa, khí tức lại bị hồn nắn, có chính mình trước đó nhìn thấy bản vẽ kia vẽ từng tia thần vận. Bản vẽ kia vẽ Hạng Cầm thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, sau một khắc đột nhiên phóng ra bước chân liền xông ra ngoài, bức họa kia ta nhất định phải đạt được. Dưới cây liễu lớn Thôi Ngư bước chân dừng lại, nhìn xem một bộ quần áo màu vàng nóng Hạng Cầm, cánh tay kẹp lấy vải vẽ, một đôi mắt lẳng lặng nhìn đối phương. Hạng Cầm ánh mắt rơi vào trên bức họa, sau đó lại rơi vào Thôi Ngư trên thân, hắn đúng vậy từng quên Thôi Ngư là bức họa này tác giả, bức họa kia đều có được như vậy năng lực, cái kia Thôi Ngư bản nhân thật là có chút ý tứ, trách không được Triệu Sơ Nhan tìm hắn phụ trợ tu luyện. Bản vương muốn mượn ngươi bức họa kia nhìn mấy ngày. Hạng Cầm một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, lời nói bá đạo không thể nghi ngờ, bản vương nhìn ngươi cũng coi là một nhân tài, cho ngươi một cơ hội đầu nhập vào Nhật Bản vương giới trướng, làm bản vương nô lệ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Hạ Cẩm, cả người đều muốn bị đối phương cho sợ ngây người, tiểu tử này đang nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ là bởi vì lúc trước đi tiểu trưởng công chúa một chỗ, cho nên tinh thần bị đả kích, sau đó điên rồi phải không? Thôi Ngư nhìn xem Hạ Cẩm, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, trong lòng âm thầm tiếc hận, thật tốt một cái tiểu hòa tử, tại người yêu trước mặt ra lớn như vậy xấu, bị kích thích điên rồi. Thằng ngại danh, im miệng cho ta. Hạ Cẩm nghe nói Thôi Ngư câu kia sợ tè ra quần, lập tức đâm chọt đau nhức điểm, không nói hai lời trực tiếp đấm ra một quyền đến, hướng về Thôi Ngư đầu đập tới. Định. Thôi Ngư hào bất do dự thi triển định thân thuật, chỉ là nó định thân thuật mới rơi vào Hạ Cẩm trên thân, chỉ gặp Hạ Cẩm trên thân một luồng sức mạnh thần bí quay cuồng, vậy mà đem Thôi Ngư định thân thuật phá bỡ, đống cắt lớn nắm đấm tiếp tục hướng về Thôi Ngư đập tới. Ân. Huyết mạch chi lực. Hơn nữa còn là vu tộc huyết mạch chi lực. Hơn nữa còn 10 phần tinh thuần. Thôi Ngư cảm ứng đến Hạ Cẩm thể nội lưu truyền huyết mạch chi lực, không khỏi biến sắc. Đối với huyết mạch chi lực hắn thật sự là quá quen thuộc, chẳng những quỷ dị thế giới hắn có được huyết mạch chi lực, về sau tiếp xúc cường giả khắp nơi trên thân cũng có huyết mạch chi lực. Thì như nói 12 tổ vu huyết mạch chi lực, trên người hắn có tổ vu di truyền lại huyết mạch. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, chỉ là không tinh khiết lắm, đại khái chỉ có tiên đạo phía dưới cảnh giới. Thôi Ngư đối với tiên đạo phía dưới cũng không quen thuộc, cũng không thể rõ ràng phán đoán lúc này Hạ Cẩm trên thân huyết mạch chi lực tương đương với cảnh giới nào. Bất quá không quan hệ, định không nổi toàn bộ Hạ Cẩm, định trụ đối phương một cái cánh tay còn không được sao? Mắt thấy Hạng Cầm nắm đấm khoảng cách Thôi Ngư không đủ một thước, sau một khắc Hạng Cầm nắm đấm bị định giữa không trung không thể động đậy, Hạng Cầm cả người lâm vào mộng bức trạng thái. Sau đó Thôi Ngư bước chân lui lại, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Hạng Cầm, đã thấy Hạng Cầm trên người một đạo kim chi pháp tắc bốc lên, sau một khắc Hạng Cầm bị định trụ cánh tay khôi phục tự do, sau đó nện bước nhanh chân tiếp tục hướng Thôi Ngư tới gần. Chỉ là Hạng Cầm bước chân mới bước ra, sau một khắc chỉ thấy Hạng Cầm cả người một trận lảo đảo, trực tiếp trên mặt đất té theo thế chó đất cức. Các hạ làm gì hành đại lễ như vậy? Thôi Ngư không nhanh không chậm nói câu. Tiểu tử, giao ra trong tay ngươi vải vẽ. Bản vương tử tha thứ ngươi vô tội, nếu không, chỉ sợ tử kỳ của ngươi sắp tới. Hạng Cầm trên thân kim quang lưu chuyển, đó là thuộc về nhục thu pháp tắc, mặc dù mỏng manh nhưng chúng quy là dính đến pháp tắc, đối với Thôi Ngư định thân thuật có phá giải năng lực. Nguyên lai ngươi không phải điên rồi, mà là nhằm vào lấy ta bảo vật tới. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Hạng Cầm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đáy mắt một sợi sát cơ đang lưu chuyển, nhưng là cuối cùng không có thống hạ sát thủ. Hạng Cầm thân phận không đơn giản, chính mình trước cho Hạng Cầm một bài học tính toán, hắn cũng không muốn quá mức đáng chú ý. Sau một khắc Hạng Cầm gầm thét đứng người lên, hướng về Thôi Ngư đánh tới. Ai ngờ Thôi Ngư lần nữa định trụ Hạng Cầm nện xuống tới năm đấm, lần này Thôi Ngư một bàn tay thở ra, lúc này Hạng Cầm một cánh tay bị định trụ, lập tức không môn mở ra cho Thôi Ngư cơ hội, chỉ gặp Thôi Ngư một bước phóng ra, sau đó một bàn tay trực tiếp dán tại Hạng Cầm trên khuôn mặt. Hạng Cầm khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên, một dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng, lúc này Hạng Cầm đỏ ngầu cả mắt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi chỉ là một cái ti tiện nô lệ, lại dám đánh ta? Đáp lại Hạng Cầm chính là một cái tắc khác. Lúc này Hạng Cầm hai gò má đối xứng, ta và ngươi liều mạng. Hạng Cầm huyết mạch chi lực trong người sôi trào, trung quanh kim loại bắt đầu chấn động, tựa hồ muốn bị Hạng Cầm điều khiển ở. Có thể Thôi Ngư là ai? Kinh nghiệm chiến đấu sao mà lão đạo, không đợi đối phương điều động huyết mạch chi lực, Thôi Ngư một cái định thân thuật trực tiếp ném tới, đem đối phương điều động huyết mạch chi lực đánh tan. Sau đó Hạng Cầm huyết mạch quay cuồng một hồi, nhận lấy trùng kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1267, tổ ấn ký chương 1267, tổ ấn ký. Hạng Cầm muốn điều động huyết mạch chi lực, nó huyết mạch ở trong thân thể phi tốc lưu chuyển, bị Thôi Ngư một cái định thân thuật ổn định lại, tựa như là dừng ngay đường sắt cao tốc, cái kia cường đại động năng vọt thẳng phá nó trong thân thể mạch máu, gọi Hạng Cầm một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi cái này ti tiện nô lệ, vậy mà cũng dám đối với ta vô lễ, có tin ta hay không chu người cửu tộc? Hạng Cầm một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ấm lãnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà nắm giữ như vậy tà pháp, huyết mạch chi lực của mình rõ ràng tại Thôi Ngư phía trên, nhưng là lúc này lại bị đối phương giống như con khỉ chơi bừa. Ngươi nói cái gì? Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn xem Hạng Cầm, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Thôi Ngư chậm rãi hướng về Hạng Cầm đi đến, cái kia Hạng Cầm nhìn thấy Thôi Ngư tới gần, tự cho là có cơ hội đánh lén, sau một khắc bên hông trường đao hóa thành vô số tơ thép, hướng về Thôi Ngư đâm bàn tới. Chỉ là Thôi Ngư thái thượng cửu chuyển dương thần quyết phát động, tất cả tơ thép tại Thôi Ngư quanh thân ba thước chi địa bị đông cứng ở, hóa thành từng cây băng điêu, bị đông cứng ở trong không khí, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Thôi Ngư nắm giữ lấy giữa thiên địa thuần chính nhất long uy, lại thêm có tạo hóa ngọc điệp phụ trợ sửa cũ thành mới, đối với thái thượng cửu chuyển dương thần quyết nắm giữ đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là, Thôi Ngư độ không tuyệt đối cũng không có hiến tế ra ngoài, hắn vẫn như cũ nắm giữ lấy đại thần thông độ không tuyệt đối. Bịch Thôi Ngư một cước đá ra, Hạng Cầm trực tiếp bay rất ra ngoài, đâm vào một bên cây liễu lớn bên trên, cả người trong miệng phun ra máu tươi, trong cặp mắt tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thiện nhân, ngươi dám đối bản vương vô lễ? Ngươi nói cái gì? Thôi Ngư đi vào Hạng Cầm trước người, lại là một cước đạp ra ngoài, Hạng Cầm sát mặt đất trượt, kém một chút từ trên sơn đạo rơi xuống. Phía trước là sắc mặt lạnh lùng Thôi Ngư, hậu phương là vách đá và trượng, lúc này Hạng Cầm hơi sợ. Trước mắt nô lệ tựa hồ cùng khác nô lệ không giống với, cũng dám đối với mình vị vương tử này độc thủ, chẳng phải là lộ ra rất cường thế? Chỉ là Hạng Cầm không phải một cái chịu thua người, sau một khắc bỏ dậy, quanh thân huyết mạch chi lực lưu chuyển, cả người biến thành một cái người tí hon màu vàng, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, liền muốn xông về phía trước tìm Thôi Ngư liều mạng. quả nhiên là nhục thu huyết mạch. Thôi Ngư nhìn xem nhào tới Hạ Cầm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, sau một khắc thể nội pháp lực lưu chuyển, hàn khí lần nữa quét sạch mà ra, đem Hạ Cầm toàn bộ đóng băng lại. Sau đó Thôi Ngư một bàn tay đánh ra, Hạ Cầm bay rất ra ngoài, đập vỡ một khối nham thạch, trên người kim cương bất hoại chi thân lúc này cũng theo đó phá toái rơi, lần nữa hóa thành huyết đục chi khu. Thôi Ngư một bàn tay quất xuống, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Cầm sắc mặt sợ hãi nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, không thể tin được Thôi Ngư bất quá là một cái đệ tử bình thường thôi, tại sao lại có như thế bản sự? Phải biết hắn Hạ Cầm chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất huyết mạch, đối mặt với những cái kia luyện khí sĩ đại cao thủ cũng sẽ không e ngại, làm sao đến Thôi Ngư trước người liền không có lực phản kháng chút nào trở thành khối lỗi. Hạ Cầm căm tức nhìn Thôi Ngư, không dám nói tiếp ngoan thoại. Nhìn ngươi ánh mắt này, nhìn tụi hồ vẫn như cũ không phục a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, bạn hai không chút do dự quát tới. Hạ Cầm muốn phản kháng, nhưng là mới giơ tay lên, liền bị Thôi Ngư định thân thuật ổn định lại, cái kia cái tát từng cái đánh vào Hạ Cầm trên gương mặt, không bao lâu Hạ Cầm đã trở thành một cái đầu heo lớn. Đánh lại đánh không lại, hắn có thể làm sao? Hắn đường đường sở quốc vương tử, từ nhỏ cầm y ngọc thực tài trí hơn người, ai dám đối với hắn như vậy? Sau đó Hạ Cầm liền khóc, khóc như mưa tựa như một đứa bé. Thôi Ngư lạnh lùng nhìn Hạ Cầm một chút, lần này dạy cho ngươi một bài học, về sau cách ta xa một chút, ta giết nghệ giống như giết gà vịt, ta không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Nói dứt lời Thôi Ngư một cước đem Hạng Cầm gạt ngã trên mặt đất, đạp cái ngã chồng vó, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, Hạng Cầm hận đến song quyền đến đất, Thôi Ngư, ta và ngươi hắn muốn gọi ta cùng ngươi không xong, nhưng là Thôi Ngư bước chân đống nhiên biến chậm, cả kinh hắn đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Thôi Ngư trở lại trong ký túc xá, Lưu Bang không tại ký túc xá, hắn xếp bằng ở trong ký túc xá bắt đầu tu luyện pháp lực, với hắn mà nói tu luyện pháp lực mới là trước mắt quan trọng nhất. Về phần nói đến tội Hạng Cầm, Thôi Ngư cũng không lo lắng, một cái sở quốc vương tử, tại Đại Triệu quốc có thể có cái gì thế lực? Hắn đều đã đắc tội Thành Dương hầu, chẳng lẽ còn sợ một cái ngoại quốc vương tử? Mà lại hắn Thôi Ngư hiện tại cũng không phải người cô đơn, hắn cũng là có công chúa xác nhận người. Không biết tu luyện bao lâu, Thôi Ngư bỗng nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt, một cỗ dị dạng triệu hoán truyền đến, Thôi Ngư vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia thần bí bấy dập lại một lần mở ra. Thời gian cún đổ đến, có thể tiến về thế giới thần bí đi săn, xin hỏi phải chăng tiến về? Tiến về. Thôi Ngư không chút do dự nói câu. Tính danh, Thôi Ngư. Thiên phú 1, cấp. Chú thích 1 cấp hết thảy quỷ dị chi lực, chuyển hóa làm thần thông. Thiên phú 2, đi săn không biết nhân quả thợ săn. Sau một khắc Thôi Ngư trước người bàn tay vàng trang bịa lấp lóe, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư linh hồn thả người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện tại thần bí khó lường trong thế giới. Chỉ là Thôi Ngư tải đến thế giới thần bí, sau một khắc cả người đột nhiên biến sắc, chỉ gặp nó trong linh hồn ngũ suy trùng tựa hồ là cảm ứng được cái gì, thế mà từ Thôi Ngư trong linh hồn bay ra. Ngoa tạo, xảy ra đại sự. Thôi Ngư nhìn xem từ trong linh hồn bay ra ngoài ngũ suy trùng, không khỏi cả kinh hồn bay lên trời, vội vàng vận chuyển thần thông muốn đem ngũ suy trùng cho bắt trở về, nhưng ai biết trùng quy là trễ. Chỉ gặp ngũ suy trùng mới tiến vào thế giới thần bí, tựa hồ cùng thế giới thần bí tối tăm cảm ứng, vậy mà phát sinh một loại không hiểu biến hóa, vậy mà bắt đầu nhanh chóng thay biến. Cùng lúc đó thế giới thần bí chấn động, giữa thiên địa pháp tắc sôi trào, vô tận pháp tắc nắm giữ ong mà tới, phô thiên cái địa hướng về nơi đây tụ đến. Ngũ suy trên thân trùng khí tức không ngừng lưu chuyển, sau đó trong chốc lát một hóa hai, nhị hóa tam, ba hóa vô tận, hướng lên trời ở giữa pháp tắc nào tới, thế mà ký sinh tại cái kia vô cùng vô tận trên pháp tắc. Trở lại cho ta, nhanh trở lại cho ta. Thôi Ngư liều mạng thôi động cầu quyết, muốn đem ngũ suy trùng cho lôi trở lại, nhưng ai biết ngũ suy trùng lúc này liều mạng phản kháng, thôi tính lấy giữa thiên địa một loại nào đó thần bí khí cơ, khiến cho nhà mình trên thân vô số phù văn diễn sinh, vô cùng vô tận phù văn lấp lóe. Thiên địa biến sắc, thế giới thần bí bầu trời lúc này nhuộm dần màu đỏ như máu, tựa hồ biến thành màu đỏ như máu hoàng hôn. Giáo tổ Hồng Quân ngay tại Thôi Ngư cách đó không xa quanh chân ngồi tĩnh tọa, phát giác được dị tượng sau đột nhiên mở mắt ra, một bước phóng ra đi tới Thôi Ngư trước người, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem cái kia ngũ suy chi trùng, trong con ngươi thiên đạo phản chiếu trong đó không ngừng thôi diễn. Rốt cục ngũ suy trùng vương tựa hồ thôn vệ xong giữa thiên địa thần bí khí cơ, nhận Thôi Ngư triệu hoán sau hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa bay trở về Thôi Ngư linh hồn bên trong, mà lúc này thế giới thần bí pháp tắc hải dương chấn động, sau một khắc một đạo thần bí khó lường ấn ký từ pháp tắc trong hải dương bay ra, không nhìn thời không khoảng cách, lôi cuốn lấy một cỗ khí tức kỳ diệu, trực tiếp đụng vào Thôi Ngư linh hồn bên trong. Ấn ký kia cùng Thôi Ngư cấp bậc thánh nhân chân linh mới dung hợp, Thôi Ngư liền không khỏi ngu ngơ tại chỗ, chỉ cảm thấy trong linh hồn của mình đã đản sinh ra một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường, tựa hồ là đến từ nơi sâu xa giá trị. Nguồn lực lượng kia mặc dù yếu ớt, nhưng là phẩm chất cực cao, thế mà so cấp bậc thánh nhân lực lượng còn cường đại hơn. Tổ, Thôi Ngư chẳng biết tại sao, trong đầu minh bạch ấn ký này, nguồn lực lượng này đầu nguồn. Đây là thuộc về tổ lực lượng. Viên kia ấn ký đại biểu là ngũ suy chi tổ. Hắn là ngũ suy đầu nguồn. Hắn là ngũ suy tổ tông. Hắn là siêu phàm chi địch, là luyện khí sĩ chi địch. Thôi Ngư lúc này đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, ta mẹ nó trở thành thiên nhân ngũ suy đầu nguồn. Ta trở thành thiên nhân ngũ suy tổ tông. Ta là dẫn phát thiên nhân ngũ suy bắt đầu. Không đúng. Giữa thiên địa mặc dù có ngũ suy trùng ký sinh, nhưng lại cũng không có hình thành thái kiếp. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, nhìn lấy thiên địa ở giữa diễn sinh ngũ suy trùng, trong lòng niệm động tổ chi ấn ký có chút lấp lóe, giữa thiên địa vô số ngũ suy trùng giống như nhũ yến về tổ mở dạng, chui vào tổ ấn ký bên trong. Ngũ suy trùng tụ ta không chế. Thôi Ngư nhìn thấy tất cả ngũ suy trùng nương theo lấy chính mình điều động, nhao nhao tiến vào tổ chi ấn ký bên trong, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. đây chính là ngũ suy trùng a. Cần biết tại hồng hoang trong thế giới, liền xem như nhà mình thể nội ngũ suy trùng tiến hóa làm ngũ suy trùng vương, cũng vô pháp hoàn toàn hiệu lệnh toàn bộ hồng hoang trong thế giới ngũ suy trùng, nhưng là lúc này chính mình thu hoạch được ân ký kia đằng sau, vậy mà đối với từ nơi sâu xa ngũ suy trùng có nắm giữ chi lực, loại cảm giác này giống như là nương theo lấy chính mình trong lòng nhập động, giữa thiên địa ngũ suy trùng sinh tử đều trong một ý nghĩ, mà lại ấn ký này mang tới lực lượng cực kỳ kỳ lạ. Nguồn lực lượng này đặc tính tuyệt đối vượt qua thánh nhân, chỉ là rất yếu ớt, rất yếu ớt. Thôi Ngư cảm thụ được ấn ký kia mang tới lực lượng, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Cho nên ta là thế giới thần bí ngũ suy đầu nguồn, ta là thế giới thần bí đại hải trùng. Thôi Ngư trong lòng lóe ra một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc ngũ suy ấn ký lấp lóe, vô số ngũ suy trùng hóa thành một đoàn khí thể từ Thôi Ngư trong thân thể bay ra, dù đang ở giữa thiên địa, Thôi Ngư mặc cho ngũ suy trùng ở trong thiên địa bay lượn sinh sôi. Một bên cân đối đại ma thần lúc này đẩy mắt kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nếu là không nhìn lầm đó à, ngươi tựa hồ thu được một viên tổ ấn ký. Sư phụ biết tổ ấn ký. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, nhìn về hướng cân đối ma thần, hắn mặc dù thu được tổ ấn ký, nhưng đối với tổ ấn ký như thế nào thi triển, vẫn như cũng không từng có đầu mối. Tổ ấn ký trừ có thể hiệu lệnh ngũ suy trùng bên ngoài, có vẻ như cũng không có cái gì quá cường đại thần thông. Hồng Quân nghe vậy ý vị thâm trường nhìn xem Thôi Ngư, tổ lực lượng tràn đầy huyền diệu không thể nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, bất luận là của ta thiên đạo cũng tốt, hay là thần nghịch đại đạo cũng được, cũng chỉ là tổ một loại hình thức mà thôi. Tựa như là ta, ngày sau nếu có thể gọi tiên đạo trưởng thành, vậy ta chính là tiên đạo chi tổ, toàn bộ tiên đạo lực lượng đều có thể làm việc cho ta. Mà ngươi ấn ký nếu là có thể trưởng thành, một đạo chi lực đều là ngươi nắm giữ, ngươi nói loại lực lượng này cường đại không cường đại? Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa, lại không biết nên khóc hay nên cười. Hán thiên nhân ngũ suy nếu là lớn mạnh, trở thành có thể so sánh tiên đạo, đại đạo lực lượng, chỉ sợ thế giới thần bí muốn đi vào thời đại mặt pháp. Tổ là bất tử bất diệt tổ có được không thể địch nổi lực lượng. Chỉ là hiện tại thế giới thần bí ở vào khai thiên tích địa thời đại, chưa đến mặt pháp thời điểm. Ta tổ chi lực lượng chưa từng đạt được gia trì, có thể nói khai thiên tích địa thời điểm, lực lượng của ta là suy yếu nhất bởi vì lúc này thiên địa cường thịnh tràn đầy sinh cơ, cũng không thích hợp ngũ suy trùng sinh sôi sinh tồn. Nhưng là nương theo lấy thời gian rời đổi, giữa thiên địa kiếp số không ngừng tích lũy, lực lượng của ta không ngừng mạnh lên, cho đến vô lượng lượng kiếp mạng phát đến lúc đó lực lượng của ta sẽ đến đỉnh phong, giữa thiên địa lại không người cùng ta chống lại. Thôi Ngư nghe nói cân đối đại ma thần lời nói, trong lòng đã tại từ nơi sâu xa đã nhận ra tin tức, biết được hết thảy liên quan tới thiên nhân ngũ suy biến hóa, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng rung động. Chỉ là Thôi Ngư trong lòng do dự, muốn hay không đem ngũ suy trùng vô hạn mở rộng, đem toàn bộ thế giới thần bí lâm vào thiên nhân ngũ suy trong trạng thái. Có thể nói thiên nhân ngũ suy là tất cả thế giới địch nhân, bao quát ta trước đó rời đi đại thiên thế giới, mặt pháp đại kiếp giáng lâm, sợ cũng là bởi vì ngũ suy trùng. Chỉ là ta lúc đó tu vi nông cạn, cũng không từng phát hiện giữa thiên địa ngũ suy trùng thôi. Thôi Ngư trong lòng lúc này có mấy phần minh ngộ. Cân đối đại ma thần nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, ta nhật sau rốt cục không cần lại vì ngươi lo lắng. Ngươi mặc dù căn cốt kỳ kém không gì sánh được, nộ tính càng là ngu dốt làm cho người giận rồi, nhưng ngươi bây giờ vậy mà cơ duyên xảo hợp trở thành tổ tồn tại, tương lai nhất định huy hoàng sáng chói. Lúc đầu cân đối còn tại lo lắng Thôi Ngư tương lai, lo lắng Thôi Ngư phát triển, nhưng nhìn đến Thôi Ngư được tổ lực lượng ấn ký sau, hắn ngược lại là dễ dàng xuống tới. Đệ tử của mình trung quy là phúc duyên thâm hậu người, chính mình cũng không cần quá mức là đối phương lo lắng. Nghĩ tới đây Hồng Quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong con ngươi tràn đầy vẻ cổ quái, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, ngươi nắm giữ thời gian đại đạo. Ngươi chẳng lẽ là thu được thời gian chi tổ thân phận? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem cân đối đại ma thần, sư phụ vì sao có câu hỏi này? Ngươi không phải thời không này người đi. Cân đối đại ma thần lúc này đỗng nhiên mở miệng, thạch phá kinh thiên đạo. Thôi Ngư nghe vậy lúc này tâm thần đều chấn, con ngươi cấp tốc co vào, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía trước mắt cân đối ma thần, trong lòng cuốn lên thao thiên cự lãng, hắn là thế nào biết đến? Lao tổ đã sớm phỏng đoán qua, ngươi đến từ tại tương lai thời không, sẽ ở 100.000 năm sau một lần nữa cùng bọn ta gặp nhau. Ngươi lần trước vội vàng rời đi, lão tổ thôi diễn tin tức của ngươi, lại là trong tương lai trong dòng sông thời gian thấy qua tung tích của ngươi, cho nên ngươi nhất định là đến từ tương lai. Vân Tiêu lúc này phiêu đã tới, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, dòng sông thời gian không cách nào vượt qua, tràn ngập thần bí khó lường ốn nắn chi lực, ngươi là như thế nào vượt qua dòng sông thời gian đi vào hiện tại? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, trong lòng có suy đoán, bọn hắn cho là ta là từ tương lai tới, bởi vì mỗi lần sau khi ta rời đi, thế giới thần bí thời gian tốc độ chạy đều chưa từng đình chỉ, cho nên bọn hắn hiểu lầm. Chương 1268 Thiên đạo, mượn ngũ suy kiếp dùng một chút. Chương 1268, Thiên đạo, mượn ngũ suy kiếp dùng một chút. Bất quá Thôi Ngư đối với trước mắt người quái dị ma thần, lại là lau mắt mà nhìn, cái này đại ma thần có chút đồ vật ra. Đối mặt với đại ma thần ánh mắt, Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, dứt khoát quyết định đâm lao phải theo lao, gật đầu thừa nhận xuống tới, không sai, ta đến từ tại tương lai. Tương lai đại hoang thế nào? Ta thành thánh cũng có. Vẫn Tiêu mặt mũi tràn đầy hoan hỉ lại gần, quấn quanh ở Thôi Ngư trên thân. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, thế giới này tương lai cái dạng gì hắn làm sao biết? Chỉ là đối mặt với mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đại ma thần, Thôi Ngư cũng không biết nên như thế nào đáp lại, chính suy tư nên như thế nào lấp liếm cho qua lúc, pháp tắc trong thiên địa đống nhiên sao động, từ nơi sâu xa một cỗ thần diệu chi lực giáng lâm tại Thôi Ngư trên thân, Thôi Ngư tổ chi ấn ký hơi chấn động một chút, sau đó Thôi Ngư đã cảm thấy nhà mình tổ lực lượng lại bị toàn bộ thế giới thần bí thiên địa pháp tắc nhiếp thủ đi qua, gia nhập toàn bộ thế giới thần bí vận hành bên trong. Từ nơi sâu xa Thôi Ngư chỉ cảm thấy một đạo đạm mạc ba động xẹt qua thế giới tinh thần của mình, mượn ngũ suy khí dùng một lát. Nương theo lấy cỗ ba động kia truyền ra, toàn bộ thế giới thần bí thiên địa pháp tắc sôi trào, giữa thiên địa ngũ suy chi khí lúc này điên cuồng diễn sinh, ngũ suy trùng thế mà hóa thành giữa thiên địa pháp tắc một bộ phận, hướng về từ nơi sâu xa từng đạo thần quang nhào tới. Chư thần hoàng hôn. Thôi Ngư thấy vậy một màn, không khỏi đột nhiên biến sắc, thế giới thần bí bản năng thế mà đem chính mình ngũ suy khí mượn đi một bộ phận, dung nhập pháp tắc trong thiên địa trong vận chuyển, trở thành ngăn chặn thiên địa chúng sinh thủ đoạn. Thiên địa chúng sinh đều tại hấp thu thiên địa linh khí trường sinh bất lão, cứ tiếp như thế tất nhiên sẽ đánh vỡ thiên địa vận hành, gọi thế giới trật tự pháp tắc sụp đổ, mà lúc này mượn tới Thôi Ngư ngũ suy khí, vừa vặn dùng để ngăn chặn giữa thiên địa chúng sinh. Theo lý thuyết nhà mình ngũ suy tức thành vì thiên địa pháp tắc, gia nhập thiên địa vận hành, Thôi Ngư cũng là đã người được lợi, hắn hẳn là cười mới đối, nhưng là Thôi Ngư trong lòng đắng chát, hắn là bất đắc dĩ tới cực điểm. Vì sao? Thiên nhân ngũ suy xâm nhập thiên địa vận vật, đây là cỡ nào khổng lồ nhân quả? Hắn Thôi Ngư sợ là nhất định người người kêu đánh, trở thành tất cả siêu phàm địch nhân. Nguyên lai vô lượng lượng kiếp chưa từng đến, cũng không đại biểu ngũ suy không tồn tại, phàm nhân sinh lão bệnh tử, có cây đến no xuân thu, tiên thần tuổi thọ đến cuối cùng, tất cả đều là thuộc về hắn thiên nhân ngũ suy tác dụng. Nguyên lai thiên nhân ngũ suy chính là thiên địa tuần hoàn một loại lực lượng. Thôi Ngư trong lòng có từng tia minh ngộ. Nguyên lai tại ta trước đó, thiên địa chúng sinh đều là an, không có sinh lão bệnh tử chi khó khăn, thiên nhân có thể trường thọ, có cây có thể hàng tồn, nhưng là có thiên nhân ngũ suy đằng sau, chúng sinh sẽ bị thiên nhân ngũ suy chỗ xâm nhập. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hắn cùng thế giới thần bí chúng sinh kết xuống nhân quả quá lớn. Thế giới thần bí này bản năng sợ không phải có chút ưu. Thiên nhân ngũ suy có thể loạn mượn sao? Tương lai thiên nhân ngũ suy chi khí lớn mạnh nhất định thể lượng, mặt pháp đại kiếp ngũ suy đến, toàn bộ thế giới thiên nhân ngũ suy sợ là cũng ở đây khó tránh khỏi, hắn đây là đem nhà mình cho góp đi vào à. Thôi Ngư trong lòng rất là đắng chát. Thôi Ngư ngẩng đầu có thể nhìn thấy, vô số ngũ suy trùng ở trong thiên địa điên cuồng diễn sinh, ký túc ở thiên địa pháp tắc ở giữa, chỉ đợi một ngày vùng thế giới này vận chuyển xảy ra vấn đề, ngũ suy trùng sẽ xuất hiện, chộp lấy phương thế giới này khổng lồ bản nguyên. Ngũ suy chi khí theo thiên địa pháp tắc vận chuyển, giống như vi rút một dạng lặng yên ở giữa khuyết tán đến thế giới thần bí mỗi một hẻo lánh. Giờ này khắc này bất luận là hung thú cũng tốt, hay là giữa thiên địa các lộ tiên thiên ma thần cũng được, đều là trong lòng run lên, một cỗ đại họa lâm đầu cảm giác xông lên đầu. Tiên thiên ma thần đến từ hỗn độn bên ngoài, đối với thế giới tới nói thuộc về kẻ ngoại lai. Mà hung thú bộ tộc lại càng không cần phải nói, điều động trọc sát khí, càng là ảnh hưởng nghiêm trọng thiên địa vận chuyển. Thế giới thần bí bản năng mượn ta ngũ suy khí, nhưng thật ra là muốn nhằm vào tiên thiên thần ma cùng hung thú, đem những kẻ ngoại lai này cùng hỗn loạn phần tử toàn bộ đều khu trừ rơi. Thôi Ngư trong đầu nhảy nhót ra một cái ý niệm trong đầu, chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn a, xảy ra chuyện gì? Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bất an, hắn chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, trong cõi u minh tựa hồ có bất hảo sự tình phát sinh một dạng. Nhưng là hắn biết, đây hết thảy đầu nguồn, toàn bộ đều đến từ Thôi Ngư. Cho nên Thôi Ngư hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Thôi Ngư nhìn xem cân đối ma thần, trong lúc nhất thời cũng không biết được nên như thế nào giải thích, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn sợ chính mình nói sau khi ra ngoài, cân đối ma thần muốn cùng chính mình liều mạng. Dù sao trước mắt cân đối đại ma thần cũng thuộc về tiên tiên thần ma bên trong một phần tử. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì không trả lời lão tổ lời nói a? Vân Tiêu lúc này cũng tiến lên đón, trong con ngươi lộ ra một vòng nội vàng, không biết nên nói như thế nào. Thôi Ngư trầm mặc một lát sau mới nói, ngươi bây giờ là đồ đệ của ta, có cái gì không thể nói? Rất nhiều chuyện nói ra mới có thể có cơ hội đề phòng, mới có thể sớm dự phòng. Cân đối một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn xem cân đối, rất nghĩ đến một câu, ta sợ ta nói ra ngươi lại giết chết ta. Nhưng là hiện tại thiên nhân ngũ suy sắp đến, nếu là không nói trước cáo chi cân đối, chỉ sợ đối phương sẽ thiệt thòi lớn, đến lúc đó không chừng chết tại chỗ. Chư thần hoàng hôn một tới. Thôi Ngư trầm ngâm một lát sau, mới bỗng nhiên mở miệng nói câu. Không sai, thiên nhân ngũ suy trước hết nhất bắt đầu chính là chư thần hoàng hôn, hiện tại là tiên thiên thời đại, ngũ suy trùng chính là ứng chư thần thánh mà sinh, thời đại này bên trong, gặp nạn chính là tiên thiên ma thần, ngược lại là vô tận chúng sinh sẽ không bị ngũ suy trùng xâm nhập. Đợi đến chư thần hoàng hôn đằng sau, chư thần kết thúc đằng sau, ngũ suy chi trùng sẽ ẩn nút tiến hóa, diễn biến thành nhằm vào thời đại tiếp theo kiếp số, cũng chính là tiên đạo mạt pháp. Tại tiên đạo thời đại mạt pháp, nếu như còn có tiên thiên ma thần kéo dài hơi tàn, như vậy ngũ suy trùng đối với tiên thiên ma thần vô hiệu, chỉ nhằm vào tiên đạo luyện khí sĩ. Nếu như tiên đạo luyện khí sĩ kết thúc, Thôi Ngư không có đoán sai, đó chính là hương hỏa thần đạo, ngũ suy trùng nên nhằm vào hương hỏa thành thần. Tóm lại thiên địa luân hồi, vạn vật tuần hoàn qua lại, ngũ suy trùng chỉ nhằm vào mỗi cái kỷ nguyên nhân vật chính. Đây là thế giới bản năng lựa chọn, nhưng là thế giới bản năng tuyệt sẽ không biết, các loại ngũ suy trùng lớn mạnh tới trình độ nhất định, đến lúc đó thế giới cũng sẽ giống như nhân loại một dạng, lâm vào thiên nhân ngũ suy bên trong tử vong. Có lẽ đây cũng là thế giới bản năng bất đắc dĩ, bất luận là tiên tiên thần ma cũng tốt, hay là tiên đạo luyện khí sĩ cũng được, đều là phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyện, lấy thế giới làm thực vật kéo dài tuổi thọ, giống như châu chấu một dạng thôn tính lấy giữa thiên địa tạo hóa, nếu là không điều động thiên nhân ngũ suy, chỉ sợ thiên địa tử vong càng nhanh, thế giới bản năng đây là hành động bất đắc dĩ. Thôi Ngư lúc này tâm thần cùng từ nơi sâu xa ngũ suy pháp tắc tương hợp, trí tuệ vô hạn gia tăng, đứng tại một cái cực kỳ cao vĩ độ, đến xem kỳ thế giới phát triển cùng biến thiên. Đây cũng là vì ở đâu hồng hoang thời đại mạt pháp, thần đạo ngược lại sẽ không bị ngũ suy trùng ảnh hưởng, bởi vì ngũ suy trùng chưa tiến hóa ra nhằm vào hương hỏa thần đạo đặc tính. Đồng thời cũng là bởi vì thần đạo chưa uy hiếp được hồng hoang thế giới căn cơ, Hồng Hoang thế giới cũng không muốn xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, ngũ suy trùng đối với Hồng Hoang thế giới bản nguyên sẽ tạo thành đồng dạng xâm hại. Đây là giết địch 1000 tự tổn 800, chỉ có thiên địa không chịu nổi tu sĩ hấp thu lúc, mới có thể thôi động ngũ suy trùng hạ xuống mặt pháp đại kiếp, đến lúc đó giết địch 1000 tự tổn 800, đến một trận cạo xương chữa thương. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thế giới thần bí, tựa hồ đã nhận ra thế giới vận chuyển chân tướng. Chư thần hoàng hôn. Cân đối nghe nói cái từ này, không khỏi một trận hãi hùng kiếp vía, từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh một dạng. Cái gì là chư thần hoàng hôn? Cân đối nghe vậy mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư cũng là không giấu giếm, đem ngũ suy trùng sắp xâm nhập tiên tiên ma thần sự tình nói một lần, lúc này cũng coi là cho cân đối ma thần sớm nhắc nhở, đến lúc đó gọi cân đối ma thần có chỗ chuẩn bị. Cái gì? Cân đối ma thần nghe vậy quá sợ hãi, nghĩ không ra trên đời lại có loại lực lượng cường đại này, gọi chư thần không có sức phản kháng. Tất cả thần ma đều phải chết. Cân đối lao tổ tiểu tâm căn đều đang run rẩy. Thôi Ngư yếu ớt nhìn xem cân đối lao tổ, gật đầu bất đắc dĩ. Cân đối lao tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, đây hết thảy đều là ngươi làm ra. Thôi Ngư yếu ớt gật đầu, dù sao trước đó tất cả dị tượng đều từ trên người hắn phát ra, hắn căn bản là cãi lại không được. Ta nếu là hiện tại bóp chết ngươi, còn có cơ hội ngăn cản chư thần hoàng hôn sao? Cân đối lao tổ một đôi mắt trừng mắt Thôi Ngư. Thôi Ngư cười khổ, ngũ suy chi khí đã dung nhập giữa thiên địa, ngũ suy phát tác đại thế không thể ngăn cản, ngài liền xem như giết chết ta, cũng vô pháp tránh cho thiên nhân ngũ suy. Có thể có hóa giải tránh né biện pháp. Cân đối hỏi thăm câu. Thôi Ngư hơi chút do dự, sau đó mới gật gật đầu, có. Biện pháp gì? Cân đối lao tổ đội vàng hỏi thăm câu. Tại lao tổ ngài trên tiên đạo. Thôi Ngư nói câu. Cân đối lao tổ sững sờ, tại ta trên tiên đạo. Tu luyện luyện khí sĩ đại đạo, có thể rút đi tiên thiên ma thần thân thể, hóa thành tiên thiên thân thể. Tiên thiên thân thể đương nhiên sẽ không bị ngũ suy chi khí chỗ xâm nhập. Thôi Ngư trả lời câu. Cân đối lao tổ nghe vậy sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ kém hưng phấn hô một câu, trời cũng giúp ta. Cân đối quá hưng phấn. Phải biết hắn ngay tại thai nghén tiên thiên đạo thể đâu. Mà lại hiện tại đại hoang thế cục sao mà phức tạp. Hắn chính suy tư như thế nào mới có thể đem chính mình tiên đạo đẩy đi ra, lớn mạnh chính mình tiên đạo, tương trợ chính mình tiên đạo nhanh chóng thay thế đại đạo, ai biết Thôi Ngư vậy mà đưa tới thần trợ công. Nếu là có ngũ suy trùng uy hiếp, những cái kia tiên thiên ma thần toàn bộ đều lột xác thành tiên thiên đạo thể, tu luyện chính mình luyện khí phát tắc, đến lúc đó chính mình chẳng phải là trực tiếp bước lên trời, thay thế toàn bộ đại hoang thời đại. Đến lúc đó hắn Hồng Quân quân lâm thiên hạ, hắn Hồng Hoang thời đại cũng đem đến. Thôi Ngư không phải người ngu, chỗ nào nhìn không ra cân đối tâm tư, vội vàng mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Vì sao? Cân đối không hiểu ý nghĩa. Lao tổ nhưng biết chư thần hoàng hôn đến nguyên do. Thôi Ngư hỏi một câu. Cân đối nghe vậy lắc đầu, hắn lại không có nắm giữ ngũ suy khí, làm sao lại biết ngũ suy đại kiếp tồn tại. Ma thần phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, giống như sâu hút máu một dạng, nó thôn tính tốc độ đã phá vỡ thiên địa cân bằng, ảnh hưởng tới thiên địa phát triển, trở thành giữa thiên địa sâu mọt, cho nên bọn hắn không chết không thể. Nếu như bọn hắn không chết, chuyển hóa làm tiên đạo luyện khí sĩ, đến lúc đó vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục thôn tính thiên địa tinh khí, đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng không có nửa điểm biến hóa, đến lúc đó ngươi nói sẽ làm sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Cân đối ma thần lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, thiên địa bản năng lại hạ xuống nhằm vào tiên thiên đạo thể ngũ suy cướp. Thôi Ngư nhẹ gật đầu, cho nên tiên đạo muốn phát triển, liền muốn trước đem tất cả tiên thiên ma thần diệt trừ, đem tiên thiên ma thần phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí số định mức ngừng lại. Lao tổ tiên đạo muốn quật khởi, những ma thần kia không chết không thể. Là cực kỳ cực, bọn hắn không chết không thể. Cân đối trong ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc sắc cơ. Đây chính là đạo tranh cũng không lui lại có thể nói. Ai cũng muốn mượn một phương thế giới thành đạo, mượn nhờ một phương thế giới tạo hóa tu hành, nhưng là một cái không ngã xuống đem vị trí nhường lại, một cái khác mơ tưởng có cơ hội thừa vị. Nói đến đây cân đối đại ma thần hơi nhướng mày, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, tương lai tiên đạo một khi thịnh hành, chẳng phải là muốn đi hôm nay tiên thiên ma thần đường xưa, sẽ bị thế giới bản năng nhằm vào, hạ xuống nhằm vào kiếp số. Thôi Ngư nghĩ đến Hồng Hoang thế giới mạt pháp đại kiếp, như vậy thảm trạng vẫn đang ở trước mắt, không khỏi khe khẽ thở dài, đến lúc đó vạn pháp đều là khô, luyện khí sĩ cũng là như thế, bị giữa thiên địa ngũ suy chi khí đều hạ độc chết. Nghe chẳng lẽ là từ thời đại mạt pháp tới? Cân đối đại ma thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng. Thôi Ngư hơi làm suy tư, cũng không có phản đối đối phương, mà là u u thở dài, cũng coi là đi. Hồng Quân nghe vậy một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, lúc trước hắn nghe Thôi Ngư nói qua, là chính mình tiên đạo thay thế đại đạo, cho nên cũng không đến hỏi vấn đề này, miễn cho rước lấy phiền phải gì, tiết lộ thiên cơ sửa lại định số, chỉ là mở miệng hỏi thăm câu, tiên đạo như thế nào? Phương Hỏa thần đạo của khởi, thay thế tiên đạo. Thôi Ngư nói câu. Phương Hỏa thần đạo là cái gì? Cân đối không hiểu ý nghĩa. Thôi Ngư nhìn xem cân đối vẻ mặt nghiêm túc kia, lúc này mới bỗng nhiên phát giác được tựa hồ là mình nói sai, chính mình nói chính là Hồng Hoang thế giới tương lai, cũng không phải thế giới này tương lai, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng không cách nào sửa đổi, chỉ có thể kiên trì đem Hương Hỏa thần đạo nói một lần. Cân đối đại ma thần nghe nói lời ấy, không khỏi hơi nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lùng, do ngày kia chúng sinh tín ngưỡng làm tài nguyên, dùng để hợp đạo thiên địa phát tác, trở thành tiên tiên thần linh, đây là những cái kia thần đạo dư nghiệt thủ đoạn, xem ra ta vẫn là không có đem những cái kia thần đạo dư nghiệt giết sạch, vậy mà gọi thần đạo dư nghiệt có làm lại cơ hội, gọi thần đạo dư nghiệt có ngóc đầu trở lại giúp khí. Thân ngay khôi phục, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta tiên đạo tu sĩ. Cân đối đại ma thần hai đầu lông mày tràn đầy sắc khí, bây giờ vừa vặn thừa dịp tiên nhân ngũ suy đại kiếp đến, ta còn muốn đem những cái kia thần đạo dư nghiệt triệt để chém tận giết tuyệt, toàn bộ đều giết sạch không lưu hai hỏa ngầm mới là, như vậy ta mới có thể có cơ hội gọi tiên đạo tiếp tục có cơ hội bùng lên. Ta muốn đem thần đạo triệt để chém chết, không cho nó cho tàn lại cháy cơ hội. Thôi Ngư nhìn xem mặt mũi tràn đầy lãnh khốc cân đối, không khỏi trong lòng run lên, nhất là đón cái kia một đôi sát cơ tung hoành con người, tiểu tâm can bành bành của loạn, đáng chết ta sẽ không đem thế giới này lịch sử cho mang lại đi. GS, cho mọi người tranh thủ một tháng hoàn tất, mặt khác sách mới cầu một chút buổi đọc, mọi người có thời gian hỗ trợ đi rồi đi rồi đi, giúp hài tử gia tăng cái đuổi đọc đi, cảm tạ ô chương 1269, thi đạo sinh ra chương 1269, thi đạo sinh ra cân đối đại ma thần nếu như đem trên đời tất cả tiên tiên thần ma chém tận giết tuyệt, có thể hay không đối với tương lai lịch sử phát sinh ảnh hưởng gì? Có thể hay không cải biến thế giới thần bí này lịch sử đi hướng? Thậm chí cả tương lai cân đối đại ma thần đi cùng thần lịch sống mãi với nhau, sau đó bị Hồng Quân nhặt được tiện nghi. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ nhỏ lấp lóe, hiện tại mình đã xúi dục cân đối đại ma thần mở ra đến tiên đạo, dự dục ra ngày nữa đạo, nếu như cân đối đại ma thần đi cùng nhân hòa liệu, đem nhà mình cho liệu không có, một khi thế giới nhân vật chính Hồng Quân đăng lâm vị trí, há có thể tha cho tha thứ chính mình. Chính mình xúi dục cân đối đại ma thần mở tiên đạo, thế giới tương lai nhân vật chính Hồng Quân đăng lâm tiên đạo đại thống, giết chính mình một vạn lần đều không đủ đi. Cho nên cân đối đại ma thần không thể chết. Quyết không thể cho thế giới nhân vật chính Hồng Quân ra mặt cơ hội. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu, muốn đem cân đối đại ma thần bảo vệ đến, liền muốn trước đem tên này ý nghĩ cho ngăn lại. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, mở miệng đối với cân đối đại ma thần nói câu, thần linh có thể giết đến xong sao? Trên đời này không biết có bao nhiêu tiên tiên thần ma, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều có tiên tiên thần ma tại thai nghén, tiên tiên thần ma là không giết xong. Ngươi nếu là thủ đoạn quá mức cường ngạnh, đem tiên tiên thần ma đẩy lên mặt đối lập, đến lúc đó ngược lại là nhiều hơn mấy phần phiền phức. Không sao. Cân đối đại ma thần lúc này lòng tin trong tầm tay, ngươi không hiểu, đợi ta luyện khí sĩ quật khởi, đến lúc đó vô số luyện khí sĩ phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, giữa thiên địa tinh hoa không đủ để lại dựng dục ra mới tiên tiên thần linh, đến lúc đó tiên tiên thần linh tự nhiên sẽ diệt tuyệt. Ta hiện tại chỉ là lo lắng, ta tiên đạo tương lai nên như thế nào tránh đi mạt pháp đại kiếp. Ngươi có thể có kiến nghị gì? Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư, hắn biết Thôi Ngư là từ tương lai mà tới, thậm chí là từ tiên đạo mạt pháp đến biết chuyện tương lai, tất nhiên sẽ vì chính mình đưa ra đề nghị. Mạt pháp đại kiếp không cách nào tránh khỏi, bởi vì luyện khí sĩ tu luyện trường sinh đại đạo, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhân số là không ngừng tăng nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày giữa thiên địa không cách nào nhận phụ. Thôi Ngư đối với cân đối đại ma thần nói câu, vậy liền khống chế giữa thiên địa luyện khí sĩ nhân số tốt, không đợi thiên địa hạ xuống ngũ suy đại kiếp, ta trước hết phát động kiếp số, âm thầm thôi động đại thế, định kỳ thanh trừ một bộ phận luyện khí sĩ. Cân đối trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh khốc chi quang. Nghe nói lời này, Thôi Ngư không khỏi con ngươi co rụt lại, trong đầu không hiểu nhớ tới Vu Yêu đại kiếp, thậm chí cả phía sau phong thần đại chiến, Tây Du đại náo thiên cung, cái này từng tràng kiếp số bên trong, không biết chết bao nhiêu luyện khí sĩ. Ta đạp mã đây là người vì khai sáng lượng kiếp. Thôi Ngư trong lòng nhảy có chút lợi hại. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, nhìn xem cân đối đại ma thần trong đôi mắt lanh khốc sắc cơ, không khỏi tiểu tâm can run lên. Sợ là cũng khó có thể ngăn chặn ngũ suy chi kiếp phát sinh, bởi vì trên đời này chắc chắn sẽ có cá lọt lưới, mà lại cường giả cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thu nạp thiên địa tinh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thánh nhân một cái phun ra nuốt vào, đủ để gọi ước vạn tu sĩ tu luyện một năm. Chân chính dẫn phát lượng kiếp chính là những đại tu sĩ kia, mà những đại tu sĩ kia chính là tiên đạo xà nhà, đại biểu cho tiên đạo khí số. Lao tổ nếu là đem nó tính toán chém giết, không thua tự chém căn cơ. Thôi Ngư trong lời nói tràn đầy thận trọng, lao tổ biện pháp chỉ có thể trên lý luận chỉ hoan ngũ suy chi kiếp đến, nhưng luyện khí sĩ lẫn nhau chém giết, sẽ tạo thành bao lớn thiên địa dung chuyển. Luyện khí sĩ thần hồn bất diệt, hóa thành oan hồn giã quỷ du tẩu cùng giữa thiên địa, cứ thế mãi xuống dưới, giết một lứa lại một lứa, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhiễu loạn âm dương hòa hợp, toàn bộ thế giới đều đem hóa thành quỷ vực a. Cho nên pháp này cũng không thể thành. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, cân đối ma thần lông mày, chẳng lẽ nói ta tiên đạo tương lai nhất định phải bước thần đạo mặt lộ? Vì thiên địa ở giữa chỗ không dung sao? Thôi Ngư nhìn xem cân đối ma thần, đông nhiên giật mình trong lòng, hắn nhớ tới thi tổ di lưu lại tăng kinh, trong ánh mắt lộ ra một vòng phát rồ chi sắc, nếu như ta nói là nếu như ta kế hoạch coi là thật có thể thành công, có lẽ thật là có biện pháp gọi ta một bước lên trời. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Thôi Ngư nhìn về phía cân đối đại ma thần, trong mắt lộ ra một vòng thần thái. Ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp nào? Cân đối đại ma thần mắt sáng rực lên, mau nói đi. Thôi Ngư là ngũ suy chi tổ, nếu như nói Thôi Ngư có biện pháp chỉ hoan ngũ suy chi khí đến, hắn vẫn tin tưởng. Tiên đạo tương lai có thể hay không trường tịnh lâu suy, còn phải xem Thôi Ngư biện pháp. Ta có một đạo, tên khả năng, mai táng. Pháp này thần diệu khó lường, không cần phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa, mà là lấy giữa thiên địa và khí, nhân quả nghiệp lực làm thực vận, có thể để người không dính nhân quả, có thể tránh ngũ suy đại kiếp. Thôi Ngư đối với cân đối đại ma thần đạo. Thôi Ngư nhìn xem cân đối đại ma thần, trong lòng có chút kích động, nếu như mình coi là thật có thể lừa dối ở cân đối đại ma thần, gọi cân đối đại ma thần vì chính mình chuyển xuống tăng kinh, tương lai chính mình đi vào thế giới này, vô số luyện khí sĩ đem nhà mình cho vùi sâu vào trong phần mộ ngoan ngoãn tương trợ tự mình tu luyện, ngoan ngoãn đem chính mình táng phẩm lưu lại chờ đợi mình tới bắt, đến lúc đó chính mình chẳng phải là sảng khoái. Thôi Ngư bắt đầu là giáo tổ Hồng Quân tự nói táng kinh chỗ tốt, như luyện khí sĩ thiên nhân ngũ suy đến thời điểm, ý theo pháp quyết này tu luyện, đem nhà mình táng nhập dưới mặt đất, có thể mượn nhờ phong thủy cách cục chi lực, đem sinh mệnh của mình thay đổi, tránh đi thiên nhân ngũ suy xâm nhập. Ngươi mau nói nội dung. Hồng Quân có chút vội vàng nói. Thôi Ngư nghe vậy cũng không dài dòng, bắt đầu là Hồng Quân giảng giải tăng kinh. Thôi Ngư lúc này cảm xúc bành trướng, nếu như mình giảng giải táng kinh coi là thật có thể thành, đến lúc đó toàn bộ thế giới cường giả đều đem chính mình chôn, lúc kia chính mình mượn nhờ toàn bộ thế giới tu luyện thi chi đại đạo, đến lúc đó chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh trong nháy mắt thành đạo, thậm chí có thể trực tiếp đem cái này thế giới thần bí chuyển hóa làm thi giới, hoàn thành thi tổ cuối cùng mộng tưởng. Dù sao hiện tại thiên nhân ngũ suy không có giáng lâm, liền xem như cân đối đại ma thần cũng vô pháp nghiệm chứng chính mình nói tới thật giả, trừ phi là đối phương ngũ suy chi khí nhập thể, sau đó đem nhà mình dựa theo táng kinh cho mai táng, nhưng lúc kia đối phương còn có cơ hội mở miệng sao? Hiện tại hắn là ngũ suy chi tổ, hắn nói táng kinh hữu dụng, ai dám nói táng kinh vô dụng? Mà lại mai táng chi đạo vốn chính là thuộc về luyện khí nhất mạch chi mạch, giáo tổ Hồng Quân liền xem như lợi dụng tiên đạo tới suy đoán, nhưng cũng không cách nào nghiệm chứng nó cuối cùng thần diệu. Mà lại Thôi Ngư có một chút không có nói sai, đó chính là luyện khí sĩ hóa thành cương thi, giống như là tiên thiên ma thần lộ sắc thành tiên thiên đạo thể, đương nhiên có thể tránh ngũ suy chi khí xâm nhập. Thôi Ngư giảng thuật táng kinh, cân đối đại ma thần nghe được chăm chú, nhưng là Thôi Ngư nhưng không có phát giác được, đương theo lấy nó tuyên truyền giảng giải đại đạo, trong hỗn độn có không hiểu khí cơ quay cuồng, vô số thần diệu khí cơ giao cảm tụ hợp, tựa như là có một loại lực lượng thần bí từ trong hư vô mà đến, muốn hóa thành một loại nào đó kỳ diệu tồn tại. Thôi Ngư mỗi tuyên truyền giảng giải một câu khẩu quyết, từ nơi sâu xa liền sẽ có một đạo không hiểu khí cơ ở trong hỗn độn hội tụ. Thôi Ngư tuyên truyền giảng giải táng kinh thiên chương rất dài, mà trong hỗn độn cái kia không hiểu khí cơ hội tụ cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, nương theo lấy Thôi Ngư đem táng kinh câu nói sau cùng tuyên truyền giảng giải lối ra, trước mắt hư không đông nhiên một trận vặn bẹo biến hóa, cái kia trong hỗn độn không hiểu khí cơ hóa thành một quả cầu ánh sáng, trực tiếp đụng nát thế giới bình chứng, xuất hiện ở Thôi Ngư trước người. Sau đó không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, quang cầu kia đã đụng vào Thôi Ngư trong nguyên thần. Đó là cân đối đại ma thần nhìn xem đụng vào Thôi Ngư nguyên thần bên trong quang cầu, một đôi mắt đều thẳng, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, đó là thi đạo hạt giống. Đó là cùng hắn tiên đạo hình thức ban đầu một dạng thi đạo hạt giống. Nếu là ngày sau thi đạo thịnh hành, cho thi đạo trưởng thành, thi đạo liền có thể giống như tiên đạo mở dạng, quản lý chung một thế giới vận chuyển. Chỉ là Thôi Ngư thi đạo quá yếu đất, quả thực là nhỏ yếu tới cực điểm, nhỏ yếu đến không có ý nghĩa. Mà lúc này Thôi Ngư ngũ suy ấn ký vậy mà nhẹ nhàng một trận lấp lóe, dung nhập cái kia thi đạo bên trong, cùng thi đạo triệt để hòa làm một thể. Mà lúc này Thôi Ngư lại ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, một đôi mắt nhìn xem thế giới thần bí hư không, có chút hoài nghi nhân sinh. Thi đạo, ta vậy mà mở ra thi đạo, hơn nữa còn trở thành thi đạo trưởng khống giả. Thôi Ngư có chút không dám tin tưởng. Trở thành thi đạo trưởng khống giả là khái niệm gì? Chỉ có thi đạo người khai sáng mới có thể là thi đạo trưởng khống giả. Thế nhưng là nếu như mình là thi đạo trưởng khống giả, là thi đạo người khai sáng, cái kia thi tổ đâu? Mình tại đại thiên thế giới thời điểm, thi tổ liền đã tồn tại a, mà lại con đường thông thiên bên trên, chính mình còn cùng thi tổ tranh đấu đâu? Thi tổ mới là thi chi đại đạo người khai sáng, vì cái gì hiện tại chính mình trở thành thi chi đại đạo trưởng khống giả? Thôi Ngư có chút một bước, cả người hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cực kỳ mấu chốt chính là, khi ngũ suy ấn ký dung nhập thi chi đại đạo sau, hắn tựa hồ đã nhận ra một cái kinh thiên đại bí mật, một cái liên quan đến tại ngũ suy trùng nơi phát ra kinh thiên đại bí mật. Ngũ suy trùng vốn chính là từ trên thi thể đản sinh ra mục nát chi trùng, cho nên ngũ suy chi tổ ấn ký mới có thể cùng thi chi đại đạo hòa làm một thể. Thôi Ngư nhìn xem ngũ suy ấn ký, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin, đến tột cùng là dạng gì cường giả thi thể mới có thể đản sinh ra khủng bố như thế thi trùng, gọi chư thiên vạn giới không cách nào phòng ngự, liền ngay cả giáo tổ Hồng Quân đều không thể làm gì, chỉ có thể rút ra thiên đạo đi xa hỗn độn. Ngươi, nễ, tiểu tử ngươi thành tôn làm tổ. Cân đối một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Mặc dù Thôi Ngư thi đạo rất yếu, nhưng này dù sao cũng là một đạo chi lực a. Trên lý luận tới nói, Thôi Ngư thi đạo cùng mình thiên đạo không cũng không khác biệt gì, cũng có hợp đạo phương thế giới này tư cách. Chỉ là một khi Thôi Ngư thi đạo hợp đạo, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ hóa thành thi giới, toàn bộ sinh linh đều sẽ hóa thành thi thể. Cho nên Thôi Ngư thi đạo mặc dù là đạo, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào hợp đạo. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thôi Ngư cảm thụ được tại nguyên thần bên trong vận chuyển thi đạo, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, liền ngay cả tạo hóa ngọc điệp lúc này đều kết nối đến thi đạo bên trên, tương trợ thi đạo thôi diễn hoàn thiện. Mẹ nó, khó lường, khó lường, môn hạ của ta thế mà ra một vị đạo tổ. Cân đối đại ma thần khiếp sợ không ngậm miệng được. Đạo tổ a, đây chính là đạo tổ. Toàn bộ đại hoang chỉ có thần địch, hán, Thôi Ngư ba vị, liền xem như nhỏ yếu đến đâu đạo tổ, đó cũng là đạo tổ, có thể có vô hạn tương lai. Nếu là tương lai ngươi có thể tìm tới một cái sắp vẫn diệt thế giới, truyền xuống thi chi đại đạo, ngươi nhất định có thể hợp đạo một phương thế giới, trở thành thi đạo lao tổ tông. Cân đối đại ma thần trong ánh mắt lộ ra rung động, không, ngươi tương lai có lẽ có thể tiếp nhận ta, đợi đến luyện khí sĩ mạt pháp đại kết đến, lão tổ ta có thể diệt thế, tương trợ ngươi hoàn thành thi chi đại đạo thủy biến, bảo ngươi thi chi đại đạo hợp đạo, như vậy cũng coi là hoàn lại ngươi vì ta mở đại đạo ân đức. Cân đối đại ma thần trong thanh âm tràn đầy kích động. Nghe nói cân đối đại ma thần phải diệt thế, Thôi Ngư dọa đến nguyên thần nhảy một cái, hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì cân đối đại ma thần lại không có, mà Hồng Quân thay thế cân đối đại ma thần vị trí, tên này làm việc thật sự là quá mức điên cuồng. Lão tổ không thể, ta thi chi đại đạo không thích hợp thế giới diễn hóa, nếu có thể ký thác vào dưới thiên đạo, gọi chúng sinh có bộ phận tu sĩ tu luyện thi chi đại đạo liền đầy đủ. Thôi Ngư vội vàng ngăn lại cân đối đại ma thần điên cuồng ý nghĩ, từ xưa đến nay muốn diệt thế trùm phản diện, không có gặp có mấy cái có thể cười đến cuối cùng. Mà lại thi chi đại đạo nếu sinh ra, liền không còn cách nào chèn ép, lưu chuyển chư thiên vạn giới là tự nhiên, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cương thi sinh ra, lấy hoàn thiện thế giới pháp tắc vận chuyển. Phải biết thi đạo cũng không đơn giản, trong đó đã bao hàm luân hồi, nhân quả, sinh tử các loại vô số pháp tắc. Trên đời có sinh linh khi còn sống tu luyện, cũng có sinh linh sau khi chết tu luyện ác quỷ, vậy liền cũng hẳn là có thi thể tu luyện cương thi. Dù sao linh hồn cùng thi thể là ngang nhau, có linh hồn tu luyện nhưng lại không có thi thể tu luyện, xác thực không bình thường. Liền xem như ngày sau giáo tổ Hồng Quân hợp đạo, nắm giữ toàn bộ đại thế giới vận chuyển, cũng vô pháp ngăn chặn thi chi đại đạo, thế giới này vẫn như cũ sẽ có thi chi đại đạo vận chuyển, vẫn như cũ sẽ có cương thi sinh ra. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi đã khai sáng ra hai môn đạo tồn tại. Cân đối đại ma thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Lão tổ, ngài sẽ không phải muốn sớm đem ta cho gạt bỏ đi. Thôi Ngư đón cân đối đại ma thần ánh mắt, không khỏi tiểu tâm can khẽ run lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Cân đối lão tổ nghe vậy cười cười, một bàn tay đập vào Thôi Ngư trên đầu. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cũng đã trở thành tổ ta còn có thể giết được ngươi. Tựa như là ta giết không được thần địch cũng giết không được ta cũng như thế. Nhiều lắm thì một phương chúa tể thiên địa vận hành thời điểm, một phương khác lựa chọn tránh lui, như vậy mà thôi. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng không hiểu, hắn mặc dù biết được thi đạo khó lường, nhưng cũng không có trực quan khái niệm. Ngươi yên tâm đi, ngày sau lão tổ ta nếu là hợp đạo, chắc chắn bảo ngươi thi đạo cũng có thể chia lại thiên địa quyền hành. Đến lúc đó ngươi ta sư đồ hợp lực diễn một màn kịch, diễn xuất thiên địa lại kiếp, gọi luyện khí sĩ cùng thi đạo tu sĩ sống mái với nhau. Sau đó không ngừng trì hoãn mạn pháp ngũ suy đến. Cân đối đại ma thần ánh mắt sáng rực nói đến lúc đó vi sư chính là chính phái, tiểu tử ngươi vai diễn nhân vật phản diện, ngươi ta sư đồ hợp lực một lòng, nhất định có thể ngăn cản mạn pháp đại kiếp đến. Nhìn xem, hiện tại lượng kiếp cớ đều tại đại ma thần cân đối trong miệng hời hợt giải quyết. Đã đem chính mình hái ra ngoài, còn không cần tự mình làm nhân vật phản diện, còn có thể tránh né kiếp số, thật là mỹ diệu rất.